Chương 126, mái tóc quỷ dị. Âm Đế Thiên nghe đến đó thì nghi hoặc hỏi, lúc nãy ngươi nhìn thấy ta, ngươi không hề nghi ngờ ta là Tế Thiên kia biến hóa thành bởi vì ngươi cảm thấy thoải mái khi ở gần ta, đúng không?
Đúng vậy.
Ở gần ngươi ta rất thư sướng. Cho dù là Bắc Minh hay Bắc Dực Đồng hay Bắc Dực Đồng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, tóm lại là tuyệt đối không thể giả mạo được. Âm Thế Thiên meo nheo mắt, hai tay giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Dực Đồng lại, lúc ngươi hôn ta, chắc không phải do thoải mái nên hôn đó chứ. Nếu nhóc dám ừ một tiếng, khẳng định hắn sẽ vứt nhóc vào một thông đạo nào đó, rồi đi tìm Hắc Lịch, tự mình rời khỏi nơi đây. Sao có thể như thế được? Bắc Dực Đồng bất mãn nhăn mi lại, tuy rằng lúc ở cạnh ngươi sẽ làm toàn thân ta cảm thấy dễ chịu, nhưng không đến nỗi khiến ta muốn hôn ngươi, hoặc là nảy sinh dục vọng giao hoan. Với cái thân thể hiện giờ của ngươi mà có thể cùng ta làm chuyện đó sao? Nghe vậy, khoe miệng Bắc Dực Đồng liền nhếch lên đầy ý tứ, nếu biến thành như thế này thì ngươi có muốn cùng ta giao hoan không? Lời vừa nói ra, thân thể nho nhỏ cũng chậm rãi cao lớn. Âm Thế Thiên tựa như đang nhìn quá trình Bắc Minh từ bé đến trưởng thành. Từ một tiểu thí hài trở thành một thiếu niên, rồi từ thiếu niên lại trở thành Bắc Minh hiện tại. Quần áo trên người đều được đặc chế theo thân thể, cho nên cũng dần dần dài ra. Hắn vốn ôm tiểu thí hải, giờ lại thành Bắc Minh ôm hắn. Bắc Minh nhân lúc Âm Tế Thiên chưa kịp phản ứng, tranh thủ túi đầu bắt đôi môi hắn làm tù bình, lưỡi thẳng tiến, thâm nhập vào bên trong, hôn lên hai mảnh thơm ngọt kia. Âm Tế Thiên vừa hôn trả Bắc Minh vừa nói, đừng quên chúng ta còn ở trong tượng đá. Đừng lo lắng. Bắc Minh vươn tay giữ gáy hắn, đang định hôn sâu hơn thì đột nhiên cảm thấy bàn tay đặt sau đầu Âm Tế Thiên là lạ. Y rìa vụt buông Âm Tế Thiên ra, kéo đầu hắn xuống để nhìn, những sợi tóc mới lớm chớm mọc, thế nhưng bây giờ lại dài ra tận hai tấc. Mắt Y tràn đầy kinh hoàng, nắm lấy chúng nó xem xét, sao lại thế này? Vì sao lại mọc nhanh như vậy? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn Bắc Minh, gì thế? Thấy Y rìa vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm đầu của mình, nên hắn cũng tò mò đưa tay lên sờ thử, liền phát hiện cái đầu chọc lóc này đã bù xù một mảnh. Âm Tế Thiên lôi kéo một hồi, mới biết tóc mình dài ra. Giật mình nhìn Bắc Minh. Cái này. Phút chốc, mắt Bắc Minh nheo lại, đừng nói ngươi uống thôi phát trà nha. Sao có thể chứ? Âm Thế Thiên lườm Y Dĩ một cái, rồi nhíu mày nghĩ ngợi, mấy ngày nay ta chỉ ăn có mỗi thức ăn mà ngươi chuẩn bị thôi. Vậy thì thật kỳ quái. Bắc Minh nhìn chằm chằm tóc Âm Thế Thiên nỉ non nói, sau đó phát hiện mái tóc của hắn đang dần dài ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, hơn nữa càng dài thì tốc độ mọc càng nhanh, chưa tới nửa nén nhang mà tóc đã tới đầu gối, đến tận khi ấy mới ngừng lại. Thôi không dài nữa. Khuôn mặt lạnh nhạt của Y tràn đầy vẻ kinh ngạc, mái tóc đen dài của Âm Tế Thiên dưới ánh sáng mà thạch bích chiếu xuống hiện lên màu xanh dương thăm thẳm, vô cùng yêu dị, lúc này nhìn hắn cứ tựa như yêu vật biến hóa thành. Làm sao vậy? Âm Tế Thiên thấy Y cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, nên nghi hoặc kéo một nhún tóc lên nhìn, nhưng cũng không thấy có gì khác biệt. Bác Minh nhanh chóng lấy lại ba thần, trừ những đồ ăn mà ta chuẩn bị cho ngươi thì ngươi có chạm vào vật gì cổ quái không?
Vật cổ quái?
Âm Thế Thiên lắc đầu, không có. Bác Minh cầm một lọn tóc của hắn lên, định xem cho kỹ. Ai ngờ, vừa mới đụng tới đã bị hung hăng cắt một cái. Y cả kinh vội vàng rút tay về, nhìn lại lòng bàn tay mình thì thấy trên đó có vô số vết thương. Hai người khiếp sợ nhìn thương tích chồng chất trong lòng bàn tay Y, không nói nên lời. Bác Minh nhíu chặt mày, Y chỉ nhẹ nhàng cầm mấy sợi tóc lên đã bị cắt cho chồng chất vết thương. Nếu như kéo hay rực tóc hắn thì chẳng phải đến gân cốt cũng đứt luôn sao? Sao lại như vậy? Âm Thế Thiên kéo tóc mình, rõ ràng tóc rất mềm rất mượn, vì sao lại cắt đứt tay ngươi? Bắc Minh giải thích, ngươi là chủ nhân của nó, đương nhiên nó sẽ không làm ngươi bị thương. Nhưng mái tóc này cũng thật kỳ lạ. Y Liễu vươn tay bắt mạch Âm Thế Thiên thì thấy khí huyết thông thuận, thân thể rất khỏe mạnh. Bắc Minh thật sự không phát hiện ra gì bất thường, đành phải thu tay lại, đứng dậy chọn thêm vài cây thảo dược có lợi để trị liệu cho Âm Thế Thiên. Hy vọng bộ tóc này không phải là tác dụng còn sót lại của thôi phát trà. Càng không hy vọng nó sẽ rút thêm 4-5 năm sự sống của Âm Tế Thiên. Mà Âm Tế Thiên thì lại ngồi trên tảng đá ngẩn người. Gần đây trừ bỏ lúc độ kiếp ra thì chưa từng chạm qua đồ vật nào kỳ quái, vì sao giờ tóc lại tự dưng dài thế này. Âm Tế Thiên nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì, đành phải chuyển mắt qua nhìn Bắc Minh đang chuyên tâm ngắt thảo dược, hỏi, ngươi chốc chốc lại biến thành Bắc Dược Đồng, chốc chốc lại biến thành Bắc Minh. Ngươi có thể khống chế được khả năng biến hóa của mình sao?
Không.
Bắc Minh trả lời vô cùng đơn giản. Âm Thế Thiên biết thân thể Bắc Minh không thể quá mệt nhọc cho nên cũng không bắt Y gì nói nhiều để Y còn giữ sức mà hái thuốc. Bắc Minh bất chợt nhớ ra cái gì, đột ngột dừng động tác lại, thản nhiên nói, từng có một người nói với ta là ta so với người khác thiếu mất một hồn.
Thiếu một hồn.
Âm Thế Thiên đang định hỏi rõ ràng thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh. Chắc là Hiên Viên Duật từ trong thông đạo đi ra. Bắc Minh vừa hái thảo dược vừa nói. Âm Thế Thiên đứng dậy bước ra bên ngoài, quả thật trông thấy Hiên Viên Duật đang cầm kiếm đi tới. Trên người y kìa, trừ bỏ còn một cái khố nhỏ rách nát ra thì toàn bộ đều bị thiêu trụi, lan tỏa mùi khét. Hiên Viên Duật không nhìn thấy phía sau Âm Thế Thiên nên thấp giọng nguyền rủa một tiếng, sau đó phủi miếng vải vụn trước ngực. Đúng lúc này, trước mặt Âm Thế Thiên đột nhiên tối sầm, thì ra Bắc Minh vươn tay bịt mắt hắn lại, không cho nhìn. Y kìa bá đạo nói. Khoe miệng Âm Thế Thiên không khỏi giật giật. Ai hiếm lạ mà nhìn. Từ lúc đi qua thông đạo ảo cảnh thì hắn phát hiện, trừ Bắc Minh ra, hắn nhìn những nữ nhân xinh đẹp đến cỡ nào hắn cũng không có phản ứng, còn nam nhân thì trướng mắt không thôi. Lần này, hắn thật sự muốn nói chính mình. Hiên Viên Duật nghe tiếng bèn ngẩng đầu nhìn, thì thấy Bắc Minh và Âm Thế Thiên đứng trên cửa tầng 2. Đáy mắt y chợt hiện lên vẻ đề phòng. Sau đó không nhanh không chậm lấy một bộ đồ mới trong nhẫn không gian ra thay. Đợi cho Hiên Viên Duật tan mặc chỉnh tề, Bắc Minh mới thả cái tay đang che mắt Âm Thế Thiên xuống. Âm Thế Thiên vừa lấy lại được ánh sáng, thì liền đối mặt với vẻ cảnh giác của Hiên Viên Duật, không khỏi lẩm bẩm một câu, chúng ta có cần đùa giỡn ý ý một chút không? Khoe miệng Bắc Minh cong lên, xem ra hai người bọn họ đều có cùng một ý tưởng. Bất quá, cho dù có muốn thế nào đi chăng nữa cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không thể. Tuy ta cảm thấy Hiên Viên Duật trước mắt rất có thể là thật, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ý ý là giả. Tóm lại, mặc kệ là thật hay giả thì chúng ta cũng không phải đối thủ của ý ý. Âm Thế Thiên ngạc nhiên nói, ngươi nói cảnh giới của Hiên Viên Duật giờ đã cao hơn rồi. Hắn nhìn kỹ Hiên Viên Duật, thì phát hiện ý ý đã đến cảnh giới hóa thần rồi. Chẳng phải lúc nãy Tiểu Thí Hải nói dùng phục nguyên đan cấp 10 thì cũng cần đến 6-7 năm để khôi phục lại à? Lý do nào mà Hiên Viên Duật chỉ trong 3-4 năm ngắn ngủi đã tân chức hóa thần kỳ? Chẳng nhẽ đây là cái gọi là thiên tài sao? Đường nhìn của Âm Thế Thiên chiếu lên người Bắc Minh, chán đông nhíu chặt lại. Bắc Minh vẫn chỉ ở kim đan kỳ đỉnh phong, khó trách gì thì lại không cam lòng như vậy. Cũng khó trách gì thì không chịu nhận Huyền Ngọc trưởng lão làm mẹ. Rõ ràng con trai mình đang nguy hiểm mà Huyền Ngọc trưởng lão lại đi cứu Hiên Viên Duật, cũng vì sau khi Hiên Viên Duật uống thuốc sẽ khôi phục lại như cũ, có thể tu luyện thăng cấp. Hiên Viên Duật đã là hóa thần kỳ đỉnh phong. Ngữ khí của Bắc Minh không mặn không nhạt làm người nghe không biết được ý tứ của y là gì, tựa như chuyện cảnh giới của Hiên Viên Duật cao hơn so với mình rất nhiều cũng chẳng đáng để y đố kỵ. Hiên Viên Duật híp mắt lại, nhìn hai người trên tầng 2, ý thật sự không biết đó là thật hay giả. Nếu như là giả, thì chẳng nhẽ Tế Thiên kia có thể phân thân rồi đồng thời biến hóa thành hai người. Đương nhiên cũng có khả năng một trong hai người là thật, còn người kia là giả. Ánh mắt của Hiên Viên Duật đột nhiên dừng lại trên người Âm Thế Thiên. Y tận mắt nhìn thấy Tịch Thiên chạy vào thông đạo, hắn vốn là người bình thường làm sao có thể đi qua thông đạo trước cả mình, hơn nữa lại còn có mái tóc dài, chẳng nhẽ hắn là giả. Hiên Viên Duật nhìn chằm chằm mái tóc xinh đẹp của Âm Thế Thiên, trong mắt thâm thúy mãnh liệt co rút. Chương 127, Kính Phản Quang. Hiên Viên Duật nhìn chằm chằm Âm Thế Thiên, ánh mắt thâm thúy mạnh mẽ co rút. Mái tóc kia rất là quái dị, nếu như nói chủ nhân của nó là một người bình thường chắc sẽ chẳng ai tin. Hiên Viên Duật, chẳng phải ngươi muốn tìm mấy cái pháp bảo và trang bị phù hợp với ngươi à? Hiên Viên Duật liếc nhìn Bắc Minh, ánh mắt lại dừng ở mái tóc dài bên cạnh ý ỉa, hắn thật sự là Tịch Thiên sao? Bắc Minh sợ Hiên Viên Duật làm bị thương Âm Thế Thiên liền mau lẹ ừ một tiếng. Hiên Viên Duật toát lên vẻ kinh ngạc, sau đó mày nhăn tít lại, vậy. Tịch Thiên, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy, lúc ta gặp ngươi ở khách ba, đã nói chuyện gì không? Con ngươi Bắc Minh vụt tối lại. Y gì thế nhưng không phát hiện ra Hiên Viên Duật sử dụng mật ngữ với Tịch Thiên, còn Tịch Thiên lại chẳng nói gì về việc này. Từ đó suy ra, có phải sau khi Y gì bế quan, Tịch Thiên đã từng đi gặp Hiên Viên Duật? Âm Thế Thiên đứng phía sau Bắc Minh mà nhíu mi, cũng không biết lý do vì sao Hiên Viên Duật lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đành phải trả lời, có nhớ. Hiên Viên Duật cười khẽ một tiếng, sau đó đưa tay chỉ vào căn phòng đối diện, thứ có thể giúp ngươi nằm ở bên trong đó, có muốn cùng ta vào xem không? Bắc Minh nheo mắt lại, rõ ràng biểu thị y không thoải mái, lạnh giọng hỏi, là cái gì? Hiên Viên Duật nhếch mép, chẳng qua là một cái gương nhỏ, có thể giúp Tịch Thiên tìm được kẻ đã hủy linh căn của mình mà thôi. Bắc Minh nháy mắt im bặt. Âm Thế Thiên từ phía sau Bắc Minh đi ra, vì lý do gì mà ngươi dám khẳng định cái gương kia có thể giúp ta tìm được kẻ đã hủy linh căn của ta? Hiên Viên Duật nhìn khuôn mặt yêu dị trước mắt, khóe miệng lại nhếch cao thêm một chút, ta đã từng đọc một cuốn sách cổ, có ghi chép về chiếc gương này. Trong đó nói rằng, chiếc gương này có thể giúp người ta nhìn được hình ảnh mà họ muốn thấy nhất, tiên nhân gọi nó là kính phản quang. Âm Thế Thiên nghi ngờ hỏi, 10 năm trước ngươi đã từng nhìn thấy? Đúng thế. Âm Thế Thiên híp mắt lại, nếu đã như vậy thì sao lúc ấy ngươi không mang nó đi? Lúc ấy cũng muốn mang nó đi lắm, nhưng mà ai biết Tế Thiên kia lại vọt vào đánh lén, cho nên không kịp mang theo. Nếu không thì sau 10 năm, ta cũng chẳng chạy đến đây làm gì. Thế thì phiền toái Hiên Viên thí chủ tìm nó hộ ta. Hiên Viên Duật nhìn ra Âm Tế Thiên đang lo lắng mình là Tế Thiên biến hóa thành, sợ sau khi đi vào thì bị đánh lén. Y thì cười cười, nếu đã như vậy, ta sẽ lấy cho người xem. Hiên Viên Duật bước sang bên đối diện, khi đi qua người Âm Tế Thiên thì cười nói, quả thực là một mái tóc xinh đẹp. Nói xong, Y thì đưa tay muốn vuốt tóc Âm Tế Thiên, không ngờ chỉ vừa mới đụng vào đã bị cắt xẹt cho một cái, đầu ngón tay lập tức tứa máu ra. Hiên Viên Duật cả kinh, nhanh chóng rụt về, thì thấy tay mình bị cắt vô số vết thương. Ý khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên, tóc ngươi. Âm Tế Thiên giả vờ như không biết có chuyện gì, vừa vuốt tóc vừa nói, tóc ta làm sao? Hiên Viên Duật nhìn bộ dáng mờ mịt của hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ trong tóc có giấu cái gì đó sắc bén nên mới có thể cắt tay mình. Ý nhìn kỹ mái tóc của Âm Tế Thiên, rồi không hỏi gì nhiều mà đi vào căn phòng phía đối diện. Âm Tế Thiên nhìn Ý khuất bóng mới dám thở ra một hơi, sau đó quay người lại thì thấy Bắc Minh đang trầm mặc không nói một lời. Hắn nghi hoặc hỏi, sao thế? Bắc Minh liếc hắn một cái, nhưng không đáp lại mà đưa tay ôm hắn vào trong lòng. Ở nơi Âm Tế Thiên không nhìn thấy, ánh mắt Bắc Minh bỗng nhiên tối tăm, giống như địa ngục hắc ám không thấy đáy, đen hoắm khiến người ta sợ hãi. Nếu hiện tại có người nhìn thấy hai con ngươi của Y Y, chắc chắn chân sẽ nhún ra, đứng không vững. Âm Tế Thiên tưởng Bắc Minh trách mình chuyện vừa rồi nên liền nhanh nhỏ, lúc ấy không nói cho ngươi biết là vì ta không tin lời Y Y. Nhưng ai mà ngờ được, 3 tháng sau Y Y lại tự động nhắc tới nó. Hai tay Bắc Minh hơi thả lỏng, khàn khàn hỏi, sau khi biết được kẻ ấy là ai, ngươi sẽ làm gì? Còn có thể làm gì? Đề phòng hắn chứ sao? Gặp tới đâu là trốn tới đó. Âm Tế Thiên nói câu này không phải chỉ có lệ, mà chính hắn cũng chẳng biết thực lực bản thân có thể đối đầu với người kia hay không. Nếu đánh thắng được thì tốt mà đánh không lại thì đương nhiên là co giò chạy rồi. Sắc mặt Bắc Minh lại trầm xuống. Âm Tế Thiên cảm thấy cánh tay Bắc Minh càng lúc càng siết chặt, như đang lo lắng có chuyện gì đó sắp xảy đến. Bấy giờ, Hiên Viên Duật từ trong phòng đi ra, trên tay Y cầm một chiếc gương rất đẹp, có chút hưng phấn nói, ta tìm được rồi. Y bước đến trước mặt Âm Tế Thiên, đem kính phản quang đưa cho hắn, giải thích, ta vừa mới thử một chút, nó thật sự hiện lên hình ảnh mình muốn tìm đó. Bất quá. Lần đầu tiên Hiên Viên Duật lộ ra vẻ mặt quất bách, thấp giọng nói, nếu muốn nhìn thấy thì phải sử dụng linh lực của bản thân. Hơn nữa, linh lực càng cao thì càng biết nhiều bí ẩn. Ngay cả linh lực hiện tại của ta cũng chỉ có thể nhìn được một chút chuyện vặt, huống chi ngươi lại không có linh lực. Hiện tại đối với ngươi mà nói thì nó cũng chỉ là một chiếc gương bình thường. Còn nữa, người khác không thể nào giúp ngươi nhìn chuyện của chính ngươi cần đâu. Âm Thế Thiên cầm lấy cái gương, mở ra thì thấy bệ đỡ của nó làm bằng bạc trắng, bên ngoài cũng không điêu khắc hoa văn gì, một chiếc gương bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn đưa lên trước mặt, lập tức bên trong gương hiện lên khuôn mặt bà xảo của chính mình. Âm Thế Thiên hạ gương xuống. Xoa xoa nói, rất tốt. Dùng tốt hơn so với gương của Bắc gia nhiều, khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, ta giữ lại. Hiên Viên Duật nhìn hắn thả gương vào nhẫn không gian thì không khỏi sửng sốt, nhưng cũng lập tức hào phóng cười nói, vậy ngươi cứ coi như nó là một chiếc gương bình thường mà giữ lại dùng. Càng biết nhiều thiên cơ thì bị thiên đạo xử phạt càng nhiều thôi. Âm Thế Thiên thốt lên, ta không nghĩ việc biết càng nhiều thiên cơ thì bị thiên đạo xử phạt càng nhiều đâu. Ta cảm thấy bị thiên đạo xử phạt hay không đều là do vấn đề năng lực của bản thân. Nếu mình có thể cùng thiên đạo đối kháng, thì ai làm gì được mình? Chẳng biết lời này của hắn có đắc tội thiên đạo hay không mà trên đỉnh đầu đột nhiên nổ ầm một cái khiến 3 người giật mình. Cả tượng đá bởi vì tiếng sấm kia mà cũng rúng động theo. Bọn họ ngớ cả người. Hiên Viên Duật niết miệng, xem ngươi có còn dám nói lung tung nữa không? Âm Thế Thiên chẳng thèm để ý hừ một tiếng. Hiên Viên Duật cười cười, để ta vào lại trong đó xem còn đồ vật gì hay ho không? Y Lì vừa xoay người thì bất ngờ nhìn thấy một cái cầu thang nối lên tầng 3, liền vội vàng hô, Tịch Thiên. Các ngươi mau xem. Bắc Minh và Âm Tế Thiên nhìn về hướng Hiên Viên Duật thì thấy một cái cầu thang như ẩn như hiện. Hiên Viên Duật quay đầu liếc sang Bắc Minh, lần trước chúng ta không thấy cái cầu thang này, phải không? Ừ. Quả thật không thấy nó. Bắc Minh nhăn mày, ta cảm giác có gì đó rất kỳ quái, tốt hơn hết vẫn nên rời khỏi đây thì hơn. Hiếm khi Hiên Viên Duật nhất trí với Bắc Minh, gật đầu. Ta lấy thêm vài cái pháp khí rồi đi. Nói xong, Ý Lìa vội vàng chạy vào căn phòng ban nãy. Âm Thế Thiên và Bắc Minh ở phía sau nhìn thấy Hiên Viên Duật chạy được 3 bước thì đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. 2 người cả kinh, nhanh chóng nắm chặt tay nhau, cảnh giác nhìn 4 phía. Bắc Minh nặng nề nói, mặc kệ lát nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng buông ra. Âm Thế Thiên liền nghiêm túc gật đầu. Hai người không dám núp ních, cứ đứng một chỗ đề phòng. Đột nhiên Âm Thế Thiên cảm giác thấy tay dần buông lỏng, hắn vội vàng quay đầu lại thì phát hiện hoàn toàn không thấy bóng dáng Bắc Minh đâu. Hắn vẫn giữ nguyên động tác nắm chặt tay như ban nãy, bởi vì hắn sợ nếu buông ra sẽ thật sự lạc mất Bắc Minh, hắn đoán rất có thể đây chỉ là ảo giác mà thôi.
Bắc Minh.
Âm Thế Thiên thử gọi, nhưng không có ai trả lời. Âm Thế Thiên lại thử gọi vài lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Sau đó, hắn gọi cả Hiên Viên Duật nhưng vẫn như trước không một tiếng động. Cuối cùng, khoảng không trước mắt đột nhiên vặn mẹo, dần dần biến trở thành một cảnh sắc khác, tựa hồ là một căn phòng của người nào đó. Ở chính giữa là một chiếc giường hoa lệ, trên vách tường bày tủ sách và tủ quần áo đẹp đẽ quý giá. Ở dưới có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày rất nhiều hoa quả và điểm tâm, hai bên trái phải đặt hai chiếc ghế dựa. Bày biện như thế này chỉ có thể là chủ nhà đang đợi khách quý tới. Đúng lúc này thì một tiếng gọi thanh thúy tràn đầy hưng phấn phát ra từ phía sau, chủ tử. Chương 128-1, Thí Thần, 1. Âm Thế Thiên vừa quay đầu liền trông thấy một thiếu niên tuấn mỹ khoảng chừng 15-16 tuổi đang dắt Hắc Lịch đi tới. Hắc Lịch gặp Âm Thế Thiên xoay người, bèn vùng khỏi trói buộc của thiếu niên, hưng phấn chạy đến bên cạnh Âm Thế Thiên, sau đó cúi đầu, làm nũng mà cọ cọ lên vai hắn, chủ tử, là Hắc Lịch không tốt. Là Hắc Lịch năng lực không đủ, mới bị ảo ảnh mê hoặc, còn bỏ lại chủ tử một mình ở chỗ này. Âm Thế Thiên không có trách nó, an ủi vô vô cái trán rộng kia, rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên thấy mái tóc tỏa ánh sáng xanh lam của hắn, sắc mặt không khỏi kinh ngạc, miệng thì thào, ngươi thật đúng là hắn. Âm Thế Thiên meo mắt hỏi, ngươi chính là Tế Thiên đúng không? Sở dĩ hắn đoán thiếu niên tuấn mỹ kia là Tế Thiên trong lời Bắc Minh đã kể. Cũng bởi vì trên người nó tản mát ra một loại khí chất thập phần tương tự như Bắc Dực đồng giả vừa chạy mất kia. Thiếu niên mặt người, rồi sau đó không được tự nhiên mà hừ một tiếng, ta không gọi Tế Thiên, chủ tử của ta mới là Tế Thiên. Âm Thế Thiên hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Nó không gọi Tế Thiên, vậy sao Bắc Minh biết được cái tên này? Hơn nữa, trước đó hắn còn nghe Bắc Minh nhắc tới chuyện chủ tử của thiếu niên kia, thế nhưng lẽ ra Bắc Minh không biết người đó mới phải chứ? Thiếu niên đi đến trước đài trang điểm, vỗ vỗ ghế dựa. Vợ cả giận nói, tóc thai lùm xùm, còn ra thể thống gì? Lại đây, ta giúp ngươi chải đầu. Âm Thế Thiên cổ quái mà nhìn nó, sau đó do dự một chút mới đi sang ngồi xuống, thông qua chiếc gương đồng trên bàn, hắn có thể trông thấy khỏe miệng thiếu niên hé ra một nụ cười xuất phát từ chân tâm. Thiếu niên cầm lấy chiếc lược màu vàng trên bàn, đang muốn chải xuống, liền bị Âm Thế Thiên vung tay chụp lại, nó sẽ làm ngươi bị thương. Thiếu niên hờ hững nhìn Âm Thế Thiên, không mặn không nhạt nói. Chỉ cần ngươi không muốn nó đả thương người, nó liền không đả thương người, nếu ngươi muốn nó thay ngươi giết người, thì dù cho đuổi tới 99 tần minh điện của Minh Ngục, nó cũng sẽ khiến người đó hồn phi phách tán, biến mất khỏi trời đất. Âm Thế Thiên thầm lẩm bẩm những lời này, đến khi lấy lại ba thần, thiếu niên đã cầm lấy chiếc lược vàng trải lên mái tóc hắn. Chủ nhân của ta cũng có một mái tóc xinh đẹp như ngươi, bất quá, tóc của ngài ấy đại biểu cho sự truyền thừa, là một loại tồn tại tối cao. Khi thiếu niên nhắc tới chủ nhân nhà mình, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, có vẻ rất kiêu ngạo vì hắn ta. Âm Thế Thiên không có quan tâm tới lời thiếu niên nói, bởi vì lực chú ý của hắn đang tập trung vào mái tóc mình. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra, khi ánh sáng chiếu vào tóc của hắn, nó sẽ phiếm sắc màu xanh dương, trông vô cùng yêu dị. Thiếu niên thay hắn quấn một kiểu tóc, sau đó buông chiếc lược xuống, đến khi nó nâng tay lên lần nữa, thì bỗng trong không khí xuất hiện một cây châm gài tóc màu bạc có khảm viên bảo thạch xanh dương, cắm lên búi tóc của Âm Thế Thiên. Cố định kiểu tóc mà nó vừa trải. Âm Thế Thiên mở to mắt kinh ngạc, khi chiếc châm cắm lên búi tóc của hắn, cả mái tóc xanh dương lại bỗng nhiên ảm đạm thành màu một màu đen nhánh. Thiếu niên quay đầu nhìn Hắc Lịch đang ngoan ngoãn nằm úp sấp bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, "Ngươi lại đây." Hắc Lịch không dám có bất cứ chần chờ, nhanh chóng đi qua. Thiếu niên ra dấu ý bảo Âm Thế Thiên đặt tay lên chân nó, "Ngươi có thể chúc phúc cho nó, để nó lập tức hóa thành người." Hắc Lịch vừa nghe, vội vàng trưng đôi mắt loẹt loẹt tỏa sáng nhìn Âm Thế Thiên. Còn kém chút nữa là đã chảy ra nước miếng. Âm Thế Thiên nghi hoặc hỏi, không phải đã chúc phúc rồi sao? Còn chúc phúc gì nữa? Thiếu niên khinh bỉ liếc hắn một cái, đế vương dưới dân gian còn có thể thưởng 2-3 lần cho quan lại tần phi mà, vì cái gì ngươi không thể? Chán Âm Thế Thiên nhất thời trượt xuống mấy cái lằn đen, 4 cái này cũng tính là phong thưởng hay sao? Vậy làm thế nào để chúc phúc cho nó? Chỉ cần trong lòng ngươi muốn nó thành người thì liền có thể. Âm Thế Thiên thử làm theo lời thiếu niên, không đầy một giây. Một đạo kim quang tỏa ra bao phủ lấy Hắc Lịch, sau đó Hắc Lịch liền biến thành một nhóc tỷ 12-13 tuổi. Hắc Lịch hưng phấn mà quỳ một gối xuống, tạ ơn chủ tử chúc phúc. Thiếu niên chính mắt nhìn thấy Âm Thế Thiên chúc phúc cho Hắc Lịch, trong lòng tự dưng chẳng hiểu sao lại khó chịu. Âm Thế Thiên nghi hoặc nhìn thiếu niên kia, rõ ràng ban nãy thoạt nhìn tâm tình nó rất tốt mà, không biết vì sao lại trở nên như thế. Xin hỏi, hai vị tu sĩ đi cùng ta giờ ở đâu? Thiếu niên tức giận nói, bọn họ không chết được. Âm Thế Thiên còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng thiếu niên không kiên nhẫn vung tay lên, liền sau đó, hình ảnh phía trước đống và mẹo, nhợt nhạt, biến trở về thạch lâu ban nãy. Thích Thiên! Thích Thiên! Âm Thế Thiên nghe thấy tiếng gọi đầy sốt ruột của Bắc Minh, vừa lấy lại ba thần, liền nhận ra Bắc Minh vẫn nắm chặt tay hắn như cũ, miệng luôn cứ gọi không ngừng. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, hoang mang hỏi, ta vừa rồi. Bắc Minh không đợi hắn nói xong, sắc mặt thoáng trầm xuống, những gì vừa rồi ngươi nhìn thấy đều là ảo giác. Ảo giác? Âm Thế Thiên nghi hoặc nâng tay lên sờ vào đầu mình, tiểu tóc mà thiếu niên tuấn mỹ trải cho hắn ban nãy, thế nhưng không thấy. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác? Nhưng mà, nó cũng quá chân thật. Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, hướng Bắc Minh hỏi, vậy vừa rồi ngươi có nhìn thấy ảo giác không? Bắc Minh nhíu nhíu mày, không có. Ta chỉ thấy ngươi đột nhiên hai mắt trống rỗng, sau đó gọi như thế nào cũng không tỉnh, ta đoán rằng ngươi hẳn là bị mê hoặc. Phải không? Âm Thế Thiên vẫn cảm thấy những sự tình mà hắn gặp vừa rồi không phải là ảo giác. Rồi tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn cầm một nhúm tóc lên, đưa cho Bắc Minh, ngươi thử chạm vào nó xem. Tuy rằng Bắc Minh từng bị nó đả thương một lần, thế nhưng khi Âm Thế Thiên bảo y thử chạm vào nó, y lại không chút do dự cầm lấy ngay. Kỳ quái là tóc Âm Thế Thiên không giống ban nãy mà cắt lấy ra thịt y. Âm Thế Thiên nhìn bàn tay Bắc Minh lành lặn không tổn hao gì, lẩm bẩm nói, quả nhiên. Quả nhiên những gì vừa rồi hắn nhìn thấy không phải là ảo giác. Lúc này, Hiên Viên Duật từ căn phòng đối diện đi ra, sắc mặt có chút khó coi. Bắc Minh lập tức hỏi, vừa rồi ngươi có gặp phải gì không? Không. Bắc Minh thấy ngữ khí của y không tốt cho lắm, lông mi khẽ động, sắc mặt khó coi như vậy, đừng nói là do ngươi không tìm được pháp khí mà ngươi muốn nha. Hiên Viên Duật bình tĩnh nói, có chọn được, chẳng qua đều là pháp khí có linh tính, ta căn bản không mang chúng nó đi được. Bắc Minh không khỏi cười thầm trong bụng. Hiên Viên Duật liếc mắt sang Bắc Minh, trêu tức hỏi, còn ngươi có hái được thảo dược không? Bắc Minh thản nhiên nói, có. Đều là thảo dược cấp 10, chỉ còn trong sách thượng cổ mà thôi. Hiên Viên Duật bất mãn suy một tiếng, chẳng lẽ chủ nhân nơi này không xuất hiện ngăn cản ngươi hái thảo dược? Khoe miệng Bắc Minh cong lên nụ cười đắc ý, có lẽ vì sợ chúng nó để lâu hỏng mất, cho nên không có ngăn cản ta. Hiên Viên Duật không thèm tin chủ nhân nơi này đột nhiên dễ tính như vậy, bất quá cũng không định cùng y tranh cãi tiếp. Nhìn bốn phía sau đó ngẩng đầu hướng lên tầng 3, nheo mắt nói, lấy năng lực hiện tại của chúng ta thì chỉ có thể tới được đây, bất quá, rồi sẽ có một ngày, chúng ta leo được đến tầng 9. Bắc Minh thản nhiên sửa đúng lời, ngươi hẳn nên dùng từ ta. Chứ không phải dùng từ chúng ta, về sau nếu muốn đi, thì ngươi cứ đi một mình, đừng tìm ta. Hiên Viên Duật lạnh giọng cười, chẳng lẽ ngươi không muốn biết trên kia có cái gì sao? Nói không chừng trên lầu có đan dược có thể trị liệu thân thể ngươi, xem ngươi có đi hay không. Bắc Minh liếc y rìa một cái, nếu thật sự có đan dược trị liệu thân thể ta, thì ngươi cảm thấy với khả năng hiện tại của ta có thể lấy được nó sao? Hiên Viên Duật đông meo mắt lại, Minh sư đệ, ngươi còn trách sư phụ sao? Bắc Minh lạnh lẽo nói, xin lỗi, ta không biết sư phụ của ngươi là ai. Nói xong, y xoay người kéo Âm Thế Thiên đi vào mật đạo. Chương 128-2, Thí Thần, 2. Hiên Viên Duật cũng theo sát bọn họ, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh mật đạo yên tĩnh. Cho đến khi ra khỏi cửa đá thì mới lên tiếng, ngươi biết rất rõ là có một cái mật đạo, thế nhưng không nói cho ta. Ngươi cho ta cơ hội để nói sao? Bắc Minh lạnh lùng liếc y rỉa. Hiên Viên Duật nhớ lại chuyện trước khi đi vào, đã từng hất Bắc Minh ra khỏi pháp khí, vì thế không khỏi chật lưỡi một cái, nhanh chóng đánh trống lãng, ngươi có cảm thấy chuyến đi lần này của chúng ta quá thuận lợi không? Thế nhưng chẳng hề phát sinh chuyện cổ quái gì. Thật sự rất kỳ lạ. Bắc Minh nhăn mày. Nghe như vậy trong lòng y cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hiên Viên Duật tiếp tục phân tích, ta nhớ rõ 10 năm trước lúc vào đây, phải trải qua một đống những khảo nghiệm khó khăn mới leo được đến tầng 1. Khi ấy còn suýt nữa mất mạng, tuy nhiên bây giờ lại dễ dàng thông qua như vậy, chẳng nhẽ có liên quan tới cảnh giới của ta. Y nghĩ một lúc lại nói, ta vẫn cảm thấy không đúng. Sau khi vào tượng đá, ta không gặp phải cái đã từng mê hoặc chúng ta, là cái mà ngươi gọi bằng tế thiên đó. Các ngươi có nhìn thấy nó không? Bắc Minh nghĩ tới tên Bắc Dực đồng giả kia liền nói, có thấy. Hiên Viên Duật kỳ quái nhìn bọn họ, vậy sao các ngươi không bị tế thiên mê hoặc? Bắc Minh lắc đầu, không có ý định muốn nói chuyện đã xảy ra. Nó không phải là tế thiên. Âm Thế Thiên đột nhiên nói ra tiếng. Hiên Viên Duật và Bắc Minh đồng loạt quay đầu nhìn hắn, kinh nghi hỏi, làm sao ngươi biết nó không phải gọi là tế thiên? Nếu không phải là tế thiên thì nó gọi là gì? Nó gọi Âm Thế Thiên như mày, nhớ lại ảo giác trước đó Bắc Minh đã nói, hình như thiếu niên tuấn mỹ kia có bảo nó không phải là Tế Thiên, tuy nhiên lại không nói cho hắn biết tên thật là gì. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói trẻ tuổi nhưng không được tự nhiên cho lắm, ta là thí thần. Nghe tiếng nói, Âm Tế Thiên giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá. Bắc Minh thấy hành động của hắn thì quan tâm hỏi, sao thế? Hiên Viên Duật thấp giọng thì thầm, thí thần. Y thì hãy khép cười một tiếng, tên này có phải ngụ ý rằng nó đã từng giết thần rồi không? Cũng có lẽ lời Hiên Viên Duật nói chọc tới thí thần, cửa lớn ở tượng đá đột nhiên ầm một tiếng đóng kín lại. Ba người sửng sốt, Bắc Minh hoàn hồn nói, trước rời đi nơi này đã rồi nói sau. Hiên Viên Duật nhanh chóng lấy ra pháp khí, đang chuẩn bị bay lên thì chợt nghe Âm Tế Thiên hỏi, chúng ta vẫn phải đi pháp khí để trở về sao? Hiên Viên Duật kỳ quái liếc nhìn hắn, có vấn đề gì à? Đương nhiên có vấn đề. Âm Tế Thiên day day thái dương, chúng ta dùng pháp khí thì phải đi qua thông đạo bốn mùa một lần nữa. Nếu thật như vậy, hắn chẳng muốn đi về chút nào đâu. Hiên Viên Duật không xác định trả lời, chắc là thế đi. 10 năm trước, bọn họ dùng truyền tống trận để thoát ra, cho nên không biết khi trở về có phải trải qua tra tấn của thông đạo bốn mùa hay không. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh, chúng ta mở truyền tống trận có được không? Bắc Minh không chút nghĩ ngợi liền đáp, đương nhiên là được. Y gì cũng không đành lòng để Tịch Thiên chịu tra tấn của thông đạo bốn mùa một lần nữa, huống chi Tịch Thiên là một phàm nhân, sức chịu đựng không thể tính như người tu chân. Thật sự quá hào phóng. Hiên Viên Duật chỉ nói câu này, chứ không hề lên tiếng phản đối chuyện dùng truyền tống trận, dù sao linh thạch cũng không phải của Y. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh đang mở trận pháp, quay sang hỏi Hiên Viên Duật, truyền tống trận rất hao linh thạch à? Tùy vào khoảng cách, số người và tình huống đặc biệt. Nếu bây giờ chúng ta muốn từ đây đến trung tâm của Vạn Yêu Xâm Lâm thì có thể mỗi người sẽ mất khoảng 100 viên linh thạch thượng phẩm. Còn nếu trong tình huống đặc biệt thì càng mất nhiều hơn, có khi mất đến vài ngàn viên linh thạch thượng phẩm. Nhiều như vậy á? Tới bây giờ Âm Tế Thiên mới biết, chỉ một truyền tống trận thôi mà lại mất nhiều linh thạch đến thế. Hiên Viên Duật nhìn vẻ đau lòng của hắn không khỏi cười ra tiếng, thay vì ngươi lo lắng vấn đề tiêu hao linh thạch thì lo chuyện tóc của ngươi đi. Chẳng lẽ, ngươi cứ để đầu tóc như vậy mãi? Không nói đến chuyện ngươi vẫn còn là hòa thượng xuất gia, chỉ với mái tóc quỷ dị này thôi cũng có thể khiến nhóm tu sĩ cho rằng ngươi là yêu quái, bắt ngươi lại. Âm Tế Thiên kéo tóc mình, nhìn mái tóc lóe lóe ánh sáng xanh, mày nhăn chặt lại. Lập tức, hắn nhớ đến ảo giác trước đó, thiếu niên tuấn mỹ đã cài lên tóc của hắn một cái châm. Âm Tế Thiên nhanh chóng lục soát trên người mình một lần, cuối cùng tìm được chiếc châm bạc kia trong túi càn khôn. Sau đó hắn lại nhớ tới hắc lịch, nên vội vàng lấy chung ra, xác định chắc chắn hắc lịch ở ngay bên trong. Mới thả chuông về trở lại. Hiên Viên Duật nhìn cái chuông chuyên không chê yêu thú kia thì híp híp mắt, sau đó cười nói, Minh sư đệ đối tốt với ngươi thật đấy, pháp bảo liên linh không thú cũng tặng cho ngươi. Âm Tế Thiên chẳng thèm giải thích, sau khi Bắc Minh mở ra truyền tống trận thì vội vàng nhờ Bắc Minh búi tóc cho mình. Bắc Minh không có mang lược, đành phải dùng tay thay thế. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh vụng vụng về trải tóc cho mình thì trêu chọc nói, thật là một đại thiếu gia. Hắn là người hiện đại, thân phận bây giờ là một hòa thượng. Không biết trải tóc cũng hợp tình hợp lý, nhưng không nghĩ tới Bắc Minh lại cũng y rìa như mình. Bắc Minh vuốt những sợi tóc xinh đẹp, nghe người thương nói câu trêu chọc thì khỏe miệng khẽ nhếch lên vui vẻ. Hiên Viên Duật đứng ở một bên không khỏi nheo nheo mắt, lúc này y cảm thấy mình trong mắt bọn họ cứ như là người vô hình vậy, không có cách nào chen ngang vào giữa. Y rìa rất là buồn bực. So với Bắc Minh, y thật không biết mình kém cỏi ở chỗ nào, kể cả là tu vi, cảnh giới, luyện đan, rèn khí cũng đều ngang bằng với Bắc Minh. Cho dù để y thay Tịch Thiên trải tóc, tin tưởng mình tuyệt đối làm tốt hơn Bắc Minh nhiều, mà Tịch Thiên hết lần này đến lần khác, cứ cùng y ở giữ khoảng cách. Lúc Âm Tế Thiên đối mặt với y, không gọi y là Hiên Viên thí chủ thì cũng tự xưng là bần tăng, dáng vẻ không có thoải mái như lúc ở chung cùng Bắc Minh. Y không hiểu, mình không tốt chỗ nào. Hiên Viên Duật nhìn hai người ân ái hòa thuận, thầm nghĩ có thể là do thời điểm y biết hắn muộn hơn so với Bắc Minh. Âm Tế Thiên sở kiểu tóc lung lay sắp đổ, nhịn không được xem thường nói. Sau khi trở về, ngươi phải học cho tốt để còn trải đầu giúp ta. Ừ. Bắc Minh thản nhiên trả lời, sau đó cầm lấy cái châm cài lên đầu hắn, cố định kiểu tóc. Ngay lúc châm cài vào thì trong nháy mắt, mái tóc màu xanh của hắn biến thành đen nhánh. Mắt Bắc Minh hiện lên một tia kinh ngạc, trước đó y còn lo sau khi trở về, mái tóc của Tịch Thiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, đến lúc ấy số người muốn tìm phiền toái nhất định nhiều không đếm được. Nhưng y lại không nghĩ tới, Âm Tế Thiên đã chuẩn bị tốt chuyện che giấu. Bắc Minh nghi hoặc trong lòng, có phải Âm Tế Thiên biết được tóc của mình nhất định sẽ đổi màu, cho nên đã sớm chuẩn bị châm cài tóc. Bất quá, vì có Hiên Viên Duật ở bên cạnh cho nên y không hỏi ngay. Âm Tế Thiên đứng lên, lười biếng duỗi thắt lưng, đã lâu không được nằm giường ngủ, sau khi trở về ta nhất định phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Hắn lôi kéo Bắc Minh đi vào truyền tống trận, sau khi chải tóc xong, hắn triệt để quên luôn Hiên Viên Duật. Tốc độ của trận pháp truyền tốc rất nhanh, chỉ trong nháy mắt thì từ chỗ này đã đến chỗ kia, chẳng qua là nơi bọn họ truyền tống có chút không đúng lắm. Âm Thế Thiên nhìn ma tu, yêu tu và quỷ tu cùng tụ lại một đám, khóe mắt âm thầm rực rực. Hiên Viên Duật đi theo phía sau cũng nhìn thấy, không nhịn được mà đỡ chán, rên rỉ nói, hy vọng là thú triều chưa có chấm dứt. Nếu thú triều kết thúc, thì cái đàn tà tu này không ăn sống nuốt tươi bọn họ mới là lạ. Âm Thế Thiên nhìn Bắc Minh người mở ra trận pháp truyền tống thì thấy sắc mặt y dì bình thường, lúc y dì là Bắc Minh thì mặt luôn luôn không đổi sắc, nhiều lắm thì lúc phát sinh chuyện xấu, y chỉ nhíu mày một cái. Còn nhóm tà tu đang tức giận, kịch liệt thảo luận chuyện ai đã thả ra tin tức giả yêu thú cấp 10 sinh con, thì đột nhiên nhìn thấy giữa bọn họ xuất hiện một cái pháp trận truyền tống, cho nên liền dừng lại tiếng nói chuyện. Ngay sau đó nhìn thấy ba nam tu sĩ bước ra. Nhất thời, không khí trở nên im ắng. Ba nam tu sĩ này là ai? Thú triều kết thúc rồi, vì sao còn có kẻ không biết sống chết chạy đến chỗ tà tu bọn họ? Đúng có người ba mắt nhận ra ba người. Ta nhận ra bọn họ, người mặc áo trắng là Hiên Viên Duật của Thuần Trần Phái, mặc áo tím là Minh Thiếu Gia Bắc Gia, còn người kia. Người nọ không xác định cẩn thận nhìn lại Âm Tế Thiên, nhìn qua rất giống Tịch Thiên của Vạn Phật Tự, nhưng mà vì sao tóc lại dài ra? Không phải là sau khi lập gia đình thì hoàn tục đó chứ? Ha ha! Nói xong thì nhóm tà tu đều cười ồ lên như điên. Âm Thế Thiên bĩu môi nói, ta để tóc tu hành thì không được sao. Đúng là một đám nhóc con không có kiến thức. Bởi vì tiếng cười quá lớn cho nên không ai nghe thấy lời hắn đáp trả, chờ cho bọn họ cười đủ thì có người nói, lại nói tiếp, không phải bọn họ đều được đồn đãi là thiên tài sao? Đúng vậy! Sao bọn họ đều tới đây? Chập chập! Xem là bọn chúng tự đi tìm chỗ chết rồi. Đột nhiên, có người hừ một tiếng, nhỏ giọng hô, các lao tổ đến. Mọi người vừa nghe thì nhanh chóng im bặt, lui về hai bên, chừa ra một cái đường lớn. Ngay sau đó năm tên tà tu lão tổ cảnh giới đại thừa từ đám người đi tới, xa xa, đã nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nói chuyện. Khi bọn họ đi xuyên qua đám người, sau đó nhìn thấy ba người Âm Tế Thiên ở đây thì không khỏi đồng loạt sửng sốt. Chương 129, đám lao tổ. Âm Thế Thiên nhìn năm tên lão tổ cả người đầy tà khí, không nhịn được giật giật khoe môi. Hắn chỉ không muốn lại đi qua thông đạo bốn mùa lần nữa nên mới sử dụng truyền tống trận để quay về, không ngờ lại lọt trúng ổ của lũ yêu ma này. Âm Thế Thiên nắm tay Bắc Minh, nhỏ giọng đùa, Bắc Minh, ngươi có cảm thấy chúng ta không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng giờ sắp được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm không? Nếu lũ tà tu dám ra tay, hắn lập tức thuấn di, mang Bắc Minh chạy ngay lập tức. Còn Hiên Viên Duật, sống chết của y can hệ gì đến hắn? Bắc Minh con ngôi, đẩy Âm Tế Thiên ra sau lưng mình, trầm giọng nói, trước cứ quan sát đã. Quỷ tu lão tổ si mị lấy lại ba thần đầu tiên, cười ác ý, ba vị nam tu này vì sao lại đặt chân vào lãnh địa của tà tu bọn ta? Bất quá, lớn lên thật khôi ngô, nếu đem bọn họ mang về, nhất định phải bắt làm nam thị của bổn tọa. Quỷ tu lão tổ võng lượng đang ôm eo liền véo mạnh lên hông ả, giận dữ nói, mỗi lần trông thấy nam tử xinh đẹp lại đem về làm nam thị, có phải bổn tọa vẫn chưa thỏa mãn được ngươi? Quỷ sứ. Si mị hờn mát giơ ngón tay đẩy nhẹ mặt võng lượng. Hừ. Ma tu lão tổ ưu vực căm giận trách mắng, hai ngươi có cần phải liếc mắt đưa tình để kích thích lao già cô đơn như bổn tọa hay không hử? Ma tu lão tổ tà hàng lạnh lùng hừ một tiếng, một kẻ là Hiên Viên Duật đệ tử Thuần Trần phái, một kẻ là Bắc Minh thiếu gia Bắc gia, còn một kẻ. Gã hít mắt, cảm thấy Âm Tế Thiên trông có vẻ quen mắt, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở chỗ nào. Đệ tử ma tu phía sau tốt bụng nhắc nhở, thưa lão tổ, kẻ còn lại là Tịch Thiên của Vạn Phật Tự. Yêu tu lão tổ Ly Chi vừa nghe, ánh mắt đông ghim chặt vào người Âm Tế Thiên. A, ta hàng đầy hứng thú nhìn Âm Tế Thiên, cười ta nói, thì ra là một trong ba thiên tài tu luyện trong lời đồn, ra vậy, thêm một thôn phách là đủ mặt cả bốn thiên tài giới tu chân rồi. Lại nói, Si Mị lão tổ, Võng Lượng lão tổ, tên đồ đệ thôn phách của hai ngươi sao lại không thấy tham gia đợt hoạt động thú triều lần này? Si Mị lão tổ và Võng Lượng lão tổ nghe Tà Hàng lão tổ nhắc đến đồ đệ bảo bối của họ, thực là vừa yêu vừa hận. Võng Lượng lão tổ vừa giận dữ đáp, tiểu tử chết tiệt kia năm trước đòi đi tìm cháu dâu về cho chúng ta, đến giờ vẫn bặt vô âm tín, bổn tọa nghĩ có lẽ nó có nương tử cho nên quên khuấy mất hai vị sư phụ này rồi. Lão tổ Si Mị cũng kể lể, đúng vậy, còn bảo bắt được yêu thú cấp 8 đưa cho vợ tương lai làm xính lễ. Âm Thế Thiên nhíu mày thật chặt. Đây là lần thứ hai hắn nghe được chuyện thôn phách đưa hắc lịch làm xính lễ cho vợ tương lai của y. Vậy thì y quẳng hắc lịch cho mình làm cái gì chứ? Không phải, trên dây buộc có viết bốn chữ tặng cho Tịch Tiên, rõ ràng là đưa cho hắn. U vực lao tổ không nhịn được cắt ngang chuyện nhà bọn họ, chuyện đồ đệ bọn ngươi đưa hay giữ nói sau đi, trước tiên giải quyết ba tên này đã. Ánh mắt Ly Chí lao tổ lóe lên, lập tức nói, bổn tọa vô cùng thích tên tiểu tu sĩ có chu sa giữa trán, bổn tọa quyết định chọn hắn. Âm Thế Thiên nhìn Ly Chí, không khỏi sửng sốt. Đó không phải là tu sĩ hắn đã tình cờ gặp gỡ ở biên thành sao? Không ngờ hắn chính là yêu tu lão tổ. Si Mị lao tổ cười lả lơi, Ly Chí lao tổ, dù tên tiểu tử kia bị người ta hủy linh căn, nhưng dù sao cũng là đồ đệ bảo bối của con lừa ngốc hư không, muốn đem đi thì khi hư không đến tìm cũng phải đủ bản lĩnh chống lại đấy. Ly Chí lao tổ hừ lạnh, bổn tọa và con lừa hư không kia đều là tu sĩ cảnh giới đại thừa, lẽ nào ta lại sợ hắn? Si Mị lao tổ yêu khẽ cười, một khi đã vậy, ta sẽ... Ánh mắt tà mị của ả liếc qua liếc lại giữa Bắc Minh và Hiên Viên Duật, cả hai đều tuấn tú như vậy, thật khó chọn quá. Vong Lượng lao tổ sao mà không nhìn ra chủ ý của ả cho được, tùy tiện đưa tay về hướng Bắc Minh, chúng ta chọn hắn vậy. Còn một tên cuối cùng, Tà Hàng lao tổ và U Vực lao tổ, các ngươi tự quyết đi. Khoe môi Hiên Viên Duật khe mím. Âm Thế Thiên nắm chặt tay Bắc Minh, không đến lúc quyết định, có lẽ không cần dùng thuấn di. Tà Hàng lao tổ và U Vực lao tổ liếc Hiên Viên Duật một cái, miễn cưỡng gật đầu. Cứ quyết định như thế. Si Mị lao tổ vội vàng bảo, đem tên tiểu tử khôi ngô kia lại đây cho bổn tọa nhìn một cái nào. Vong Lượng lao tổ lạnh lùng hư một tiếng, nhưng vẫn không ngăn cản. Đệ tử quỷ tu nghe lệnh, có hai gã bước về phía Bắc Minh. Âm Thế Thiên nhìn chằm chằm hai tên đệ tử quỷ tu đang bước về phía bọn họ, nhỏ giọng hỏi Bắc Minh, làm sao bây giờ? Bắc Minh nhíu mày, khe khẽ đáp lại, lúc nãy ta đã âm thầm truyền tin cho phụ thân, bây giờ chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều là lao tổ cảnh giới đại thừa, gặp chuyện thì đều là chúng ta chịu thiệt cả. Hiên Viên Duật cũng hạ giọng nói, ta cũng đã truyền tin cho Thuần Trần Phái. Sau đó Bắc Minh và Hiên Viên Duật đều nhìn về phía Âm Thế Thiên, tựa hồ có ý hỏi hắn có gửi tin cho ai không. Âm Thế Thiên tức giận trừng bọn họ, linh căn của ta bị hủy, làm sao có linh lực truyền tin cho sư phụ. Hiên Viên Duật tiếc nuối, hư không đại sư mà đến được lại càng hay. Bắc Minh thản nhiên nói, phụ thân nhất định sẽ báo tin cho hư không đại sư. Hai tên đệ tử quỷ tu đến trước mặt bọn họ, nhanh chóng chộp lấy tay Bắc Minh, đè xuống giải đến chỗ Si Mị lao tổ, không ngờ Âm Thế Thiên cứ nắm chặt tay Bắc Minh không chịu buông. Hiên Viên Duật thấy năm tên lão tổ nhìn chằm chằm bọn họ, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, Tịch Thiên, cứ buông tay Minh sư đệ trước đã. Âm Thế Thiên lườm Si Mị lao tổ đang nhìn Bắc Minh bằng ánh mắt mê mẩn, nắm tay lại chặt thêm vài phần. Hắn cảm thấy nếu bây giờ mà buông Bắc Minh ra, Si Mị lao tổ kia nhất định không bỏ qua cơ hội mà ăn đậu hũ của Bắc Minh. Hiện giờ hắn đã thừa nhận Bắc Minh, há lại trơ mắt nhìn người ta đưa mõm heo về phía Bắc Minh chứ. Bắc Minh tựa hồ biết hắn đang nghĩ gì, đồng tử đen nhánh thấp thoáng ý cười, nắm tay Âm Thế Thiên cũng thật chặt. Si Mị lao tổ nhìn hai người nắm tay, giễu cợt bảo, bổn tọa nhớ đồ đệ của con lừa ngốc hư không đã gả vào Bắc gia, như vậy, hiện giờ hẳn là đạo lữ của tiểu tử khôi ngô kia nhỉ, khó trách không muốn buông tay ý lìa ra. Bất quá, hắn không buông, bổn tọa lại càng muốn cách. Ả lạnh lùng quát hai tên đệ tử quỷ tu. Còn không mau mang ý lìa sang đây. Rõ. Hai tên quỷ tu lập tức dùng sức kéo Bắc Minh, đồng thời đẩy Âm Thế Thiên ra. Ly Chí lao tổ thấy vậy, không mặn không nhạt thêm một câu, đừng làm người bổn tọa muốn bị thương. Hai tên quỷ tu nghe vậy nhanh chóng rụt cánh tay đẩy Âm Thế Thiên lại. Si Mị lao tổ cười tà, ha. Ly Chí lao tổ đau lòng người của mình nhanh vậy sao? Ly Chí lao tổ nhìn chằm chằm Âm Thế Thiên, cười mà không nói. Bắc Minh nhìn móng tay đen đúa của quỷ tu cắt trúng cánh tay trắng non của Âm Thế Thiên, đột nhiên hàn quang quỷ dị xuất hiện. Nhấc chân đá hai tên quỷ tu đi, ôm Âm Thế Thiên vào lòng. Hai tên quỷ tu bị đá ngã xuống đất, ôm ngực đau đớn rên rỉ. Si Mị lao tổ nhíu mày cười lạnh, thật to gan, trước mặt ta mà dám đánh người của ta. Âm Thế Thiên híp mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Si Mị lao tổ. Bắc Minh thản nhiên đáp, tiền bối, là người của ngươi làm người của ta bị thương trước, thân là nam nhân. Há lại không biết che chở cho đạo lữ của mình. Si Mị lao tổ nghe được câu này của y yề, mỉm cười lên tiếng, ngươi hiện tại lo thân mình còn không xong, còn muốn che chở đạo lữ, ngươi. Lời còn chưa dứt, sắc mặt tà đống thay đổi, sau đó ôm đầu kêu thảm, ngã sấp xuống đất lăn lộn. Tất cả đều ngây người. Vong Lượng lao tổ lo lắng ngồi xuống hỏi han, phu nhân làm sao vậy? Si Mị lao tổ ôm chán, khó khăn rít ra một câu từ cái răng, phu quân, đau quá. Đầu ta đau quá. Đang yên lành vì sao lại đau đầu thế này? Vong Lượng lao tổ thấy mặt ả trắng nhợt, cả gương mặt nhỏ xinh đẹp đều lấm tấm mồ hôi, lập tức nắm lấy mệnh môn ả, truyền linh lực sang. Ba lão tổ khác cùng các đệ tử tà tu nhìn nhau, cũng không rõ nguyên nhân vì sao Si Mị lao tổ tu vi cao thâm lại đột nhiên đau đầu như phàm nhân. Vong Lượng lão tổ cha không được nguyên nhân, chỉ có thể không ngừng truyền linh lực cho Si Mị lão tổ. Qua nửa nén hương, Si Mị lão tổ mới dần dần bình thường trở lại. À yếu đuối nằm trong lòng Vong Lượng lão tổ, đừng truyền linh lực cho ta nữa, đã tốt hơn rồi. Vong Lượng lão tổ lấy một ly linh trà từ nhẫn không gian ra, kê đến miệng à trước nay chưa từng bị như vậy, làm sao đông dưng lại đau đầu. Si Mị lão tổ yếu ớt nói, ta cũng không biết, lúc này đang nói chuyện, đống như có thứ gì chui vào trong đầu quấy phá thức hải của ta. Đám lão tổ nghe vậy, đều không khỏi kinh hãi. Lúc này đột nhiên có người hô to, không xong rồi. Ba tên tu sĩ kia bỏ trốn. Chương 130, năng lực mới. Trong cánh rừng thanh tĩnh, bốn phía không người không yêu thú, trên một cây đại thụ rất lớn, đông dưng xuất hiện thân ảnh của ba nam tử. Âm Thế Thiên ngã ra thân cây phía sau, nhẹ thở một hơi, nói, rốt cuộc trốn được rồi. Lúc này, thiếu chút nữa hắn đã túm lấy Bắc Minh sử dụng thuấn di rời khỏi nơi tụ tập của bọn tà tu. Âm Thế Thiên đưa mắt sang nhìn Bắc Minh và Hiên Viên Duật đang loay hoay thu hồi pháp bảo. Hắn có thể khẳng định một điều rằng, hai tên nam nhân này cũng chẳng phải hiền lành gì cho cam. Thừa dịp lực chú ý của mọi người tập trung trên yêu quái lão tổ, một tên thì cầm ra pháp bảo ẩn thân, một tên khác thì cầm ra pháp khí phi hành, kéo theo hắn chạy vụt khỏi nơi đó. Độ phối hợp của bọn họ vô cùng cao, cho dù 10 năm không gặp mặt, nhưng không cần nói một lời, cũng cực kỳ ăn ý mà làm tốt mọi việc, có thể thấy được, trước kia bọn họ thường xuyên hợp tác kiểu này. Hiên Viên Duật thở phào nói, may mắn yêu quái lão tổ đột nhiên không khỏe, bằng không chúng ta thật sự đã bị bọn họ mang về ổ rồi. Âm Thế Thiên nghe thấy Hiên Viên Duật nói, khiến hắn không khỏi nhớ lại chuyện ban nãy. Lúc ấy, hắn nhìn chằm chằm yêu quái lão tổ, trong đầu không ngừng mặc niệm, chỉ cần ả ra tay, hắn liền túm lấy Bắc Minh rời đi. Tuy nhiên ngay thời điểm ấy, hắn cảm giác được bản thân đang thả ra một lực ba thần rất mạnh, sau đó chui vào trong thân thể yêu quái lão tổ. Kế tiếp, hắn nhìn thấy một không gian u tối, trừ điều ấy ra, còn có một số pháp bảo quý trọng. Căn cứ theo ký ức của Tịch Thiên, rất có khả năng nơi đó là thức hải của yêu quái lão tổ. Thức hải đối với tu sĩ thì như là đan điền, là nơi để tu luyện nguyên thần, cũng là nơi bắt nguồn của thần thức. Nếu bị người ta đánh tan thức hải, tu sĩ ấy sẽ lập tức mất mạng. Bởi vì biết tính nghiêm trọng này, nên hắn đã dùng cố lực ba thần mạnh mẽ kia, hung hăng đánh vào thức hải của yêu quái lão tổ. Nguyên nhân yêu quái lão tổ đột nhiên đau đớn, chắc chắn là do hắn đả thương thức hải của ả. Bất quá, dù sao yêu quái lão tổ cũng là tu sĩ cảnh giới đại thừa, dựa vào năng lực vừa mới nhảy ra, thì không thể đả thương ả được bao nhiêu. Âm Thế Thiên nghĩ đến đây, liền rũ mi mắt xuống, che lại sợ hãi xen lẫn vui mừng bên trong đó. Xem ra, năng lực mới của hắn rất lợi hại. Ừm. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng báo cho phụ thân và mọi người, bằng không chưa tính bọn họ đi về tay không, xem chừng còn có khả năng cùng bọn tà tu xích mích. Bắc Minh lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán. Hiên Viên Duật nhìn sắc mặt Bắc Minh tái nhợt, thuận miệng nói, thân thể ngươi hiện giờ xem ra thật yếu đuối. Âm Thế Thiên nghe thấy lời này của Y Y, liền hồi phục ba thần, hung hăng chừng Y Y một cái. Nhớ ngày đó, nếu không phải Huyền Ngọc đạo trưởng đem hồi nguyên đan cho Hiên Viên Duật, thân thể Bắc Minh có thể yếu đến như vậy sao? Hiên Viên Duật chuyển ảnh mắt ra xa xa, ta biết là ta nợ ngươi, rồi có một ngày, ta sẽ tìm được linh đan rượu dược chữa cho ngươi. Bắc Minh lạnh giọng cự tuyệt, không cần. Đúng lúc này, một đám tu sĩ bay vụt ngang đỉnh đầu bọn họ. Ba người trốn trên cây đại thụ, ngước mặt lên nhìn, thì thấy nào là Bắc gia, Thuần Chân phái, Vạn Phật tự cùng với người trong vài môn phái khác, bèn gấp gáp chặn bọn họ lại. Bắc Vũ Hoành nhìn thấy Bắc Minh và Âm Tế Thiên trên cây đại thụ, biểu tình nghiêm túc cũng trở nên dịu đi. Ông không chế pháp khí bay tới, lo lắng hỏi, các ngươi vẫn tốt chứ? Chúng ta thừa dịp hỗn loạn, trốn ra. Hiên Viên Duật giải thích. Huyền Ngọc đạo trưởng cũng cùng bay lại đây, đầu tiên là xem xét Hiên Viên Duật có bị thương hay không, sau đó mới nhìn sang Bắc Minh, há miệng nhưng Thủy Chung không hỏi ra được thành lời. Âm Thế Thiên chú ý tới ánh mắt của Huyền Ngọc đạo trưởng, đáy lòng lạnh lẽo mà cười ra tiếng. Hắn không phải Bắc Minh, nhưng nhìn hành động của Huyền Ngọc đạo trưởng, trái tim cũng không khỏi băng giá. Mặc kệ nói như thế nào, Bắc Minh cũng là con trai của bà ta, tuy nhiên khi bà ta bay tới đây, thì trước tiên lại xem xét Hiên Viên Duật có bị thương hay không. Bắc Vũ Hoành thấy sắc mặt Bắc Minh tái nhợt, liền liếc mắt sang Huyền Ngọc đạo trưởng, thở dài một hơi, rồi nói với Bắc Minh, có chuyện gì, chúng ta cứ đi về trước hay nói sau. Ông hướng Huyền Ngọc đạo trưởng nói vài câu từ biệt, tiếp theo đó mang Bắc Minh và Âm Tế Thiên bay lên không trung, cảm tạ các môn phái khác, rồi trở về nơi tụ tập của Bắc gia. Mọi người vừa đặt chân xuống đất, Bắc Vũ Phong liền chạy tới trước mặt Âm Thế Thiên, lớn tiếng giống, các ngươi không ở chỗ thú triều mà chạy đi đâu hả? Tiểu thúc. Bắc Minh vừa kêu hai chữ tiểu thúc, thì bị Bắc Vũ Phong ngắt lời, Minh Nhi, thân thể của ngươi không khỏe, tốt nhất không nên nhiều thời. Hắn nói chuyện với Bắc Minh rất ôn hòa, thái độ so Bắc Vũ Hoành còn muốn quan tâm hơn, nhưng mà khi chuyển hướng sang Âm Thế Thiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quả thực so Lệ Quỷ dưới địa ngục còn muốn ác độc hơn, chẳng lẽ ngươi không biết thân thể Minh Nhi không tốt sao? Vì cớ gì còn mang nó đi lung tung? Âm Thế Thiên trợn trắng mắt, thật sự là đãi ngộ khác biệt. Bắc Vũ Phong, ngươi có ý tứ gì? Tịch Thiện cũng cùng Bắc gia trở về, nghe thấy Bắc Vũ Phong đem mọi chuyện đổ lên người Âm Thế Thiên, lập tức bất mãn bật lên, ngươi không biết Tịch Thiên đã mất hết tu vi à? Sao đệ ấy có thể mang cháu của ngươi chạy lung tung? Đừng có giận không chỗ chút, liền đẩy hết lên người Tịch Thiên. Bắc Vũ Hoành nhanh chóng lên tiếng can ngăn, Tịch Thiện sư phụ, lệnh đệ cũng vì lo lắng cho thân thể Minh Nhi, nên mới nôn nóng trách lầm Tịch Thiên, thỉnh Tịch Thiện sư phụ chớ trách. Tịch Thiện lạnh lùng hừ một tiếng, biết tâm tình Bắc Vũ Phong quả thật không tốt, cũng chẳng có ý định tiếp tục truy cứu thái độ của Bắc Vũ Phong. Bắc Vũ Phong cũng cùng hừ một tiếng, sau đó quay đầu ôn hòa nói với Bắc Minh, Minh Nhi, ngươi nên biết quy củ Bắc gia, ai mà đột nhiên rời khỏi hoạt động thú triều, thì phải nhận lấy trừng phạt, ngặt nỗi ngươi và. Hắn liếc sang Tịch Thiên, thân thể ngươi và hắn chẳng khác gì người thường, các trưởng lão cũng thông cảm bỏ qua, chuyện trên đường rời đi sẽ không truy cứu, thế nhưng phần thưởng của hoạt động thú triều thì không có phần các ngươi. Bắc Minh nhìn các trưởng lão đang đứng một bên, gật gật đầu. Dù sao, y tới tham gia thú triều, cũng không phải vì phần thưởng. Bắc Vũ Phong vô vô lưng Bắc Minh, ngươi đi nghỉ tạm một hồi đi, sau đó chúng ta lại nói chuyện tiếp. Bắc Minh không thích rút rút mở mở, liền hỏi, là chuyện gì? Bắc Vũ Phong than một tiếng, nói, Bắc Hoàng Thành sợ là muốn nổi gió. Bắc Minh vụt meo lại mắt, tựa hồ đã rõ ràng ý tứ của hắn, cũng không nói thêm cái gì, xoay người hỏi Âm Thế Thiên, ngươi muốn nghỉ ngơi không? Âm Thế Thiên lắc đầu không cần. Ta muốn ôn chuyện cùng sư phụ và sư huynh. Được. Khi nào mệt thì sang gốc đại thụ bên kia tìm ta. Bắc Minh cùng đám bắt đầu vừa rời khỏi, Âm Thế Thiên lập tức hướng Tịch Thiện hỏi, sư huynh, sư phụ đâu? Từ lúc Bắc Vũ Hoành tìm đến bọn họ, liền không thấy bóng dáng hư không. Sư phụ. Tịch Thiện sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không thấy sư phụ nhà mình, gã ngơ ngác hỏi Âm Thế Thiên, đúng hà, sư phụ đâu? Khó trách gã cảm thấy xung quanh sao bỗng dưng an tĩnh như thế, nguyên lai thiếu mất hư không. Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ Phong cùng người trong Bắc gia. Khóe mắt Âm Thế Thiên giật giật, không phải huynh vẫn đi theo bên người sư phụ hay sao? Phải a? Tịch Thiện nghĩ nghĩ, hồi lâu vẫn không nhớ ra được hư không biến mất từ lúc nào. Đệ tử phía sau tốt bụng nhắc nhở một câu, bẩm sư bá tổ và sư thúc tổ, sau khi hư không trưởng lão nhận được tin của Hoành trưởng lão, liền lao khỏi nơi tụ tập của vạn Phật tự, rồi bay thẳng tới chỗ bọn tà tu luôn. Mọi người. Tịch Thiện ha ha cười, đúng. Hẳn là sư phụ không thấy từ lúc ấy. Khi đó gã vì lo lắng chuyện sư đệ, cho nên không có chú ý tới sư phụ rời đi hồi nào. Âm Thế Thiên xoa xoa trán, nói cách khác, hiện tại sư phụ đang ở chỗ bọn tà tu. Thật không biết nơi đó bây giờ đang loạn thành cái gì. Hắn đang định hỏi hư không vì sao lại gả hắn đến Bắc gia, nay xem ra, chỉ có thể chờ hư không trở về rồi nói. Tịch Thiên. Ngươi thật nghe lời sư phụ, để tóc dài. Tịch Thiện nhíu mi, đưa tay giật tóc Âm Thế Thiên hỏng kéo xuống. Âm Thế Thiên nhanh chóng ngăn cản, sư huynh, ngươi đừng kéo. Đau. Kỳ thật hắn lo là lo cây châm kia kìa, sợ nó bị Tịch Thiện làm rất ra mất. Tịch Thiện thở dài, mà thôi. Nếu sư phụ đã đồng ý ngươi để tóc dài, ta cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, gã cười đầy xấu xa, sư đệ, ta nói cho ngươi nghe, ta và sư phụ đã giúp ngươi báo thủ. Âm Thế Thiên đối với câu này của gã rất là nghi hoặc, báo cái gì thủ? Chính là Huyền Bạch trưởng lão kia đó. Tịch Thiện chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, liền nén không nổi tiếng cười, há mồm cười ha hả. Người trong Bắc gia nghe thấy Tịch Thiện nhắc tới Huyền Bạch trưởng lão, ai ai cũng mau chóng dựng lỗ tai lên. Âm Thế Thiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi báo thủ như thế nào? Tịch Thiện che cái bụng bị đau do cười quá nhiều, nói, ta và sư phụ giả vờ không cẩn thận đạp lao ta rớt vào đống phân yêu thú. Còn nữa, là phân của hỏa viêm thú, chỉ chớp mắt một cái, toàn thân lão ta đều mọc đầy mụn nước. Ta dám cam đoan, 3 tháng tới lao ta không dám đi ra ngoài. Người trong Bắc gia nghe tới đây, đều nhịn không được mà cười ra tiếng. Âm Thế Thiên lắc lắc đầu, trong lòng thật sự là bó tay với hai thầy trò bọn họ. Hắn thật sự nhìn như thế nào cũng thấy hư không và Tịch Thiện giống hòa thượng chỗ nào. Chương 131, thủ danh, gọi là. Tịch Thiện cười cười, rồi bỗng đột nhiên ngược lại, sau đó nghiêm túc nhìn Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên thấy sắc mặt Tịch Thiện không đúng lắm, bèn nhíu mày hỏi, có chuyện gì xảy ra à? Tịch Thiện đảo mắt nhìn quanh, rồi quay sang nói với Bắc Vũ Hoành rằng gã muốn cùng Âm Thế Thiên ôn chuyện riêng tư, kế tiếp liền kéo hắn đến một nơi yên tĩnh. Tịch Thiện dùng linh lực làm một cái lá chắn che đi tiếng nói của hai người, cuối cùng mới thở dài nói rằng, vài ngày trước, chắc ngươi có nghe qua chuyện yêu thú cấp 10 sinh sản chứ? Âm Thế Thiên nhướng mày, có nghe nói. Hắn đâu chỉ nghe nói mà còn biết rõ tin đó do Bắc Minh và Hiên Viên Duật cố tình thả ra. Hơn nữa, mục đích của việc này chẳng qua là muốn hấp dẫn lực chú ý của đám tu sĩ, để hai người bọn họ có thể thuận lợi đi vào trong tượng đá. Thế ngươi có biết tin này là giả hay không? Âm Thế Thiên không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Tịch Thiện lại thở dài, kỳ thực tin tức là thật hay giả cũng không quan trọng, hơn nữa người tung ra tin tức giả cũng không có ý muốn làm náo loạn. Nếu thật muốn trách thì chỉ có thể trách trong lòng mọi người ai cũng có chữ tham. Nếu không thì trong nửa tháng ngắn ngủi cũng không chết nhiều tu sĩ như vậy. Âm Thế Thiên sửng sốt, sư huynh, ngươi vừa mới nói nửa tháng ngắn ngủi. Sau khi hắn và bọn Bắc Minh đi vào thông đạo, nhiều nhất cũng chỉ tốn 2 ngày để tới cửa lớn của tượng đá, kế đó đi loạn ở trong ấy khoảng 2-3 canh giờ, vì sao bên ngoài lại tận nửa tháng? Đúng vậy. Tịch Thiện cũng không chú ý tới vẻ kinh ngạc của Âm Thế Thiên, gã nhăn chặt mày tiếp tục nói, trong đám tu sĩ chết đi, đa số đều là người lăng gia. Do đó, thú triều đối với người lăng gia mà nói, vừa tổn hại người vừa không thu được gì, bất quá chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau thú triều, người lăng gia dỉ thay nhau chuyện Bắc gia nhân dịp thú triều, sát hại đệ tử của bọn họ, hiện giờ hai gia tộc đang trong cục diện không đội trời chung. Tuy Âm Thế Thiên rất kinh ngạc vì chuyện này nhưng cũng nhanh chóng bắt được trọng tâm, sư huynh nói với ta chuyện này là lo cho ta ở lại Bắc gia sẽ tùy thời gặp nguy hiểm. Đúng thế. Tịch Thiện đáp, sau đó lại cẩn thận nhìn bốn phía, chắc chắn rằng không có người nhìn thấy bọn họ mới lấy từ trong không gian ra một đống pháp khí, pháp bảo, phù chú gì đó nhét vào túi càn khôn của Âm Thế Thiên, miệng cũng vừa giải thích, mấy cái này là ta và sư phụ tìm được trên người đám tu sĩ chết đi, ta và sư phụ đã sàng lọc qua, cho nên không cần linh lực cũng có thể dùng được. Ngươi cầm lấy phòng khi cần thiết. Âm Thế Thiên cảm thấy Tịch Thiện nói nhiều với hắn như vậy nhưng chỉ có câu vừa rồi mới đúng ngay trọng điểm. Tịch Thiện vỗ vai hắn, tóm lại, sau này ngươi là người của Bắc gia, cho nên phải thật cẩn thận. Sư huynh không tiện ở lâu, giờ ta phải trở về Vạn Phật tự rồi. Âm Thế Thiên thấy gã muốn đi thì nhanh chóng nói, sư huynh, sư phụ y đi. Tịch Thiện không chờ Âm Thế Thiên nói hết câu liền chặn ngang, sư phụ mới xuất quan, lại gặp phải chuyện thú vị như vậy, nhất định sẽ không rời đi dễ dàng thế đâu. Nghe thế, khoe miệng Âm Thế Thiên giật giật. Nói cách khác trước khi quay lại Bắc gia thì hắn sẽ không thể nhìn thấy hư không. Sư đệ, sư huynh đi rồi, sau này ngươi nên hạn chế ra khỏi Bắc gia. Âm Thế Thiên nhìn bóng dáng Tịch Thiện, đôi môi chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt trong trẻo lóe lên tia sáng. Nếu là khi mới bị hủy linh căn, thì có thể hắn sẽ nghe lời Tịch Thiện, ngoan ngoãn ở trong phủ Bắc gia không ra ngoài, nhưng hiện tại đã khác so với mấy tháng trước rồi, hắn không để mặc cho mấy kẻ kia châm chọc mình nữa đâu. Huống chi giờ hắn còn hắc lịch mà. Nó có thể đối kháng với một tu sĩ cảnh giới đại thừa, căn bản không cần phải sợ người lăng gia tới tìm hắn gây phiền toái. Âm Thế Thiên thu hồi ánh mắt, xoay người đi sang chỗ Bắc Minh. Từ xa đã nhìn thấy Bắc Duy và Bắc Sinh đang đợi hắn với vẻ mặt vừa tức giận vừa không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi không biết đang nói gì. Âm Thế Thiên thả chậm bước chân, sử dụng thính lực nghe lén bọn họ đang thì thầm mắng chửi. Thật sự là quá phận. Nếu tính đúng ra thì chúng ta phải được yêu thú cấp 4 chứ, dựa vào cái gì mà chỉ được yêu thú cấp 3? Hơn nữa còn không cho phép chúng ta đổi lại. Nói đến đây, Bác Sinh càng tức giận thêm, hung hăng đá vào đại thụ bên cạnh. Bác Duy nhíu chặt mày, trong lòng cũng tràn đầy cam tâm, biết thế, chúng ta không nên đi tìm Vạn tổng quản để đòi yêu thú. Bác Sinh cả giận nói, nếu sớm biết thế, chúng ta chẳng cần nộp con yêu thú cấp 4 mà chúng ta bắt được. Bác Duy tuy rất tức giận nhưng vẫn còn lý trí, nếu chúng ta làm vậy nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Bác gia. Bác Sinh nghe đến đây liền đủ rũ, nhưng nhắc đến chuyện thú triều trong lòng vẫn bất bình. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là người Bắc gia, chỉ phát cho chúng ta yêu thú cấp 3 thì thôi đi. Thế nhưng ai cũng tìm cớ chê bai, không chịu ma hợp bọn nó cho chúng ta, thật sự là quá phận. Bác Duy trầm mặc một khắc, sau đó nói, đó cũng vì chúng ta là hộ vệ của thiếu phu nhân cho nên họ mới cố ý khó xử chúng ta. Bác Sinh nghe gã nói thế thì lại càng tức, hai gò má cũng phồng lên. Âm Thế Thiên không nghe bọn họ nói thêm nữa, giả vờ như chẳng biết gì, cười hỏi, Bác Sinh, Bác Duy. Ta nghe nói hiện giờ có thể dùng tích phân để đổi lấy yêu thú, có thật không? Bác Duy và Bác Sinh liếc nhau, giả bộ cười đáp, đúng ạ. Âm Thế Thiên nghi hoặc nói, vậy thì thật kỳ quái. Sao không chờ trở lại Bắc gia rồi mới cho các đệ tử đổi yêu thú? Bác Duy giải thích, đó là vì số đệ tử muốn đổi yêu thú rất nhiều, cho nên số đệ tử muốn tìm ngự thú sư để khế ước cũng rất nhiều. Tuy nhiên ngự thú sư của Bắc gia lại ít ỏi không có mấy, hơn nữa. Lúc ngự thú sư sử dụng lực tương tác cùng yêu thú ma hợp cũng rất hao tổn, do đó thừa dịp ngự thú sư của Bắc gia đều ở đây, liền cho các đệ tử đổi yêu thú để tranh thủ tìm ngự thú sư khế ước dùm, sợ rằng dồn đến sau này thì ngự thú sư không kịp làm hết. Âm Thế Thiên tò mò hỏi, vậy của các ngươi đâu? Các ngươi đổi yêu thú như thế nào?
Chúng ta.
Bác Sinh vừa mới nói hai chữ thì lập tức nghẹn trở về. Gã cũng muốn nói cho thiếu phu nhân, để thiếu phu nhân giúp bọn họ, thế nhưng thiếu phu nhân cũng chỉ là một người thường tay trói gà không chặt, hơn nữa ở trong Bắc gia lại không có thực quyền, cho nên vẫn không phiền toái đến ngài ấy thì tốt hơn.
Chúng ta đổi hai tiểu yêu thú rất đáng yêu.
Bác Sinh nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ đáng yêu. Nhưng đúng là hai yêu thú mà bọn họ đổi về quả thực rất đáng yêu, không giống các yêu thú cấp 3 khác, vừa to lớn vừa hung mãnh.
Âm Thế Thiên giả vờ có hứng thú nói, vậy sao?
Ta muốn xem một chút.
Cái này Bác Sinh lộ vẻ khó xử.
Âm Thế Thiên chớp chớp mắt, không được sao?
Bác Sinh lập tức lắc đầu, không phải là không được.
Chỉ là chúng ta vừa mới đổi chúng nó về, chưa có khế ước, sợ sẽ làm bị thương thiếu phu nhân.
Âm Thế Thiên nghĩ nghĩ, với năng lực của hai người các ngươi thì có thể khống chế yêu thú cấp 3 hay không?
Đương nhiên có thể.
Âm Thế Thiên cười nói, nếu đã thế thì còn sợ gì nữa?
Có các ngươi ở đây, nhất định đám yêu thú sẽ không thương tổn được ta.
Bác Sinh nhìn Bác Duy, thấy gã gật đầu mới mở túi thú thả yêu thú ra.
Âm Thế Thiên nhìn một vệt sáng từ trong túi thú của Bác Sinh bay ra, sau đó dừng lại dưới chân bọn họ, rồi hóa thành một nhún lông xù lớn bằng nắm tay như quả cầu tuyết.
Quả cầu này là yêu thú sao?
Bác Sinh đen mặt gật đầu, nó là cầu thử, nghe nói năng lực của nó là ăn uống.
Âm Thế Thiên.
Khó trách Bác Sinh nhắc tới chuyện đổi yêu thú lại tức giận như vậy.
Cầu thử vừa nhìn thấy Âm Thế Thiên liền không ngừng run rẩy thân hình nhỏ bé, kế tiếp thật cẩn thận vườn cái chân nhỏ xíu đi đến cạnh hắn.
Thiếu phu nhân, cẩn thận.
Bác Duy che chở phía trước Âm Thế Thiên.
Âm Thế Thiên đẩy Bác Duy ra, ngươi sợ cái gì?
Nó bé như thế làm sao làm bị thương ta được?
Nhưng mà...
Không để Bác Sinh nói xong, Âm Thế Thiên đã ngồi xổm xuống, sờ quả cầu không biết đâu là đầu đâu là mông, vô vô nói, Bác Sinh, sao ngươi không đặt tên cho nó?
Nếu không ta đặt dùng cho, được chứ?
Bác Sinh và Bác Duy đều kinh ngạc nhìn cầu thử ngoan ngoãn nằm im trong tay Âm Thế Thiên, hơn nữa lúc Âm Thế Thiên nói sẽ đặt tên cho nó thì nó hết sức hưng phấn, còn nhảy lên vài cái.
Hai người không khỏi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm cầu thử đang dịu ngoan còn hơn cả yêu thú đã khế ước.
Bác Sinh không nhịn được đưa tay chọc cái thân thể béo tròn kia, xúc cảm mềm mại, những bực tức lúc trước cũng không cánh mà bay.
Gã đệ nén hưng phấn trong lòng hỏi, thiếu phu nhân, người muốn đặt tên cho nó là gì?
Âm Thế Thiên vuốt lông trên người cầu thử, vừa nghĩ vừa nói, nó bé xíu như vậy chắc lá gan cũng không lớn, Bác Sinh muốn nó về sau sẽ mạnh mẽ hơn một chút đúng không?
Còn ta lại hy vọng về sau nó có thể dũng cảm bảo vệ chủ nhân khế ước của nó, vậy cứ gọi nó là dũng mãnh, nếu năng lực của nó là ăn uống, như vậy hy vọng về sau nó cái gì cũng có thể ăn, hấp thu tất cả để chuyển thành năng lực của bản thân.
Bác Sinh và Bác Duy nghe Âm Thế Thiên đặt cho cái cục lông chỉ to bằng cái nắm tay kia là dũng mãnh, nhất thời người ngã trái người ngã phải, tất cả khó chịu trước đó giờ phút này đều bị đá lên 9 tầng mây, bởi vì bọn họ chỉ lo cười cho nên không để ý tới biến hóa của cầu thử.
Chương 132, yêu thú cấp 6.
Đệ tử Bắc gia ở gần đó đều bị tiếng cười của Bác Duy và Bác Sinh thu hút sự chú ý, ai ai cũng không khỏi quay đầu lại nhìn.
Dũng mãnh.
Ha ha.
Dũng mãnh.
Bác Sinh càng nói lại càng cười nhiều hơn, gã cảm thấy cái bụng của mình sắp đau quặn lên mất rồi.
Bác Duy cũng chẳng còn cách nào giữ mặt mũi cho Âm Thế Thiên, kiềm nén dữ lắm, nhưng cuối cùng phốc một cái mà cười ra tiếng.
Đúng lúc này, cầu thử chỉ to bằng nắm tay đột nhiên lui về sau 3 bước.
Bác Sinh cho rằng nó chuẩn bị chạy trốn nên thu lại ý cười, nhanh nhẹn chồm người lên, đang chuẩn bị bắt trở về, ai ngờ thân mình cầu thử bỗng dưng phình to ra.
Thời gian biến hóa cực nhanh, chỉ thở một cái cầu thử đã cao lớn bằng cây đại thụ, song song đó còn lộ ra tứ chi cường tráng và cặp mắt sắc bén.
Bộ dáng lúc này của nó phải nói là cực kỳ hung mãnh, thực sự ý nghĩa như tên mà Âm Thế Thiên vừa đặt.
Bác Sinh và Bác Duy há to miệng khiếp sợ nhìn sự thay đổi của tiểu cầu thử. Trong nhận thức của bọn họ yêu thú cấp 3 tuyệt đối không thể nào to lớn đến thế. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nghe qua chuyện cầu thử có thể biến thành bộ dáng như thế.
Lúc này, không biết ai hoảng sợ hô một tiếng, yêu thú cấp 6.
Là yêu thú cấp 6.
Nó chưa có khế ước đâu.
Mau.
Mau gọi tổng quản lại đây.
Tiếng thét đó cũng làm mọi người giật mình tỉnh lại.
Các đệ tử trúc cơ kỳ và kim đan kỳ chạy tán loạn lên vì sợ bị yêu thú cấp 6 gây thương tích.
Lúc này, Bác Sinh và Bác Duy cũng quên luôn trách nhiệm phải bảo vệ Âm Thế Thiên, chỉ biết lắp bắp nói, yêu thú cấp 6.
Sao có thể thế được, rõ ràng là bọn họ lĩnh được yêu thú cấp 3 mà.
Sở dĩ hai người nhớ kỹ như thế, bởi vì lúc đó bọn họ còn bị rất nhiều đệ tử lén lút cười nhạo. Trong khi mọi người đều vội vàng chạy trốn thì tiểu cầu thử đột nhiên quay sang chỗ Bắc Sinh cung kính cúi đầu, ý bảo gã khế ước nó đi. Bắc Sinh nhìn cầu thử chủ động cho mình khế ước, miệng càng há lớn hơn. Rõ ràng con yêu thú này chưa được ngự thú sư ma hợp qua, sao lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy? Bác Duy lấy lại ba thần trước, nhanh chóng hối thúc Bác Sinh, ngươi còn không mau khế ước đi. Bác Sinh cũng tỉnh lại, do dự một chút, nhưng mà nó còn chưa được ngự thú sư thuần phục qua. Tên ốc, ngươi không thấy nó đã cúi đầu trước ngươi sao? Ý là muốn cho ngươi khế ước rồi đó. Bác Duy lại nhìn các đệ tử đang chạy khắp bốn phía, nhanh chóng nói thêm một câu, ngươi mà không làm nhanh, lát nữa tổng quản và trưởng lao tới, chắc chắn con thú này không còn là của ngươi nữa đâu. Bác Sinh vừa nghe như thế thì gấp gáp đưa tay đặt lên trán tiểu cầu thử, dùng lực lượng ba thần của mình liên kết với nó, một lát sau gã hưng phấn kêu lên với Bác Duy, khế ước được rồi. Thật sự làm được rồi. Trời ạ! Không thể tưởng được Bác Sinh ta còn có thể khế ước cùng yêu thú cấp 6. Bác Duy cũng cao hứng thầy cho Bác Sinh. Âm Thế Thiên vẫn luôn đứng ở đằng sau, đột nhiên tốt bụng nhắc nhở, Bác Duy, nói không chừng yêu thú kia của ngươi cũng là yêu thú cấp 6. Nhanh triệu ra ta xem. Nếu không lát nữa bị tổng quản mang đi thì phí. Bác Duy liền không chút do dự, triệu xuất yêu thú của mình ra. Gã hành động mà chẳng thèm suy nghĩ là vì khi nhận được nó, gã đã kiểm tra qua không biết bao nhiêu lần, thật sự nó chỉ có cấp 3 thôi. Bất quá, trong lòng gã vẫn âm thầm hy vọng là mình nhầm lẫn, hy vọng mình có thể may mắn giống như Bác Sinh, từ yêu thú cấp 3 đột nhiên biến thành yêu thú cấp 6. Yêu thú của Bác Duy vừa thoát khỏi túi thú liền bay thẳng về phía Âm Tế Thiên. Bác Duy sợ hãi, thiếu phu nhân. Cẩn thận. Âm Tế Thiên nhanh tay đem yêu thú đang lao tới ôm vào lòng, sau đó quay sang Bác Duy cười cười, Bác Duy, chúc mừng ngươi. Yêu thú của ngươi cũng là cấp 6 đó. Bác Duy sửng sốt, cái gì? Âm Tế Thiên hạ ống tay áo xuống, con khỉ lông tím chỉ nhỏ như ngón cái lộ ra, nhanh làm khế ước với nó đi. Bác Duy khiếp sợ nói không ra lời, tuy rằng tiểu hầu tử không giống như tiểu cầu thử, có thể trở nên dũng mãnh thiện chiến, nhưng gã có thể cảm nhận được khí thế cường hãn phát ra từ nó. Bác Duy, ngươi khế ước nhanh lên, không thì tổng quản sắp tới rồi. Bác Sinh lo lắng mà thúc giục. Bác Duy cũng không nghĩ nhiều đến chuyện kỳ quái này, vươn tay tới chỗ tiểu hầu tử. Khế ước vừa xong thì hai tên tổng quản và một trưởng lão liền dùng pháp khí bay tới. Ba người dừng ở trước mắt bọn họ, lạnh lùng hỏi, yêu thú cấp 6 đâu? Bác Sinh cười đem tiểu cầu thử mới biến trở lại thành hình quả bóng nhỏ, đưa tới trước mắt trưởng lão và tổng quản. Trưởng lão, người đang hỏi đến nó sao? Hai tên tổng quản và trưởng lão vừa nhìn thấy thì xác nhận ngay đúng là yêu thú cấp 6, chỉ có điều, con này đã bị khế ước rồi. Trưởng lão cả giận nói, chúng ta hỏi là con yêu thú chưa có khế ước. Bác Sinh lắc lắc đầu, chúng ta không nhìn thấy con nào như thế. Hai tên tổng quản và trưởng lão hơi sửng sốt, lập tức xoay người quát đám đồ đệ ở phía sau, là ai nói nhìn thấy yêu thú cấp 6 chưa có khế ước. Tất cả đệ tử đều nói bọn họ nhìn thấy được. Trong đó có ba tên đệ tử. Lúc này Bác Sinh và Bác Duy bị phát cho yêu thú cấp 3, ba người còn rủ rê các đệ tử cười nhạo bọn họ, giờ đột nhiên biến thành yêu thú cấp 6, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy ghen tị. Ba người lập tức nói với trưởng lão rằng, thưa trưởng lão, đệ tử từng nhìn thấy hai tên này ở thú viên được tổng quản phân cho yêu thú cấp 3, nhưng giờ lại biến thành cấp 6, đệ tử cho rằng rất có thể tổng quản thú viên không cẩn thận phát sai yêu thú. Nếu như thật là vậy, thì hai tên đệ tử này nên đem yêu thú trả lại cho tổng quản. Tuy nhiên bọn chúng không chỉ không báo lại mà còn giấu giếm, đem yêu thú cấp 6 khế ước. Như vậy bọn họ không phải nên bị phạt nặng sao? Các đệ tử khác không rõ đầu cua thai meo như thế nào, nghe nói như vậy cũng giận dữ khó nhịn nói, đúng vậy, phải bị phạt nặng. Bác Sinh và Bác Duy không biết phải phản bác lại như thế nào, lúc bọn họ nhận yêu thú thì đúng là cấp 3, nhưng sau đó lại chẳng hiểu vì sao biến thành yêu thú cấp 6. Hơn nữa, quả thật bọn họ cũng có tư tâm không muốn trả lại hai con thú này nên mới vội vã làm khế ước. Âm Thế Thiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Hắn chúc phúc và ban tên cho yêu thú của bọn Bác Sinh, thứ nhất là bởi vì hắn mà hai người không được phát cho yêu thú cấp 4, thứ hai là do tổng quản thú viên thật sự khinh người quá đáng. Trừ chuyện này ra, Bác Duy và Bác Sinh chịu thiệt thòi như vậy nhưng không có tới tìm hắn nhờ ra mặt giải quyết, cho nên hắn mới nghĩ giúp bọn họ một chút. Đương nhiên cũng muốn thử năng lực của mình, thật có giống như khi ở trong tượng đá, có thể chúc phúc cho yêu thú hay không. Âm Thế Thiên đứng dậy. Lúc đến thú viên nhận yêu thú chắc chắn có rất nhiều người nhìn thấy Bác Sinh và Bác Duy. Cho nên yêu thú mà bọn hắn nhận có phải cấp 3 hay không thì cứ hỏi tổng quản thú viên và các đệ tử có mặt lúc đó là được rồi. Hắn nhìn về phía trưởng lão, vị trưởng lão này, thỉnh ngài dùng linh tấn. Gọi tổng quản thú viên và các đệ tử ở đó tới để làm chứng. Chứng minh yêu thú mà Bác Duy và Bác Sinh nhận là cấp 3. Âm Thế Thiên nói xong lập tức nhìn về phía ba tên đệ tử kia cười nói, các ngươi cũng âm thầm dùng linh tấn nói với các đệ tử khác, bảo bọn họ đừng có mà nói xấu chuyện Bắc Duy và Bắc Sinh nhận được yêu thú cấp 6 nữa. Hai tên tổng quản và trưởng lão đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Ba tên đệ tử bị nói trúng tim đen, mặt cũng đỏ ửng lên, hơn nữa đang bị tổng quản nhìn chằm chằm nên cũng không dám lô mãng. Âm Thế Thiên quay đầu, ý bảo Bắc Sinh và Bắc Duy trước thu hồi lại yêu thú. Sau khi trưởng lão đưa tin, chỉ chốc lát sau Bắc Vạn Trọng mà hơn 20 đệ tử dùng pháp khí bay tới. Bắc Vạn Trọng đi tới trước mặt trưởng lão thỉnh lễ, kiến quá Phúc trưởng lão. Phúc trưởng lão gật đầu chỉ vào Bắc Sinh và Bắc Duy nói, Vạn tổng quản, hai người bọn họ lĩnh yêu thú cấp 3 ở chỗ ngươi phải không? Bắc Vạn Trọng nhìn về hướng Bắc Duy và Bắc Sinh, tuy rằng có đến ngàn đệ tử tới nhận yêu thú thế như hai người đó là hộ vệ của Âm Thế Thiên, cho nên dù có hóa thành cho thì hắn cũng nhận ra được. Hắn lại liếc mắt nhìn sang Âm Thế Thiên, liền cho rằng Bắc Duy và Bắc Sinh đem chuyện lãnh yêu thú nói cho Âm Thế Thiên, sau đó Âm Thế Thiên lại tìm tới Phúc trưởng lão ra mặt thay cho bọn chúng. Bắc Vạn Trọng tự cho là mình đoán đúng chuyện gì đang xảy ra, liền nhanh chóng giải thích với Phúc trưởng lão, Phúc trưởng lão, yêu thú mà bọn họ nhận quả thật là cấp 3, kia. Không để cho hắn nói xong, Phúc trưởng lão lập tức ngắt lời, thật sự là cấp 3 sao? Lúc ngươi đưa cho bọn họ có kiểm tra chưa? Bắc Vạn Trọng cảm thấy lời Phúc trưởng lão nói mang hàm ý gì đó, giống như vô căn cứ mà ngờ vực chuyện hắn phân phối yêu thú có vấn đề. Hắn cũng không nghĩ ngợi sâu xa nhanh chóng trả lời, ta đã kiểm tra rất cẩn thận rồi, tuyệt đối không sai sót. Lúc ấy trừ ta và đệ tử trong thú viên còn có các đệ tử ở viện khác, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy đó là yêu thú cấp 3, bọn họ có thể làm chứng cho ta. Hơn 20 đệ tử ở phía sau cũng sôi nổi nói, lúc đó bọn họ có nhìn thấy Vạn tổng quản đưa cho Bắc Sinh và Bắc Duy là yêu thú cấp 3. Bắc Sinh và Bắc Duy nghe đến đây thì khỏe miệng dương lên, cười toe. Chương 133, thật là đạp chúng vận cất chó. Âm Thế Thiên lên tiếng hỏi, chẳng biết Vạn tổng quản có nhớ rõ là đã phát yêu thú cấp 3 nào cho Bắc Sinh và Bắc Duy hay không? Còn nữa, hai yêu thú kia có năng lực gì? Bắc Vạn Trọng nhìn Âm Thế Thiên đầy mặt tươi cười, nhất thời đáy lòng có cảm giác rất không hay. Bất quá, hắn cũng không cho là mình đã làm sai chuyện gì, mặc dù hắn phát cho Bắc Sinh và Bắc Duy yêu thú cấp 3, nhưng trong Bắc gia, đệ tử ở trúc cơ kỳ được phát yêu thú cấp 3 cũng xem như chuyện bình thường, cho dù là gia chủ cũng chẳng thể chỉ trích hắn phân phối bất công. Nhớ rõ, yêu thú cấp 3 ta phát cho Bắc Sinh là cầu thử, năng lực là ăn được tất cả mọi thứ, cái gì cũng sẽ ăn. Còn của Bắc Duy là hầu tử, năng lực thì tạm thời không biết. Hắn không biết năng lực của hầu tử, bởi vì chưa từng có ai bắt khỉ để làm khế ước thú, hơn nữa cũng rất ít người nhìn thấy hầu tử lượn lờ trong vạn yêu xâm lâm. Lần này tính ra chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Theo lời đệ tử bắt được nó thì là con khỉ bỗng dưng xuất hiện trên thú túi của gã, sau đó tự chui vào bên trong. Bác Vạn Trọng nói xong lời này thì cơ hồ như không dám nâng mắt nhìn Phúc trưởng lão. Bởi vì hai con yêu thú kia căn bản là vô dụng, phát cho bọn họ loại yêu thú này quả thực có cũng như không, lãng phí điểm tích phân. Kỳ thực hắn vốn muốn nói không nhớ được đã phát yêu thú cấp 3 nào cho Bắc Sinh và Bắc Duy, nhưng cho dù hắn không nói thì Phúc trưởng lão cũng có thể tìm các đệ tử khác hỏi. Nếu thế còn không bằng hắn tự mình nói ra, như vậy không chỉ chứng minh trí nhớ hắn tốt mà còn chứng tỏ được mình không tắc trách. Phúc trưởng lão miễn cưỡng lường Bắc Vạn Trọng một cái, cũng không phê bình hắn phân cho các đệ tử yêu thú kém cỏi như vậy. Âm Thế Thiên cười khẽ, cho hỏi hai yêu thú mà Vạn tổng quản phát cho Bắc Sinh và Bắc Duy có phải là hai con này không? Bắc Sinh và Bắc Duy nghe thế, liền mau lẹ triệu hồi yêu thú mới vừa khế ước của mình ra. Bắc Vạn Trọng vừa nhìn thì nhận ra ngay bộ dáng của bọn chúng, lập tức gật đầu nói, đúng. Chính là tụi nó. Sau đó, hắn lại nhăn mày, vì sao hắn cảm thấy khí tức của hai con yêu thú này bỗng dưng mạnh mẽ hơn. Bác Vạn Trọng vẫn không nhận ra bọn chúng này đã biến thành yêu thú cấp 6. Chợt nghe thấy tiếng Âm Thế Thiên cười nói, Bác Sinh, Bác Duy, còn không mau cảm ơn Vạn tổng quản. Chính ngài đã phát cho hai ngươi yêu thú mà sau khi khế ước lại có thể biến thành yêu thú cấp 6. Bác Sinh và Bác Duy thông minh, nghe thấy lời Âm Thế Thiên nói thì vội vàng quay người sang Bác Vạn Trọng cảm tạ. Cảm ơn Vạn tổng quan đã phát hai con yêu thú cấp 3 mà sau khi làm khế ước lại có thể biến thành yêu thú cấp 6 cho chúng ta. Bác Vạn Trọng hoàn toàn bị bọn họ làm cho ngây người. Thêm đệ tử trong thú viên cũng một đầu mờ mịt. Bác Vạn Trọng cẩn thận nhìn hai con yêu thú mới phát cho Bác Sinh và Bác Duy, thế nhưng thật sự biến thành yêu thú cấp 6. Hắn khó tin mà chỉ vào hai con thú, này này. Đệ tử thú viên cũng dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn chúng. Sao có thể chứ? Ta chưa bao giờ nghe chuyện có yêu thú sau khi khế ước thì có thể thăng đến 3 cấp. Ta cũng chưa từng nghe qua. Âm Thế Thiên nhếch khoe miệng, chưa bao giờ nghe qua không có nghĩa là không có. Phúc trưởng lão, ngài có nghĩ vậy không? Phúc trưởng lão cũng chưa bao giờ nghe qua chuyện như vậy, nhưng không phải không có khả năng này. Huống chi chuyện xảy ra ngay trước mắt khiến bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Bác Vạn Trọng vốn cố ý đổi cho hộ vệ của Âm Tế Thiên hai con yêu thú vô dụng, lại không ngờ được yêu thú cấp 3 đột nhiên biến thành yêu thú cấp 6, ngược lại khiến cho bọn họ có lời. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, không khỏi thốt lên, yêu thú cấp 3 nếu không tu luyện hoặc hút thú đan thì sao có thể biến thành yêu thú cấp 6? Chắc chắn các ngươi ở thú triều lén giấu giếm yêu thú cấp 6 xuống, sau đó thừa dịp tráo đổi yêu thú cấp 3 thành cấp 6. Hắn lại hừ một tiếng, mệnh cho các ngươi còn nghĩ ra lý do sau khi khế ước thì yêu thú đột nhiên tăng 3 cấp. Âm Tế Thiên cười lạnh nói, Vạn Tổng Quản, ngươi cho là chúng ta có thuật tiên đoán sao? Có thể đoán trước ngươi sẽ phát yêu thú gì cho chúng ta? Lại nói, cứ cho là giấu giếm yêu thú cấp 6, thì cũng nên giấu yêu thú hữu ích một chút chứ không phải là hai con thú một con chỉ biết ăn, còn một con thì chẳng biết làm được cái gì. Bác Vạn Trong nghe đến đây thì mặt sưng đỏ lên. Đủ rồi. Phúc trưởng lão giận tái mặt, lên tiếng quát ngừng. Ông nhìn về phía Bác Vạn Trọng nói, ngươi và các đệ tử thú viên đã khẳng định phát cho Bác Sinh và Bác Duy là cầu thử và hầu tử cấp 3. Mà trong tay bọn họ đúng là hai con thú đó, như vậy còn cãi nhau cái gì, chẳng qua là từ yêu thú cấp 3 thành cấp 6 thôi. Phúc trưởng lão chuyển đường nhìn qua Bác Sinh và Bác Duy, tuy rằng ta chưa từng nghe chuyện yêu thú sau khi khế ước lại có thể tăng 3 cấp, cũng không tin tưởng chuyện này lắm. Nhưng chuyện đã xảy ra ngay trước mắt thì có nói thế nào thì nó cũng vẫn vậy. Ta chỉ đành tin tưởng các ngươi không có giấu giếm yêu thú cấp 6. Hơn nữa cũng không có chuyện trùng hợp với yêu thú Vạn Tổng Quản phát cho các ngươi, vì thế cứ xem là chúng tự tăng 3 cấp đi. Bác Sinh và Bác Duy vui sướng mà gật đầu lia lịa. Phúc trưởng lão chuyển mắt nhìn Bác Vạn Trọng, Vạn Tổng Quản, ngươi không có ý kiến gì chứ? Bác Vạn Trong đen mặt trả lời, ta không có ý kiến gì. Ba tên đệ tử kia lập tức bất mãn nói, bọn họ nói bậy, rõ ràng trước khi khế ước đã biến thành cấp 6 rồi. Ba người chúng ta nhìn thấy từ đầu đến cuối. Âm Thế Thiên buồn cười nhìn bọn họ. Trước chưa tính đến chuyện các ngươi có nhìn lầm hay không, nhưng cứ ví dụ như yêu thú đã thăng lên cấp 6 trước khi khế ước thì Bác Duy và Bác Sinh làm thế nào mà thuần phục được chúng. Chúng ta nói là yêu thú chưa có khế ước, nhưng cũng không có nói chúng không bị ngự thú sư ma hợp qua. Thôi. Phúc trưởng lão nghe bọn họ ì ẻo nói mãi cũng nhức hết cả đầu, chuyện này dừng tại đây. Nếu không phục các ngươi có thể xin Vạn Tổng Quản phát cầu thử và hầu tử cho các ngươi để có thể giống như Bác Duy và Bác Sinh. Sau khi khế ước thì có thể biến thành yêu thú cấp 6. Ba đệ tử kia nghe thế thì lập tức ngậm miệng lại, căm giận trừng Bác Sinh và Bác Duy. Phúc trưởng lão phất tay, giải tán đi. Bác Vạn Trọng lạnh lùng liếc hai con thú của Bác Duy và Bác Sinh, tức giận hừ một tiếng rồi phất tay háo rời đi. Đệ tử thú viên cũng nhanh chóng đi theo Bác Vạn Trọng. Thật là đạp chúng vận cất chó. Ba đệ tử kia rời đi thì các đệ tử khác cũng rời đi. Chờ toàn bộ mọi người khuất bóng rồi, Bác Sinh lập tức đắc ý cười to. Bác Duy ngươi có nhìn thấy không? Mặt Vạn Tổng Quản cứ như bị bôi mực, muốn đen như thế nào thì đen thế đó. Xém chút là tức chết rồi. Ha ha. Bác Duy mỉm cười nhìn Âm Tế Thiên, cảm tạ thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nhướng mày, sao lại tạ ta? Cảm ơn Bác Duy ngại ngùng gãi đầu, cảm ơn thiếu phu nhân đã giúp chúng ta biến yêu thú cấp 3 thành cấp 6. Lại nói tiếp, gã thực không biết phải cảm ơn thiếu phu nhân cái gì. Tóm lại gã cảm thấy yêu thú từ cấp 3 thành cấp 6 nhất định có liên quan tới thiếu phu nhân. Bác Duy vội vàng đem con khỉ đưa tới trước mặt Âm Tế Thiên, thỉnh thiếu phu nhân ban tên. Hầu tử vừa nghe, ánh mắt nho nhỏ lập tức tỏa sáng loẹ loẹ, hưng phấn nhìn Âm Tế Thiên. Ban tên. Âm Tế Thiên có chút khó xử. Trước đó hắn trực tiếp chúc phúc cho tiểu hầu tử để nó biến thành yêu thú cấp 6. Nếu như lại ban tên thì sợ là sẽ giống như cầu thử sẽ một lần thăng 3 cấp, từ cấp 6 lên cấp 9, nếu mà như vậy nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ta tạm thời chưa nghĩ ra. Đợi ta nghĩ ra rồi sẽ đặt cho nó sau. Hầu tử nghe thấy thế thì ánh mắt sáng ngời đột nhiên tối sầm lại, đáng thương nhìn Âm Tế Thiên như muốn nói ngài nhất định không được quên tặng tên cho tiểu nhân. Bác Sinh cười đáp, vâng. Đợi Âm Tế Thiên rời đi, Bác Duy và Bác Sinh liếc nhìn nhau, ngươi thấy sao? Bác Sinh như có như không nuốt ve lông xù trên người cầu thử, nói, ngoài việc chuyện này có liên quan tới thiếu phu nhân thì ta cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Tại sao đột nhiên biến thành yêu thú cấp 6? Hơn nữa lại không cần ngự thú sư dùng lực tương tác ma hợp mà có thể thuận lợi khế ước, quả thật là chuyện khó tưởng tượng. Bác Duy trầm tư một hồi, mặc kệ ra sao thì chúng ta cứ coi như là không biết. Bác Sinh đồng ý gật đầu. Âm Thế Thiên đi vào nơi Bác Minh nghỉ tạm liền nhìn thấy Bác Đầu đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Sau đó, Bác Đầu dẫn theo 5 tên hộ vệ khác đi tới, cung kính gọi, thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên có chút ngoài ý muốn mà nhún mày. Từ sau khi vào Bác ra, hắn chưa từng thấy Bác Đầu và 5 tên hộ vệ đặc biệt tới thỉnh an mình. Bác đầu nói, thiếu phu nhân, thảm đã trải ra rồi, ngài có thể qua đó để nghỉ tạm. Âm Tế Thiên nhìn sang gốc đại thụ, bên cạnh chỗ Bắc Minh ngủ đã trải thảm sẵn, khỏe miệng khẽ cười, lập tức đi về phía Bắc Minh, ghé vào bên cạnh ý ỉa, dùng hai tay chống cằm ngắm nghĩa khuôn mặt tái nhợt của Bắc Minh, không tự chủ được nhìn đến thất thần. Ngay lúc hắn mê mải thì đột nhiên người bên cạnh nghiêng một cái, vụt bế hắn lên. Âm Thế Thiên chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngả vào lòng Bắc Minh. Chương 134, ai là nam nhân xinh đẹp nhất tu chân giới? Ngay sau đó đôi môi người dưới thân liền bị bắt làm tù binh, một chiếc lưỡi ấm áp trơn trượt chui vào trong khoang miệng Âm Thế Thiên, dây dưa cùng với đầu lưỡi mềm mại của hắn. Âm Thế Thiên sửng sốt nhưng rất nhanh ánh mắt hiện lên ý cười, phối hợp với Bắc Minh, cùng ý quấn quýt lấy nhau. Bàn tay thon dài của ý cố định lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve và cảm thụ nhiệt độ đang lan tỏa sau lớp quần áo. Tiếng rên rỉ như có như không mà tràn ra từ hai đôi môi. Hô hấp của hai người càng ngày càng nặng nề, khí tức nóng cháy như lửa phả vào mặt đối phương, nước bọt tràn ra đầy kích thích, khiến lý trí bọn họ trở nên điên cuồng, để rồi khát vọng đòi hỏi càng nhiều hơn. Tận đến khi cảm nhận được vật kia cứng rắn như sắt nung mới lưu luyến không ngừng mà dừng lại. Tuy nhiên vẫn ôm lấy nhau thật chặt, để hai ba dê ngực phập phồng va chạm vào nhau, hai quả tim kịch liệt tựa như đang quấn quýt giao triển, chặt chẽ không chia rời. Chẳng biết qua bao lâu, Bắc Minh mới xua được khô nóng trong cơ thể, y hôn lên hai má Âm Tế Thiên rồi dùng chất giọng khàn khàn hỏi, vừa rồi có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Cũng không có gì, chẳng qua là Bắc Sinh và Bắc Duy lĩnh được hai con yêu thú cấp 6 nên vui thôi. Âm Tế Thiên không có nhắc tới chuyện yêu thú thăng cấp, không phải do hắn không tin Bắc Minh mà là hắn cảm thấy chưa đến lúc phải lật con bài này lên. Bất quá, hắn có thể cho Bắc Minh chậm rãi phát hiện ra việc hắn có thể tu luyện, sau này trước khi mọi chuyện chín mùi hắn sẽ tự động nói cho y biết. Bắc Minh nghe tin bọn Bắc Sinh lĩnh được yêu thú cấp 6 thì kinh ngạc nhướng mày. Nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ vỗ nhẹ lưng Âm Tế Thiên, nói, sau khi trở về, ta sẽ luyện chế cho ngươi một cái khống thú linh, cho dù không có linh lực để khế ước yêu thú nhưng cũng có thể dùng nó để khống chế bọn chúng. Từ đó có thêm nhiều yêu thú nữa bảo vệ ngươi. Âm Tế Thiên thấy sắc mặt Bắc Minh tái nhợt không chút máu, thân thể có vẻ rất suy yếu, thế mà vẫn muốn luyện pháp bảo cho mình, trong lòng vừa vui lại vừa đau lòng. Hắn do dự một chút, quyết định đem chuyện thôn phách tặng yêu thú cho hắn nói ra. Dù sao thì đám người Huyền Ngọc trưởng lão cũng đã nhìn thấy hắc lịch, cho nên Bắc Minh sớm hay muộn cũng sẽ biết đến sự tồn tại của nó thôi. Sau khi Bắc Minh nghe chuyện thôn phách đưa hắc lịch cho hắn thì chỉ trầm mặc một lát rồi nói, ngươi sẽ không cảm thấy đạo lữ của mình rất vô dụng chứ? Đến năng lực bảo vệ ngươi cũng không có. Âm Thế Thiên nghe Bắc Minh nói thế thì tức giận vươn hai tay bắt lấy má y, ngươi có biết lời ngươi nói vừa rồi cũng mang hàm ý chê ta vô dụng, có phải ngươi cảm thấy ta liên lụy ngươi hay không? Xin lỗi. Bắc Minh trấn an mà hôn lên giữa hai mày đang nhăn nhíu của hắn, rồi nói, sau này Bắc gia sẽ không yên ổn nữa. Thôn phách đưa yêu thú cho ngươi thì trước cứ giữ lại để bảo vệ mình. Nếu thân thể ta khỏe hơn, ta sẽ luyện cho ngươi một cái pháp bảo khác thật tốt. Đến khi đó, ngươi nhớ trả khống thú linh kia lại cho thôn phách. Trả lại pháp bảo cho y thì không có vấn đề gì, chỉ có điều trả lại yêu thú thì quá tiện nghi cho y. Âm Thế Thiên cũng không gạt Bắc Minh, nói thẳng, ý nghĩa đưa ta là yêu thú cấp 8. Thế nhưng từ tượng đá trở về thì nó đã trở thành yêu thú cấp 10 rồi. Con ngươi đen của Bắc Minh xẹt qua tia kinh ngạc, cấp 10. Rồi bỗng dưng ý có vẻ lo lắng, nói thế thì chẳng phải khống thú linh kia không khống chế nó được nữa hay sao? Nếu chẳng thể khống chế nó thì ngươi giữ bên cạnh ngược lại sẽ nguy hiểm. Âm Thế Thiên rũ mi mắt xuống, che đi ánh sáng đang lóe lên, nói, không nguy hiểm. Nó cho rằng nó thăng từ cấp 8 lên cấp 10 là do công lao của ta, cho nên nó liền thề với thiên đạo, muốn ở cạnh ta bảo vệ ta cả đời. Hắn sợ Bắc Minh không tin nên nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi có túi thú cho yêu thú cấp 10 không? Bằng không hắc lịch không có chỗ ở nữa rồi. Hắc lịch là yêu thú cấp 10 kia. Âm Thế Thiên gật đầu. Không có túi thú cho yêu thú cấp 10. Bắc Minh nghĩ nghĩ, lại nói, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có tu sĩ nào khế ước được với yêu thú cấp 10. Mặc dù có khế ước được thì cũng không có khả năng bắt bọn chúng ở mãi trong túi thú. Dù sao yêu thú cấp 10 đã có thể hóa thành hình người, để nó ở trong thú túi chẳng khác nào vũ nhục bọn chúng. Âm Thế Thiên nhăn mày lại, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể bắt hắc lịch cứ ở mãi trong không thú linh. Mang về Bắc phủ cho nó là đồ đệ dưới danh nghĩa của ta. Nhưng phải bắt nó thu lại hơi thở yêu thú trên người, không được để người khác chú ý bằng không gia chủ cảnh giới đại thừa của Lăng gia mà biết được thì nhất định sẽ bất chấp tất cả bắt lấy nó. Âm Thế Thiên vui vẻ cười, hôn nhanh một cái lên khỏe miệng Bắc Minh, vậy khi nào cho nó ra? Đôi mắt đen của Bắc Minh hàm thiếu, chờ trở lại Bắc gia ta sẽ an bài sau. Đông dưng, Âm Tế Thiên nghĩ đến chuyện Hắc Lịch đã nói với hắn lúc còn trong tượng đá, liền kể cho Bắc Minh, đúng rồi. Hắc Lịch muốn về Vạn Yêu Xâm Lâm để thăm cha mẹ nó. Nó bảo đợi nó xong xuôi mọi chuyện sẽ tới Bắc Hoàng Thành tìm chúng ta.
Được.
Nếu nó đã thề với thiên đạo phải bảo vệ ngươi thì sẽ không nuốt lời. Nó về thăm cha mẹ xong thì nhất định sẽ quay về tìm ngươi thôi. Âm Tế Thiên cười nói, chờ đến tối, nhân lúc không ai chú ý thì ta sẽ thả nó ra. Bắc Minh đáp nhẹ một tiếng, rồi thuận tay vỗ về mái tóc dài sau lưng Âm Tế Thiên, không khỏi nhớ tới sự quỷ dị trước kia, lại tò mò hỏi, có phải ngươi đã sớm biết tóc ngươi không là màu đen? Âm Tế Thiên sửng sốt sau đó mới nói, không. Vậy cây châm ngươi cài trên đầu là như thế nào? Không phải do ngươi chuẩn bị trước hay sao? Âm Tế Thiên lập tức đem chuyện ảo giác của mình nói ra, lúc ấy ta cảm thấy ảo ảnh đó rất chân thật cho nên mới tìm trên người xem như thế nào. Không nghĩ tới thật sự tìm thấy cây châm kia. Bắc Minh hơi hít mắt, lúc thí thần cho ngươi cái châm cài tóc thì có nói gì với ngươi không? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, hắn nói nếu ta không muốn mái tóc ta đả thương người thì nó sẽ không đả thương người. Mặt khác hắn lắc lắc đầu, ta không nhớ nữa. Chủ yếu là lúc ấy hắn không có chú ý tới thí thần nói cái gì. Bắc Minh cũng không nghĩ ra chuyện gì nên đành gạt sang một bên. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lay động dữ dội, cứ như là địa chấn. Mọi người cả kinh, vội vàng rút binh khí ra để phòng xung quanh. Âm Thế Thiên và Bắc Minh liếc nhau cũng tức tốc đứng lên. Bắc Đẩu và năm tên hộ vệ nhanh chóng chạy đến bên người bọn họ, vây lấy hai người, cảnh giác nhìn bốn phía. Các trưởng lão cũng vội vàng dùng thần thức điều tra, sau đó thở phào một hơn, giải thích với các đệ tử, mọi người đừng lo lắng. Chỉ là hư không trưởng lão của vạn Phật tự đang giao thủ với ma tu lão tổ mà thôi. Linh áp của hai người chạm nhau nên mới gây ra địa chấn. Âm Thế Thiên nghe thấy thế thì Thái Dương chạy xuống vài cái làn đen ba. Chủ tử, người nên nghỉ ngơi một chút. Giọng nói lo lắng của Bắc Đẩu vang lên, Âm Thế Thiên hốt hoảng quay đầu nhìn về phía Bắc Minh thì thấy trên trán y bắt đầu có lấm tấm mồ hôi. Từ đó suy ra, vừa rồi y cố chịu đựng sự khó chịu trong thân thể để nói chuyện với hắn. Âm Thế Thiên vội vàng đỡ Bắc Minh nằm xuống thảm. Bắc Minh vừa ngả lưng liền kéo Âm Tế Thiên vào trong ngực mình, nằm với ta.
Được.
Tuy Âm Tế Thiên nhắm mắt nhưng không có ngủ, lúc này trong đầu hắn đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong vài ngày nay. Nhất là vụ việc ở chỗ đám tà tu, hắn cho rằng nếu tiến vào ba thần của yêu quái lao tổ được, thì không chỉ có thể đánh tan thức hải của tu sĩ, còn có thể khống chế người khác. Nếu thật như lời người trong mơ nói thì hắn chỉ cần tiếp tục tu luyện, không chỉ có thể khống chế được tu sĩ mà ngay cả yêu, quỷ, tiên, ma. Thần thậm chí các loại thần khí pháp bảo đều có thể trở thành trợ lực của hắn. Âm Thế Thiên nghĩ đến đây lại vui buồn lẫn lộn. Vui là vì trong cuộc sống sau này, nói không chừng có thể khống chế được người khác. Buồn ở chỗ là hắn không có nghe rõ ràng người trong mơ đã nói cái gì. Âm Thế Thiên thật sự không nhớ nổi hết giấc mộng đó, đành phải vứt nó qua một bên, từ trong không gian lấy ra chiếc phản quang kính mà Hiên Viên giật cho hắn. Hắn hà hơi một cái rồi dùng tay áo xoa xoa mặt kính, sau đó nhìn chăm chú vào đó đến nhíu mày. Xem ra để tóc dài nhìn có vẻ hơi giống con gái, hơn nữa khuôn mặt này chưa có nảy nở, nên nhìn rất mềm mại. Âm Thế Thiên đột nhiên nghĩ đến lời kịch của bà Hoàng hậu trong chuyện công chúa Bạch Tuyết, nhất thời vui vẻ thuận miệng nói, phản quang kính ơi phản quang kính, ai là nam nhân đẹp nhất tu chân giới? Vừa mới niệm xong thì người đang ôm hắn đột nhiên phì cười ra tiếng. Âm Thế Thiên tức giận trừng Bắc Minh đang giả bộ ngủ, sau đó cúi xuống cắn lên bờ môi mỏng lạnh lẽo của y, ngươi giả vờ ngủ. Bắc Minh nhắm mắt lại nói, ta không có giả bộ ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Rồi y lại ho nhẹ một tiếng hỏi, vậy phản quang kính có hiện ra nam nhân xinh đẹp nhất tu chân giới không? Âm Thế Thiên. Nếu sớm biết Bắc Minh không ngủ thì hắn chẳng thèm nói câu kia làm gì, giờ bị cười nhạo vào mặt. Bắc Minh chậm rãi mở hai mắt nhìn khuôn mặt tức giận của Âm Thế Thiên nghiêm túc nói, mặc kệ phản quang kính hiện ra mặt của ai thì trong mắt ta ngươi vẫn là xinh đẹp nhất.
Hừ,
bớt nói ngon nói ngọt đi. Âm Thế Thiên mới không thèm tin lời y. Đem phản quang kính cất vào trong nhẫn không gian rồi xoay người đưa lưng về phía Bắc Minh. Tuy nhiên ngay khi vừa khuất mặt thì rốt cuộc không khống chế được ý cười, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười vô cùng xinh đẹp. Phía sau, Bắc Minh vươn tay ôm siết hắn vào lòng, con ngươi đen chậm rãi tối lại, trở nên thâm trầm khiến người ta không biết ý nghĩa đang nghĩ gì. Giải thích một chút, Bắc Minh sợ Âm Tế Thiên nhìn ra trong gương người đánh vỡ linh căn của hắn là ý nghĩa, nên mới lo sợ và có biểu hiện này. Đến đêm khuya, Âm Thế Thiên thả Hắc Lịch từ trong không thú linh ra, rồi dặn dò nó về gặp cha mẹ ít ngày thì đến Bắc Hoàng Thành tìm mình. Hắc Lịch rời đi, Bắc Gia cũng không ở lại Vạn Yêu Xâm Lâm quá lâu. Sáng sớm hôm sau, tộc trưởng Bắc Gia và các trưởng lão liền ra lệnh cho các đệ tử rời khỏi Vạn Yêu Xâm Lâm, đi xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Đến ngày thứ bảy, đội ngũ Bắc Gia cũng về đến chủ trạch ở Bắc Hoàng Thành. Âm Tế Thiên mới từ pháp khí bước xuống đã bị Bắc Vạn Trọng gọi lại, thiếu phu nhân, xin dừng bước. Bắc Sinh và Bắc Duy thấy Bắc Vạn Trọng đi về phía Âm Tế Thiên liền mau mắn đứng ra phía sau Âm Tế Thiên, cổ vũ khí thế cho thiếu phu nhân nhà mình. Bắc Vạn Trọng nhìn lướt qua Bắc Sinh và Bắc Duy như sợ hắn khi dễ Âm Tế Thiên, sau đó, cười nói với Âm Tế Thiên rằng, thiếu phu nhân, lúc ta rời đi chủ trạch thì kho thức ăn của thú viên đã không còn dư nhiều lắm. Huống chi chúng ta đã rời chủ trạch được một tháng rồi, cho nên thức ăn căn bản không đủ để phân phát cho các đệ tử Bắc gia. Hiện giờ mới từ thú triều trở về, trong phủ lại thêm mấy ngàn con yêu thú, càng khiến thú viên cung không đủ cầu, vì thế phiền toái thiếu phu nhân ra ngoài một chuyến, mua thêm thức ăn cho yêu thú. Âm Thế Thiên nhìn Bắc Minh đứng bên cạnh, thấy Bắc Minh khẽ gật đầu nên hắn cũng nhẹ nhàng đáp ứng, biết. Bắc Vạn Trọng cười với Bắc Minh nói cáo lui, sau đó đi về hướng thú viên. Bắc Minh nghĩ đến thế cục hiện tại đang hết sức căng thẳng của Bắc Hoàng Thành, không khỏi nhăn mày lại, ta đi cùng với ngươi. Âm Thế Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Y Thìa bèn lắc đầu, nói, không cần. Ngươi đi đường xuyên suốt 6 ngày đêm đã rất mệt mỏi rồi, nên về phòng nghỉ đi. Nhưng mà, Âm Thế Thiên lập tức ngắt lời Y Thìa, ngươi đừng lo lắng. Giờ Bắc Sinh và Bắc Duy có yêu thú cấp 6, nếu bọn họ muốn đả thương ta, ít nhất cũng phải trên cảnh giới Nguyên Anh. Bắc Sinh và Bắc Duy vội nói, thiếu gia ngài yên tâm. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên không để cho Bắc Minh nói thêm lời nào nữa, vội vàng lôi kéo Bắc Sinh và Bắc Duy đến phòng thu chi nhận linh thạch rồi rời khỏi Bắc Phủ. Bắc Sinh vừa ngồi lên pháp khí phi hành liền tức giận lèm bèm, ta thấy Vạn Tổng Quản rõ ràng cố ý gây khó dễ cho thiếu phu nhân. Năm ngoái lúc kết thúc thú triều trở lại chủ trạch, Tổng Quản hay quản sự nào mà chẳng nghỉ ngơi 2-3 ngày mới bắt đầu làm việc. Bắc Duy nhăn mày, cũng cảm thấy vậy, Bắc Sinh nói đúng, huống chi trước khi đến thú triều, ta đã mua thức ăn đủ dùng tới 4 tháng. Cho dù trong phủ có thêm vài nghìn con yêu thú, cũng có thể ăn thêm 1 tháng trời. Cần gì phải nóng lòng bắt thiếu phu nhân đi mua thức ăn chứ? Âm Thế Thiên nghe vậy liền híp mắt lại. Nếu Bác Vạn Trọng thật sự muốn làm khó dễ mình thì cũng không nhất thiết bắt mình đi mua đồ ăn, huống hồ đây cũng không phải việc nặng nhọc gì cho cam. Hắn chỉ cần đến Đầu Hoa Thôn, mua thức ăn về, hồi phủ báo cáo lại kết quả là có thể nghỉ ngơi rồi. Chẳng có gì đáng nói. Chẳng nhẽ Bác Vạn Trọng có âm mưu gì đó cho nên mới dụ mình rời khỏi Bắc gia. Âm Thế Thiên nhăn mày nói, lát nữa chúng ta phải cẩn thận kiểm tra thức ăn của yêu thú xem có vấn đề gì không. Để khỏi rắc rối. Dạ. Bác Sinh và Bác Duy cũng tăng nhanh tốc độ, bay nhanh đến Đầu Hoa Thôn. Thôn trưởng đang trong sân dùng điểm tâm, vừa nhìn thấy bọn Âm Thế Thiên thì sửng sốt. Sau đó vội mỉm cười nói, hơn 1 tháng trước, Bác Duy đạo hưu đã mua 4 tháng thức ăn rồi, hiện giờ mới có vài ngày mọi người lại tới đây, có thể nói sau thú triều Bắc gia bắt được rất nhiều yêu thú. Thật là đáng chúc mừng. Âm Thế Thiên cười nói, Bác gia bắt có được nhiều yêu thú hay không ta không biết, nhưng phiền phái thôn trưởng lấy thức ăn nhiều gấp 2 lần bình thường. Thôn trưởng sai người bên cạnh đi chuẩn bị, Bác Sinh và Bác Duy cũng đi theo người đó để kiểm tra thức ăn. Đợi cho bọn họ đi rồi. Thôn trưởng mới ngồi xuống rót cho Âm Thế Thiên chén trà, cười hỏi, trong Vạn Yêu Xâm Lâm có tìm được bảo bối gì không? Âm Thế Thiên uống một ngụm nước trà, bảo bối thì không tìm thấy nhưng ta lại gặp được hắn. Thôn trưởng ngẩn ra, vậy hắn? Hắn không làm gì ta cũng không rõ lắm mục đích thực sự của hắn là gì. Âm Thế Thiên nghĩ đến mấy ngày độ kiếp kia, Lôi Đình Hổ rất chiếu cố hắn, căn bản không có ý định giết người. Không làm gì ngươi? Thôn trưởng than nhẹ một tiếng, rồi như nhớ ra cái gì, vội hỏi. Đừng nói là trên người các ngươi có thứ mà hắn muốn nên hắn mới không thương tổn các ngươi đấy chứ. Âm Thế Thiên không cho là như vậy, thân phận của hắn là gì và thân phận của chúng ta là gì, làm gì có thứ hắn muốn nằm ở chỗ chúng ta. Chẳng nhẽ hắn coi trọng con người của ta. Thôn trưởng ha ha cười to, nói không chừng hắn thật sự coi trọng ngươi. Ngươi để tóc dài, bộ dáng rất tuấn tú, đương nhiên sẽ có người động xuân tâm với ngươi. Thôn trưởng. Âm Thế Thiên bất đắc dĩ gọi gã một tiếng. Nói đùa. Ta nói đùa thôi. Ngươi đừng để ý. Thôn trưởng lại rót thêm trà vào tách của Âm Thế Thiên sau đó thở dài, mà đúng rồi, đã rất nhiều năm ta không tham gia thú triều nữa, ngươi kể chút chuyện thú vị cho ta nghe đi. Âm Thế Thiên nhướng mày, chuyện yêu thú cấp 10 sinh con có thú vị hay không? Thôn trưởng vừa nghe thế liền hứng thú tràn đầy, chuyện yêu thú cấp 10 sinh con là chuyện lớn. Mau nói ta nghe xem ai cướp được trứng thú ấy. Âm Thế Thiên bĩu môi, đáng tiếc, tin này là giả. Thôn trưởng sửng sốt, a, vậy chuyện gì xảy ra? Chính là, Âm Thế Thiên còn chưa nói hết thì thấy mặt thôn trưởng biến sắc, vẻ tươi cười rút lui thay vào thần tình vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên hắn bị thôn trưởng kéo đứng lên, nhảy ra phía sau 10 thước. Ngay sau đó ầm một tiếng, chỗ bọn họ vừa ngồi đã bị nổ thành một cái hố to. Âm Thế Thiên nhìn cái hố kia nheo mắt lại. Xem ra mấy ngày này hắn ở Bắc Phủ quá yên bình cho nên tính cảnh giác cũng kém đi. Thôn trưởng tung ra phủ chú bắn về phía bên kia, đùng một cái trên không trung nổ ra một đóa màu đỏ rất lớn. Âm Thế Thiên liền thấy cả đậu hoa thôn ầm ĩ lên. Hắn nhanh chóng dùng thị giác nhìn khắp toàn bộ đậu hoa thôn thì thấy người dân xung quanh đang vội vàng dùng pháp khí xông vào bên trong rừng. Ngay sau đó căn phòng phía sau lưng thôn trưởng nhảy ra mấy trăm tên hắc y rìa đeo mặt nạ, trong đó có hơn phân nửa là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, còn lại một số là Kim Đăng Kỳ, bọn họ đều đồng loạt tuốt kiếm đuổi theo thôn dân. Trừ cái này ra Âm Tế Thiên còn nhìn thấy trong căn phòng kia, có một người khí tức còn mạnh hơn cả thôn trưởng. Hắn sử dụng thấu thị liền thấy một tên tu sĩ luyện hư kỳ đang ngồi trên ghế trong phòng thôn trưởng, bình tĩnh uống trà ăn điểm tâm, bộ dáng thập phần kiêu ngạo. Âm Thế Thiên lại liếc mắt nhìn thôn trưởng phát hiện gã là hóa thần kỳ đỉnh phong, đối phó với một tên luyện hư kỳ sẽ tương đối khó khăn. Trừ phi trên người có pháp bảo lợi hại hay đồ vật gì đó phụ trợ, nếu không căn bản không phải là đối thủ của tên kia. Thôn trưởng gấp gáp lôi pháp khí ra, đẩy Âm Thế Thiên ngồi lên, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất điều khiển pháp khí rời đi. Thích Thiên, xin lỗi lần này liên lụy ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức đưa ngươi về Bắc gia. Thôn trưởng vừa nói xong thì một đạo uy áp mạnh mẽ từ phía sau ép tới. Cùng lúc đó, thôn trưởng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng triệu hồi hai con yêu thú cấp 7. Hai con yêu thú giống lên một tiếng, sóng âm mạnh mẽ đánh bật cỗ uy áp kia văng trở về. Âm Thế Thiên quay đầu nhìn thì thấy tên tu sĩ luyện hư kỳ ban nãy, đang cùng với hai con yêu thú của thôn trưởng đánh nhau loạn xạ. Nhưng bỗng dưng, thân hình tên tu sĩ đó lóe lên một cái kế tiếp liền chắn trước mặt bọn họ. Chương 135-1, giao thủ. Âm Thế Thiên từ sau lưng thôn trưởng ló đầu ra xem thì thấy, dưới lớp mặt nạ, tu sĩ luyện hư kỳ kia đang bắn tới hắn một ánh mắt cực kỳ nham hiểm. Bất quá rất nhanh gã liền rời đi đường nhìn, dù chỉ trong nháy mắt tuy nhiên Âm Thế Thiên hiểu được, tu sĩ luyện hư kỳ kia đến đây là vì hắn. Thôn trưởng phất tay háo về phía tu sĩ luyện hư kỳ kia, một đám băng châm rậm rạp theo đó bay ra, dưới ánh nắng mặt trời nhưng chúng nó lại lóe lên những tia sáng vô cùng lạnh lẽo. Tu sĩ kia nhíu mày lại, lưu loát khua kiếm chém rất những băng châm. Thôn trưởng nhân cơ hội đó xoay người vươn tay đẩy Âm Thế Thiên. Nhất thời cả người Âm Thế Thiên bay vút lên, nháy mắt đã cách đó hơn trăm trượng. Cùng lúc ấy, hắn còn nghe thấy mật ngữ của thôn trưởng, những kẻ này chắc chắn là tới giết người trong đầu hoa thôn. Ngươi mau chóng chạy trở về Bắc gia, đừng nên dừng lại trong rừng. Khi Âm Thế Thiên đáp xuống bìa cánh rừng thì nhìn thấy thôn trưởng đang bị uy áp của tu sĩ luyện hư kỳ ép tới quỳ rạp xuống. Và ngay sau đó, cả người lẫn pháp khí cũng từ trên trời rớt xuống. Âm Thế Thiên chân mới chạm đất còn chưa kịp bước được một bước liền bị năm tên tu sĩ luyện hư kỳ đeo mặt nạ chặn lại. Tên đầu lĩnh lạnh lùng mỉm cười, may là trưởng lão có dặn dò chúng ta nhìn chừng tên hòa thượng tối này. Âm Thế Thiên nhăn mày, từ trong lời nói có thể nghe ra được những người này biết hắn, nếu không sao lại chỉ một người đầu đầy tóc mà gọi là hòa thượng. Tuy nhiên, bọn họ là ai? Vì sao muốn giết mình? Hơn nữa còn phái đến năm tên tu sĩ luyện hư kỳ đuổi giết. Cái này có phải là đại tài tiểu dụng? Hay không? Là cái lớn mà dùng cho việc nhỏ. Nếu bọn họ thật sự biết hắn, thì hẳn phải hiểu rõ hắn là một tên phế vật không có linh căn, chỉ cần một tên luyện hư kỳ là đã có thể giết mình rồi, thế nhưng ánh mắt Âm Thế Thiên dao động. Đừng nói là bọn họ biết mình có một con yêu thú cấp 8 nên mới phái tận 5 tên đến đây. Nghĩ vậy, Âm Thế Thiên lập tức sử dụng thấu thị, xuyên qua những chiếc mặt nạ, nhìn thấy 5 gương mặt xa lạ phía sau. Không biết. Hắn chắc chắn chưa từng gặp mấy người này, ngay cả Tịch Thiên cũng chưa từng. Mấy tên tu sĩ không nhiều lời vô nghĩa, thẳng tay vung một kiếm chém về phía Âm Thế Thiên, lập tức kiếm khí tựa như một lưỡi dao sắc bén bay thẳng đến chỗ Âm Thế Thiên. Tốc độ của kiếm khí tựa cơn gió, cực nhanh, nếu không phải là tu sĩ trên hóa thần kỳ, căn bản khó có thể né được một kiếm này, cho nên tên xú hỏa thượng kia chết chắc rồi. Ngay khi bọn họ nở nụ cười châm chọc vì nghĩ rằng có thể dễ dàng giải quyết được tên hòa thượng thối kia thì đột nhiên nơi Âm Thế Thiên vừa đứng lại bỗng dưng trống rỗng, kiếm khí bay xuyên đến chỗ gốc đại thụ đối diện. Dâm một cái, gốc đại thụ dài 2 thước ngã xuống đất. 5 tên tu sĩ sững sờ tại chỗ. Người đâu rồi? Chẳng nhẽ hòa thượng thối vừa rồi chỉ là thế thân phù huyễn hóa thành? Không thể nào. Nếu như là thế thân phù thì lúc kiếm khí đánh tới nó sẽ bị chia thành 2 nửa chứ? Đúng lúc này đột nhiên vang lên xoẹt một cái, là tiếng kiếm được rút khỏi vỏ. 5 tên tu sĩ cả kinh, hốt hoảng nhìn sang chỗ phát ra tiếng động. Chỉ thấy bên hông của tên tu sĩ đứng ở rìa trái đang lủng lẳng vỏ kiếm. Phần ruột đã không cánh mà bay. 5 tên tu sĩ khẩn trương nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ chẳng nhẽ trên người đối phương có pháp bảo ẩn thân. Bọn họ mau lẹ dựa lưng vào nhau, rồi đồng loạt tung ra vô số pháp thuật. Nếu không phải dùng lửa thiêu chủi mọi thứ, thì dùng đất đá hóa thành những mũi tên sắc bén bắn đi khắp nơi, hoặc là biến bùn nhão trên đất thành những chiếc đinh dài nhọn, thậm chí còn phóng uy áp mạnh mẽ bao phủ lấy bốn phía, mục đích của những việc này hòng để tìm được nơi ẩn nút của đối phương mà thôi. Đáng tiếc, trừ các gốc đại thụ xung quanh bị tổn hại, thì chẳng thấy người mà bọn họ dùng linh lực đả thương đâu. Năm tên kinh ngạc tu sĩ nhìn nhau. Có phải hắn đã chạy rồi không?
Ừ. Nếu hắn bỏ chạy thì chúng ta ăn nói thế nào với trưởng lão đây?
Lại thêm, nếu việc này bị truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Năm tên tu sĩ luyện hư kỳ thế mà không giết chết được một phế vật. Tên đầu lĩnh lập tức hạ lệnh, chúng ta chia nhau ra đi tìm. Tìm thấy thì lập tức giết chết, nếu không giết được thì báo tin cho mọi người cùng tới hợp sức.
Vâng.
Bốn tên tu sĩ còn lại mau chóng khống chế pháp khí, chia làm bốn ngã đuổi theo. Còn tên đầu lĩnh đứng tại chỗ, dùng thần thức dò tìm, xác định Âm Tế Thiên không trốn ở phụ cận, mới lấy pháp khí ra. Tuy nhiên gã vừa mới đứng lên pháp khí, lại buôn nghe xoẹt một tiếng, ngay sau đó ngực đống đau đớn lan tràn. Gã cứng ngắc cúi đầu, liền thấy một mũi kiếm đâm xuyên qua trái tim mình, làm gã không khỏi trừng lớn mắt. Sau đó gã ngẩng đầu lên, thì tên hòa thượng thối mà bọn gã đang tìm đang ung dung đứng trước mặt.
Ngươi!
Tên đầu lĩnh khó tin nhìn Âm Tế Thiên đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình, kế tiếp thấp giọng cười điên cuồng, ngươi cho rằng chỉ cần một kiếm đâm xuyên tim sẽ giết được ta à?
Âm Tế Thiên nhíu mày.
Đương nhiên hắn không ngu ngốc đến nỗi nghĩ như vậy, chỉ một kiếm đâm xuyên tim lại có thể đoạt mạng một tu sĩ luyện hư kỳ thì người ta tân chức cảnh giới để làm gì? Hiện tại hắn quay trở về đây chính là muốn lợi dụng tên tu sĩ này để thử nghiệm năng lực của mình. Tên đầu lĩnh phóng ra một lượng lớn uy áp đánh về phía Âm Tế Thiên, đồng thời bẻ gãy cán kiếm trước ngực, rút mũi kiếm ở sau lưng ra. Lập tức, Âm Tế Thiên cảm giác được có cái gì, giống như Thái Sơn đang đè nặng làm hắn thấy cả người không thoải mái. Chứ nay đó thì chẳng khó chịu hay đau đớn, lại càng không vì uy áp của đối phương mà sợ hãi. Chắc có lẽ do hắn đã độ kiếp rồi, cho nên không giống với hồi Thành Phong dùng uy áp, ép hắn tới nỗi choáng váng, hai chân nhũn ra, hoặc là không thở nổi, toàn thân đau nhức. Khoe miệng Âm Tế Thiên cong lên nụ cười tà ác. Như thế xem ra uy áp của một tu sĩ luyện hư kỳ đối với hắn chẳng hề đáng sợ. Tên đầu lĩnh thấy Âm Tế Thiên không phản ứng chút nào, vẫn đứng vững tại chỗ, không khỏi âm thầm cả kinh. Thêm vào đó khi nhìn thấy hắn mỉm cười tựa ác ma, gã lại càng hết hồn hơn, lập tức trong lòng cảm thấy không ổn. Gã không dám nghĩ ngợi nữa, nhanh tay vung kiếm chém tới Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên dựa vào tốc độ còn nhanh hơn tên đầu lĩnh kia, thuần thục tránh thoát công kích của gã.
Ngươi không phải là Tịch Thiên.
Tên đầu lĩnh khẳng định nói. Cứ cho là Tịch Thiên không bị người hủy linh căn thì cũng không có khả năng tránh được công kích của gã, càng không thể chống được lượng uy áp ban nãy. Âm Tế Thiên không trả lời gã mà vụt một cái xuất hiện ngay bên cạnh, dùng ngón trỏ chỉ vào đan điền của gã. Ngươi nói xem, nếu ta dùng linh lực đánh nát đan điền của ngươi thì ngươi có trở thành phế vật giống như ta không? Nói xong hắn mỉm cười sáng lạ, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp.
Thật cuồng vọng.
Tên đầu lĩnh tức giận quát, tức tốc đánh ra một ngọn lửa đỏ rực. Nhưng Âm Tế Thiên lại vụt một cái bay ra cách đó hơn 10 trượng, ngọn lửa không hề đốt được hắn. Kế tiếp, tên đầu lĩnh thả ra một con chim lửa cực lớn, đâm về phía Âm Tế Thiên. Ngay lúc chim lửa sắp tới gần, thân hình Âm Tế Thiên bỗng biến mất, chim lửa theo đà rụng rầm vào thân cây đằng sau, khiến nó như được dưới đầu, bùng một cái hừng hực bốc cháy. Tên tu sĩ cảnh giác nhìn bốn phía, gã cảm thấy mình như đang đánh với gối bông, đánh làm sao cũng không thể tổn thương đối phương. Còn đối phương cứ y lý hệt một con khỉ nhảy nhót khắp nơi khiến gã không biết phải ứng phó như thế nào. Gã biết một mình không thể đối phó được Âm Tế Thiên, liền thả ra thần thức, hòng báo cho các đồng bọn. Nhưng không ngờ vừa mới thả thần thức ra, đã bị một lực lượng kỳ quái ngăn lại. Tên đầu lĩnh kinh hãi, thấy Âm Tế Thiên lần thứ hai xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt gã, chỉ vào cái trán gã cười tà, ngươi đã không thích ta đánh nát đan điền của ngươi, vậy ta đành tiến vào thức hải của ngươi vậy. Tên tu sĩ nghe thấy hắn muốn tiến vào thức hải của mình, trong lòng không khỏi run rẩy. Gã âm thầm dùng toàn lực, thi triển các loại phép thuật đánh về phía Âm Tế Thiên, ngay cả phù chú cao cấp cũng dùng hết. Thừa dịp Âm Tế Thiên lo đối phó, gã vội vàng điều khiển pháp khí bay ra khỏi khu rừng. Âm Tế Thiên thảnh thơi né tránh công kích của tên đầu lĩnh, sau đó hắn dùng thị giác nhìn bóng lưng gã đang nhân cơ hội chạy trốn, vụt một cái Âm Tế Thiên liền hư không biến mất. Nháy mắt, hắn lại xuất hiện trước mặt tên đầu lĩnh, đưa chân đá gã một cái. Lúc này, tên đầu lĩnh kêu thảm thiết đầy đau đớn, cả người bay xa hơn trăm trượng đập bịch một cái vào một gốc cây cổ thụ. Thân cây liền bị lõm một lỗ lớn, cả người tên đầu lĩnh dính trên đó, kế tiếp liền phốc một tiếng, miệng gã ói ra một búng máu tươi. Gã suy yếu nâng mí mắt lên hung tợn trừng Âm Tế Thiên, gã đã dùng hết sức lực ngăn cú đá của đối phương lại nhưng không thể, bởi vì lực lượng kia thực sự quá mạnh, khiến gã vô cùng kinh khiếp hơn nữa nó rất không bình thường tới nỗi gã phải sợ hãi. Chương 135-2 Âm Tế Thiên đứng dưới cây đại thụ, nhìn người dính chặt trên thân cây vừa cười vừa nói, không phải ngươi muốn giết ta à? Cớ gì lại vội vã bỏ trốn như vậy? Làm thế khi trở về biết giao phó làm sao với trưởng lão của ngươi đây? Tên đầu lĩnh khinh bỉ hướng hắn phi một tiếng, một búng máu liền văng về phía Âm Tế Thiên, Âm Tế Thiên lách người né tránh, rồi không dài dòng với gã nữa, trực tiếp làm như lúc ở chỗ bọn ta tu, sử dụng linh lực tiến vào thức hải của tên đầu lĩnh. Dường như tên đầu lĩnh cảm ứng được, hai mắt chỉ biết trợn to hai mắt sợ hãi nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên chật chật hai tiếng, thức hải của ngươi so với bọn tà tu sáng sủa hơn nhiều, của bọn họ cứ âm u như mực ý, ngươi quả không hổ là nhân sĩ chính phái. Tên đầu lĩnh kinh hãi nói không nên lời, ngươi. Khoe môi Âm Tế Thiên cong lên ý cười tà ác, ngươi muốn tự mình nói ai phái ngươi tới giết ta, hay là đợi ta bức cung. Không để tên tu sĩ trả lời, hắn đã nói tiếp, ngươi không tự mình nói cũng được thôi vì ta tương đối yêu thích nghiêm hình bức cung. Hắn vừa nói xong thì tên đầu lĩnh cảm thấy não mình đau đớn, giống như bị người ta đánh cho mấy quyền. Âm Thế Thiên dừng công kích lại, thử xâm chiếm thức hải gã. Nhìn vẻ mặt tên đầu lĩnh từ hoảng sợ trở nên mê mang, khoe miệng hắn chậm rãi nết lên nụ cười, liền sau đó âm thầm tăng lớn lực độ. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn khống chế người khác, không thể nào thuần thục được, làm tên đầu lĩnh lúc thì mê mang lúc thì thanh tỉnh. Trải qua mấy lần như vậy, tên đầu lĩnh cũng phát hiện ra Âm Tế Thiên đang muốn thử khống chế mình, sắc mặt lập tức biến đổi, cố tập trung ba thần xua đuổi lực lượng quái dị trong thức hải mình, không cho Âm Tế Thiên làm cản. Tức khắc, lực lượng ba thần của Âm Tế Thiên bị đánh bật lại, cả người bị hất về sau vài bước. Cùng lúc đó, tên đầu lĩnh bắn ra một đạo băng kiền phù, lập tức Âm Tế Thiên bị phong ấn trong một khối băng không thể động đậy. Trên mặt tên đầu lĩnh rốt cục cũng lộ ra ý cười, sau đó lôi hai cánh tay từ trong thân cây ra, vun vẩy hoạt động gân cốt. Đến khi toàn thân dễ chịu hơn mới rút hai cái chân ra rồi nhảy xuống dưới, lại hoạt động thêm một chút mới đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, phun một đống máu loãng lên khối băng, tiểu tử chưa mọc đủ lông, ngươi mà cũng muốn khống chế ta. Tên đầu lĩnh lấy ống tay áo lau đi vết máu trên khóe miệng, tiếp đó nâng hai ngón tay lên bắn ra hai luồng kiếm khí về phía trái tim Âm Tế Thiên, gã âm hiểm cười, hòa thượng thối, ngươi cũng nên thử cảm giác bị đâm vào tim một chút. Bất quá, ta thật không biết ngươi có giống như ta có bản lĩnh sống sót hay không. Nói xong, ánh mắt gã lạnh xuống, đưa tay tống kiếm khí xuyên qua khối băng thật dày. Ngay lúc kiếm khí sắp đâm tới trái tim Âm Tế Thiên thì đột nhiên tên đầu lĩnh cảm thấy sau lưng có một cỗ uy áp cường đại đánh tới. Cả người gã run lên, uy áp nhất thời khiến gã đầu váng mắt hoa. Chậc chậc. Từ phía sau đông vang lên một giọng nói trêu thức, xem ta nhìn thấy cái gì kìa. Một tên tu sĩ luyện hư kỳ lại đang khi dễ một tên. Ẩm. Một tên phế vật không có linh căn. Thế mà còn dụng băng kiển phù cao cấp để trói hắn. Thật sự quá lãng phí, quá lãng phí. Không khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà, đại tài tiểu dụng. Tên đầu lĩnh cố sức xoay người liền nhìn thấy một tên nam tử mặc áo choàng màu đen đeo mặt nạ trắng đang thảnh thơi ngồi trên cây ăn linh quả. Gã nói lớn, không biết các hạ là. Ta và tên phế vật sau ngươi đã từng được xưng là đôi thiên tài, ngươi nói xem ta là ai. Tên đầu lĩnh khiếp sợ nhìn đối phương, đồ đệ thôn phách của yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ. Làm sao có thể chứ? 10 năm trước khi gã mới tấn chức luyện hư kỳ đã nghe tin yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ cùng thu nhận một đệ tử thiên tài. Lúc ấy người đó cùng lắm chỉ trúc cơ kỳ. Thế nhưng hôm nay không chỉ trên cả luyện hư kỳ, mà thậm chí còn hơn gã vài tầng. Thôn phách ăn xong thì ném hạt vào mặt tên đầu lĩnh. Sau đó đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, cách một khối băng đưa tay mơn trớn hai má Âm Tế Thiên, nỉ non, thật đẹp. Thật cứ muốn đóng băng người cả đời. Tên đầu lĩnh vừa nghe thì buồn cười nói, các hạ nếu thích thì có thể đem hắn đi. Tu vi của đối phương cao hơn so với gã, nếu khiến y tức giận chỉ sợ sẽ bị hút mất hồn phách, khiến gã từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên cõi đời. Thôn phách tà mị mỉm cười, ngươi thật thức thời. Lập tức, tên đầu lĩnh lạnh đến dùng mình, ngay sau đó từ hai bên trái phải của cánh rừng xuất hiện hai bóng người. Vừa thấy được tên đầu lĩnh thì tên tu sĩ ở bên phải đã lo lắng hỏi, lão đại, ta vừa mới nghe được tiếng nổ liền vội vàng trở về. Ngươi không sao chứ? Tên tu sĩ bên trái nhìn Âm Tế Thiên bị giữ ở trong băng, lên tiếng mỉm cười, lão đại, ngươi bắt được tên hòa thượng tối rồi. Hắn chắc chắn không thể thoát được. Hai người nói xong mới chú ý tới sự tồn tại của thôn phách. Tên tu sĩ bên trái nghi hoặc hỏi, lão đại, ý lìa là ai? Quần áo rất giống chúng ta, chẳng nhẽ cũng là người trưởng lao phái tới. Tên đầu lĩnh nghe thế thì trợn trắng mắt. Thật sự là đồ ngu, thế nhưng không chú ý tới tà khí xung quanh đối phương. Lão ngũ. Tên tu sĩ bên phải đột nhiên hét lớn một tiếng ngăn lại bước chân của tên kia, đồng thời thi triển xa bạo thuật, khiến khu rừng vù vù nổi lên báo cát. Lúc này cát bay đầy trời khiến mọi người không ai có thể mở mắt. Tên đầu lĩnh nhân cơ hội trốn khỏi khống chế của thôn phách, nhanh chóng báo tin cho Lão Tam Lão Tứ. Lúc báo cắt dừng lại, Lão Tam và Lão Tứ liền đổi tới. Năm người nhanh chóng thả ra yêu thú cấp 7 đánh về phía thôn phách. Thôn phách cũng mở túi thú phóng ra một con yêu thú cấp 7 và một con yêu thú cấp 8, cho chúng nó đánh trả. Nhất thời trong rừng khi thì vang lên tiếng giống của yêu thú, khi thì tiếng linh lực va đập vào nhau, hoặc là tiếng nổ do công kích tạo ra. Trong rừng một mảnh đánh đánh chém chém hỗn độn, càng nhiều thêm là đủ loại màu sắc của các loại pháp thuật. Bên phía tu sĩ luyện hư kỳ, tuy rằng người đông thế mạnh nhưng không hề chiếm được ưu thế, thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi phệ hồn thuật của thôn phách, nếu không cẩn thận liền bị y liền nuốt mất hồn phách. Tên đầu lĩnh thấy phe mình không giết được thôn phách mà cũng không đánh lại thôn phách, đành phải dùng mật ngữ với bốn người kia để thương lượng, để bọn họ làm phân tán sự chú ý của thôn phách, còn y thì giết Âm Tế Thiên. Sau khi thương lượng rồi thì bắt đầu phân công hành động. Nhưng thôn phách sao mà không đoán được dụng ý của bọn họ, liền tử thủ ngay bên cạnh khối băng. Y gì không chỉ ngăn trở tấn công của bốn người kia còn phải chú ý hành động của tên đầu lĩnh, nhất thời bị phân tán không ít lực chú ý. Ngay khi bọn họ đánh nhau đến khó phân biệt thì Âm Tế Thiên bị phong ấn trong khối băng đột nhiên run run mi mắt tỉnh lại, sau đó nhìn thấy bên ngoài khối băng có một đám người và yêu thú đang hỗn chiến, hắn liền hừng hực lệ khí. Nếu không phải bị tên đầu lĩnh đánh ngược lực lượng ba thần lại thì hắn cũng chẳng đến nỗi trở tay không kịp, còn bị gã dùng băng kiện phù giam giữ. Lúc bị đóng băng, hắn tuy không thể động đậy nhưng có thể nhìn được bên ngoài cũng nghe được tiếng động bên ngoài. Dù hắn muốn thoát ra nhưng nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên giao đấu thật sự với tu sĩ, đối với phép thuật trong tu chân giới vẫn không có nhiều hiểu biết. Lại nói, là hắn quá mức sơ suất, tự cho rằng hắn có được năng lực hơn người nên có phần vênh báo. Vốn định dùng thuấn di để thoát thế nhưng thôn phách lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn giúp hắn đối phó với tên đầu lĩnh. Hiện giờ, y còn vì ngăn không cho tên đầu lĩnh đánh chết hắn mà một đấu năm, thật sự khiến hắn cảm thấy khó hiểu, hắn và y không thân thiết cho lắm, vì sao y lại giúp mình. Âm Tế Thiên nhìn tên đầu lĩnh muốn nhân cơ hội thôn phách không chú ý để giết mình, khoe miệng chậm rãi hiện lên vẻ ngoan lệ, mà khối băng dày cũng theo đó phát ra tiếng răng rắc. Chương 136, ngươi quá ác độc. Đang lúc hai phe đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên nghe huỳnh một tiếng thật lớn, liền ngay sau đó là những mảnh băng vỡ sắc bén bắn ra tứ tung. Sáu người cùng với hơn 20 con yêu thú cả kinh, vội vàng vung kiếm chém nát những mảnh băng đang bay đến. Sau khi xử lý xong xuôi, mọi người định thần nhìn lại thì thấy Âm Tế Thiên xoa bóp tay chân, thư giãn gân cốt. Mắt thôn phách xẹt qua ý cười, lập tức nói, ta vốn nghĩ nhân cơ hội ngươi bị đông cứng, định khiêng khối băng đó về phía đông bái đường thành thân. Ai mà ngờ tới ngươi lại dễ dàng phá nát nó. Tên đầu lĩnh biến sắc, vội vàng nói với mấy người kia, cẩn thận. Bọn họ chỉ đối phó mỗi thôn phách cũng đã cảm thấy quá sức rồi. Hiện giờ lại thêm một tên hòa thượng thối nhanh như cơn gió, mà còn chẳng thèm sợ tu sĩ luyện hư kỳ nữa chứ. Khẳng định hai tên kia mà hợp lại sẽ rất khó xử lý. Âm Thế Thiên thản nhiên liếc nhìn thôn phách sau đó chuyển sang tên đầu lĩnh, khỏe miệng hơi kéo lên, vẽ thành một nụ cười lãnh lệ. Ừm ừm. Hơn 20 con yêu thú vừa cao lớn vừa hung ác lại bỗng dưng giống như cún con bị người ta trêu chọc, vội vàng lùi ra xa, trốn phía sau đại thụ. Sau đó rụt rụt rè rè mà ló cái đầu ra, dùng đôi mắt tròn tròn nhìn lén bọn họ. Thôn phách cùng với 5 tên tu sĩ kia vừa sợ vừa nghi. Âm Thế Thiên nhìn hơn 20 con yêu thú phía xa xa, nụ cười lại tươi thêm vài phần. Kế tiếp, ánh mắt của hắn chuyển đến đám tu sĩ, lập tức trở về lãnh lệ. Tên đầu lĩnh không nhịn được khẽ run lên một cái, cầm chắc kiếm để phòng nhìn Âm Thế Thiên. Lão nhị cũng trộm nhìn thôn phách, thấy y đang thất thần nhìn đám yêu thú, đáy mắt liền hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, trong tay lặng lẽ ngưng tụ một đám đá sỏi bén nhọn. Rồi đột nhiên hất về phía Âm Thế Thiên. Thôn phách vừa nhìn thấy động tác của lão nhị, liền gấp rút khua kiếm cản lại. Ngay lúc đó, tên đầu lĩnh cũng nhận ra Âm Tế Thiên đã biến mất, kinh hoàng quát lớn, lão nhị, cẩn thận. Vừa dứt lời thì Âm Tế Thiên liền xuất hiện bên cạnh lão nhị, giơ một quyền đánh thẳng vào đan điền của gã. Lão nhị trúng đòn, kêu lên thảm thiết rồi ôm bụng ngã trên mặt đất. Kế tiếp, gã cảm thấy tu vi trong người hào hào sói mòn, rất nhanh gã phát hiện mình bị tuột mất một cảnh giới. Thôn phách kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên đột nhiên xuất hiện cạnh lão nhị, khuôn mặt hắn lạnh nhạt vô tình, thập phần xa lạ. Bốn tên tu sĩ còn lại chỉ có thể lo lắng nhìn lão nhị nằm trên mặt đất. Lão nhị! Người không sao chứ? Lão nhị xoay khuôn mặt đau khổ, trợn to hai mắt khủng hoảng nhìn Âm Tế Thiên, gã chịu đựng đau đớn kịch liệt hoảng sợ thét lớn. Ngươi thế nhưng phá đan điền của ta, hủy linh căn của ta, ngươi quá ác độc. Mấy gã kia cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng loạt dùng ánh mắt phẫn hận trừng Âm Tế Thiên. Thôn phách lấy lại ba thần, nhếch miệng cười lạnh lùng, trêu tức nói, thừa dịp tu vi của ngươi chưa bị tán hết thì đem nguyên thần cống cho ta đi. Bốn gã tu sĩ ngẩn người, họ biết thôn phách nói được thì sẽ làm được, liền vội vàng thi triển pháp thuật tấn công về phía Y Âm Tế Thiên. Đột nhiên phất tay lên, một trận gió cực lớn từ cái phất tay đó gào thét bay về phía bốn gã tu sĩ. Bốn gã tu sĩ kinh hãi, hốt hoảng thu hồi thế công để né tránh trận gió, tuy nhiên vẫn bị nó quét qua quần áo. Tên đầu lĩnh phẫn nộ trừng Âm Tế Thiên, ngươi thân là đệ tử cửa Phật, thế nhưng lại giúp tà tu hút lấy nguyên thần của người khác. Ngươi không sợ việc này lộ ra sẽ tổn hại đến uy danh của vạn Phật tự sao? Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, khiến ngươi chê cười rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ra tay giúp đỡ những kẻ đuổi giết mình? Đôi mắt tà mị của thôn phách tràn đầy ý cười. Ngươi tên đầu lĩnh nhất thời tức đến á khẩu, không nói được gì. Lão! Lão đại! Cứu ta mau cứu ta bốn! Khuôn mặt lão nhị vặn mèo, thống khổ kêu rên. Lão nhị! Bốn gã tu sĩ luyện hư kỳ thấy lão nhị bị thôn phách cưỡng chế hút lấy nguyên thần, lo lắng bước lên, nhưng không ngờ Âm Tế Thiên lại bắn ra một trận gió lớn nữa. Bốn gã tu sĩ giận dữ, đầu tiên là quay sang quát mấy con yêu thú đang nấp đằng xa, đám phế vật chúng mày, còn không quay lại đây hỗ trợ. Chúng ta không nghe thấy ngươi nói gì. Chúng ta không nghe thấy ngươi nói gì đâu. Hơn 20 con yêu thú đồng loạt quay đầu đi, đưa cái mông to choảng về đám tu sĩ. Nhất thời mấy tên tu sĩ tức đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu chết tươi. Tên đầu lĩnh ra lệnh cho ba người kia, các ngươi cứu lão nhị. Để ta đối phó với tên hòa thượng tối này. Được. Ba tên kia đồng loạt thi triển các loại pháp thuật cường đại tấn công thôn phách. Thôn phách mau lẹ bắt lấy lão nhị, vừa hút nguyên thần vừa tránh né công kích của bọn họ. Còn tên đầu lĩnh thì moi ra một đám băng kiển phù đánh về phía Âm Tế Thiên. Ngươi đã đông ta được một lần rồi thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Âm Tế Thiên cười lạnh, nhoáng người lên một cái liền đứng ngay trước mặt đám yêu thú, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Tên đầu lĩnh meo mắt lại, không biết hành động này của hắn là có ý gì. Bất quá Âm Tế Thiên đột nhiên chạy đến trước mặt đám yêu thú, đối với gã cũng là chuyện tốt. Tên đầu lĩnh vội vàng dùng lực ba thần liên hệ với yêu thú của mình, ra lệnh cho bọn nó công kích Âm Tế Thiên. Ngay khi tay Âm Tế Thiên hạ xuống, hơn 20 con thú bất ngờ xoay người, đôi mắt ngoan lệ đồng loạt trừng trừng nhìn tên đầu lĩnh đang đứng cách đó 30 trượng. Tên đầu lĩnh thấy đám yêu thú xoay người về phía Âm Tế Thiên thì không khỏi mừng rỡ, ai biết được bọn nó bỗng dưng chạy tới, lướt ngang Âm Tế Thiên, tấn công về phía gã. Tên đầu lĩnh nhìn đám yêu thú hùng hùng hổ hổ, nụ cười trên mặt tắt ấm, thầm nghĩ không phải bọn nó muốn tấn công mình chứ. Rất nhanh gã liền phủ nhận suy luận này, trong 20 con có 4 con là yêu thú của mình, còn 16 con kia là của lão nhị, làm sao bọn nó có thể công kích gã chứ. Tuy nhiên khi 20 con yêu thú chạy đến trước mặt gã thì tên đầu lĩnh lại không có bất cứ suy nghĩ gì, bởi vì gã đã bị yêu thú của thôn phách cắn đứt cổ, mấy con khác chia nhau cắn tứ chi, trong đó một bên tay bị chính yêu thú của gã cắn xé. Khi gã bị cắn đứt cổ thì nguyên thần từ trong cơ thể vụt bay ra. Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng đã bị thôn phách bắt lấy, giam trong pháp bảo. Lão đại! Lão tam cả kinh nhìn nguyên thần của lão đại bị hút vào trong pháp bảo, công kích thôn phách lại càng hung mãnh hơn. Đám yêu thú nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu, đồng loạt tấn công ba người còn lại. Ba tên kia giống như chuột nhắt, chỉ biết chạy trốn loanh quanh, bị đám yêu thú đánh đến không còn sức phản ứng, phải liên tục dùng pháp bảo và phù chú để đối kháng. Lão tam hoảng sợ kêu to. Chuyện gì thế này? Chúng nó rõ ràng là yêu thú khế ước của ta, vì sao lại tấn công chúng ta? Lão tứ cũng mơ màng, làm sao ta biết được? Thôn phách ngồi ở trên đại thụ hút nguyên thần của lão nhị nhét vào pháp bảo. Sau đó đẩy thân thể gã xuống dưới, rồi nhíu mày nhìn ba tên tu sĩ bị yêu thú giật đuổi. Thật kỳ quái, yêu thú của Y Y lại không chịu sự khống chế của Y Y. Thôn phách không khỏi nhìn về phía Âm Tế Thiên đang đứng cách đó 30 trượng, đúng lúc bắt được nụ cười thị huyết nơi khỏe miệng hắn. Tiểu diễm tựa như một đóa hoa bị ngạn mọc dưới minh ngục, tràn đầy ma lực, hấp dẫn khiến người ta không thể nào rời mắt. Y kinh ngạc ngẩn người không kìm lòng được mà nỉ non, Tịch Thiên. Thiếu niên cách đó 30 trượng tựa như nghe thấy lời Y gọi nên liếc mắt nhìn Y, đông dưng thân hình biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện cạnh Y. Người biết thuấn gì? Mắt thôn phách hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tu sĩ cảnh giới đại thừa còn không biết dùng thuấn gì, vậy mà hắn lại biết. Chẳng lẽ hắn có pháp bảo gì sao? Thôn phách nghĩ. Lại cảm thấy không đúng lắm. Âm Tế Thiên nhìn ba người phía dưới sắp không chống đỡ được, buồn bã nói, ngươi nói xem, nếu biết được bí mật của ta thì sẽ có kết quả như thế nào. Lời hắn nói không nặng không nhẹ nhưng lại như sứ giả khóa hồn đến từ minh ngục, khiến người ta run rẩy. Thôn phách nheo nheo mắt, khẽ cười, đừng nói ngươi muốn lấy mạng của ta nha. Âm Tế Thiên chậm rãi quay đầu, trong mắt khẽ đảo nhìn xuyên qua mặt nạ của thôn phách. Chương 137, Thôn trưởng và thần sử. Dưới mặt nạ. Chứ đôi mắt tà mị lộ ra bên ngoài thì chỉ còn lại khói đen, chẳng có lông mi hay mũi, lại càng không có miệng. Tựa như đôi mắt kia đang lơ lửng trong đám khói đen ấy, cực kỳ quỷ dị, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Âm Tế Thiên vừa nhìn thấy khuôn mặt thôn phách thì mém chút nữa rớt từ trên cây xuống. Đám khói đen đó chính là khuôn mặt thực của y hay do y cố ý làm ra? Thôn phách thấy Âm Tế Thiên trừng trừng nhìn mình, ánh mắt đạm mạc của hắn còn thoáng hiện lên vẻ cổ quái, giống như trông thấy cái gì đó kỳ dị lắm. Chẳng lẽ trên mặt y hay không, phải là trên mặt nạ y mới đúng, có cái gì sao? Âm Tế Thiên nhanh chóng thu hồi thấu thị, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt bình thường. Hắn liếc sang ba tên tu sĩ đang chật vật chạy trốn phía dưới, khẽ hỏi, và sao ngươi lại giúp ta đối phó bọn họ? Vì sao lại đưa cho hắn cả yêu thú cấp 8 lẫn pháp bảo khống thú linh? Âm Tế Thiên không có nói ra câu sau, hắn cảm thấy cho dù hắn có hỏi thì Thôn Phách cũng sẽ không trả lời thật lòng. Ngươi cảm thấy ta đang giúp ngươi sao? Thôn Phách vừa tung hứng pháp bảo chứa nguyên thần vừa hỏi ngược lại hắn. Sau đó y cười nhạo mà liếc Âm Tế Thiên, thật giống như đang nói ngươi tự mình đa tình rồi, ta chỉ vì nguyên thần của bọn họ thôi. Âm Tế Thiên nhìn pháp bảo trong tay y, khóe môi khẽ giật giật, xem ra hắn nghĩ đúng, Thôn Phách sẽ không trả lời thật lòng. Hắn lấy khống thú linh từ trong túi càn khôn ra, vứt cho Thôn Phách, trả lại ngươi. Thôn Phách kinh ngạc cầm khống thú linh, nhìn hắn như hỏi lý do. Âm Tế Thiên thành thực nói, yêu thú cấp 8 ban đầu giờ đã tấn chức lên cấp 10 rồi, cái pháp bảo này không khống chế được nó nữa, vì thế nó chạy mất rồi. Thôn Phách tự kỷ nói, không hổ là yêu thú ta bắt. Ngắn ngủn nửa năm đã thăng lên đến cấp 10. Đáng tiếc không có pháp bảo khống chế yêu thú cấp 10. Nếu không, nó nghĩ mình có thể trốn đi được chắc. Y lại vứt pháp bảo về phía Âm Tế Thiên, ý vị sâu xa nhìn hắn nói, thôi, ngươi cứ giữ đi. Nó là đại biểu cho thân phận của ta, không biết chừng còn có thể dùng tới. Âm Tế Thiên hơi nheo mắt nhìn Thôn Phách. Lời Thôn Phách nói làm hắn nhớ tới chuyện mấy ngày trước đụng phải đám yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ, nghĩ thầm nói không chừng về sau thật sự cần tới cái pháp bảo này. Vì thế Âm Tế Thiên không trả khống thú linh lại cho Thôn Phách nữa. Ngươi không thành thân sao? Âm Tế Thiên đột nhiên nhớ tới ký ức của hắc lịch mà hắn nhìn thấy lúc ở trong tượng đá. Khi đó Thôn Phách có nói hơn một tháng sau y sẽ thành thân, vừa lúc có thể tặng hắc lịch cho đạo lữ của y, nhưng mà cuối cùng hắc lịch lại nằm trong tay hắn. Ánh mắt Thôn Phách chợt lóe, không. Âm Tế Thiên nhìn thấy tia quái lạ vừa rồi thì biết chắc là y nói dối. Thế nhưng nếu Thôn Phách nói dối vậy hắc lịch cũng không thể nào tới phiên mình nhận, cho nên có thể Thôn Phách thật sự không có thành thân. Âm Tế Thiên lại nghĩ đến lời yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ nói hôm trước, muốn tìm vợ cho Thôn Phách. Chẳng nhẽ y thì thật sự không nói dối. Thật là không có thành thân. Thôn Phách cười nói, ngươi đã hỏi ta một chuyện, có phải ta cũng được phép hỏi lại ngươi một chuyện? Âm Tế Thiên liếc y hay một cái ý bảo muốn hỏi gì hỏi đi. Vị kia nhà ngươi cũng biết ngươi vậy vậy. Thôn Phách chỉ chỗ cách đó 30 trượng lại chỉ chỗ Âm Tế Thiên đang ngồi, ý hỏi Bắc Minh có biết chuyện hắn biết Thuấn Di hay không? Âm Tế Thiên nhìn về phía xa xa thản nhiên trả lời, không biết. Nếu y biết bí mật của ngươi, vậy ngươi sẽ xử lý như thế nào? Có giống như đối với ta không? Âm Tế Thiên liếc sang Thôn Phách cười lạnh, y và ngươi sao có thể như nhau? Địa vị của y trong lòng ta không ai có thể so sánh được. Còn phần ngươi, thì chẳng là gì với ta cả. Ánh mắt của Thôn Phách thoáng tối lại, hậm hực nói, thật là đãi ngộ khác biệt. Lập tức y giơ tay hướng thiên thể, ta Thôn Phách đệ tử quỷ tông thể với thiên đạo. Những việc hôm nay ta nhìn thấy nghe thấy sẽ tuyệt đối không nói cho người thứ hai biết. Nếu như vi phạm, cam chịu thiên đạo trừng phạt. Lập tức trên đầu Thôn Phách hiện lên đồ án trận pháp hình ngôi sao năm cánh, chứng minh rằng lời thề đã có hiệu lực. Y thì buông tay xuống, trêu vừa nói, như vậy ngươi vừa lòng chưa? Âm Tế Thiên nhíu mày. Không phải hắn không muốn lấy mạng Thôn Phách, tuy nhiên trong đầu lại vang vọng một thanh âm rất mãnh liệt, cho hắn biết rằng hắn không thể giết Thôn Phách, càng không được để cho Thôn Phách chết. Nếu đã không thể lấy mạng Thôn Phách thì bắt y gì thề với thiên đạo là biện pháp tốt nhất. Hiện giờ Thôn Phách chủ động lập lời thề, hắn cũng chẳng cần nói nhiều nữa. Âm Tế Thiên trầm mặc một khắc mới mở miệng nói, không nghĩ tới tu vi của ngươi thế nhưng còn cao hơn cả Hiên Viên Duật. Trong bốn người được xưng tụng thiên tài, Tịch Thiên lại là tên vô dụng nhất. Mà chẳng qua Tịch Thiên tu luyện nhanh hơn so với người khác một chút, chứ nếu so với đám người Thôn Phách thì đến cái đầu ngón chân cũng chẳng bằng. Thôn Phách bất mãn ngó Âm Tế Thiên. Tựa hồ không thích bị so sánh với Hiên Viên Duật. Lúc này, rốt cục ba tên tu sĩ kia cũng không chống đỡ được với hơn 20 con yêu thú vây công, cuối cùng lần lượt ngã xuống. Theo sau đó, nguyên thần bay ra, liền bị Thôn Phách bắt lấy nốt vào pháp bảo. Thôn Phách nhìn hơn 20 con yêu thú ngoan ngoãn ngồi dưới gốc đại thụ, hỏi, bọn nó với chủ nhân khế ước đã không còn liên hệ ba thần nữa rồi, giờ thì ngươi tính sao? Ta thấy bọn nó đang đợi ngươi xử lý đó. Từ đâu tới thì về lại nơi đó thôi. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về hướng thôn trưởng ngã xuống, ánh mắt xuyên qua một mảnh rừng rậm, liền thấy đại thôn trưởng đang ngồi dựa vào gốc cây đại thụ cách đó hơn trăm trượng. Cạnh bên là Bắc Duy, Bắc Sinh và hai con yêu thú của bọn họ, trông bộ dạng vô cùng thê thảm, xem ra vừa đại chiến với ai đó một hồi xong. Và cũng không xa đó, trước cửa phòng thôn trưởng là thi thể của tên tu sĩ luyện hư kỳ. Đột nhiên, Bắc Duy, Bắc Sinh và hai con yêu thú ngất đi, đúng lúc này một nam tử mặc áo đỏ vụt xuất hiện trước mặt thôn trưởng. Âm Thế Thiên vừa nhìn đã nhận ra nam tử mặc áo đỏ kia chính là thần sử trên Duyên Sơn. Thôn Phách ngồi bên cạnh, nhìn hơn hai chục con yêu thú tung tăng chạy về phía vạn yêu xâm lâm, mắt không khỏi hiện lên ý tham, bọn nó thật nghe lời ngươi. Đừng nói là ngươi có pháp bảo khống chế được nguyên cả đám yêu thú nha. Thậm chí điều khiển được cả yêu thú đã có khế ước. Nhưng dường như Âm Tế Thiên không có nghe thấy, hắn còn chợt kinh hãi mà đứng thẳng người lên. Thôn Phách đoán là có chuyện gì đó đang xảy ra, vội vàng ngẩng đầu, làm sao thế? Không có gì, Âm Tế Thiên trả lời, cũng chẳng nhìn y lấy một cái, tiếp tục quan sát phía thôn trưởng. Thần sử chào thôn trưởng rồi chợt chợt hai tiếng, ngươi như vậy thật khiến ta không khỏi suy ngẫm, chẳng biết bao nhiêu năm rồi mới được thấy ngươi chật vật thế này. Thôn trưởng suy yếu kéo khóe môi, ngươi cứ chê cười ta đi. Thần sử nhìn sắc tên tu sĩ luyện hư kỳ, châm chọc nhếch môi, chỉ một tu sĩ tên luyện hư kỳ mà thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của ngươi. Chậc chậc, Cục Băng, ngươi càng sống càng thụt lùi. Thôn trưởng hừ nhẹ một tiếng, nếu chẳng phải chủ tử phong ấn tu vi của ta lại, ta cần gì chật vật như thế này. Nói đến chuyện của chủ tử thì ta lại ấm ức. Thần sử tức giận đá chân thôn trưởng, ngươi nói. Có phải ngươi nói xấu sau lưng ta cái gì đó với chủ tử hay không? Thôn trưởng cười khan một tiếng, sau đó lại hò, ngươi đừng ở lại chỗ này lâu, để tránh bị người khác phát hiện. Với năng lực hiện tại của ta thì không thể nào ứng phó với chúng được. Thần sử không vui hừ một tiếng, vậy ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì thì nhớ báo cho ta hay, đừng có cứng đầu chống đỡ một mình. Biết rồi. Dài dòng quá. Thần sử bị gã chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại đạp vào chân thôn trưởng hai cái, lúc này mới chịu biến mất. Thần sử vừa mới rời đi thì Bắc Duy, Bắc Sinh và hai con yêu thú liền tỉnh lại. Thôn trưởng yếu ớt cười với bọn họ, hai vị đạo hữu không sao chứ? Bắc Duy lắc đầu, vừa rồi làm sao vậy? Ta hình như bị hôn mê. Bắc Sinh day day thái dương, ta cũng thế. Thôn trưởng cười nói, có thể là do linh lực của các ngươi bị tiêu hao nhiều quá nên ngất đi. Vậy sao? Bắc Duy cố sức đứng lên, chịu đựng đau đớn cười một cái nói, vừa rồi giao thủ với tu sĩ luyện hư kỳ thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không có yêu thú cấp 6, xem ra hôm nay thật sự chết ở đây rồi. Bác Sinh xoa đầu đứng lên, thôn trưởng, thiếu phu nhân nhà ta đâu? Các ngươi yên tâm, Tịch Thiên sẽ không sao. Thật à? Vậy thiếu phu nhân đang ở chỗ nào? Thôn trưởng chỉ về hướng Âm Tế Thiên rời đi nói, ban nãy ta đẩy hắn ra xa hơn trăm trượng, sau đó bảo hắn chạy về Bắc Gia. Các ngươi có thể lần theo dấu vết mà tìm, nếu như không thấy thì chắc hắn đã về đến Bắc Gia rồi. Cảm ơn thôn trưởng. Chúng ta đi đây. Bác Sinh và Bác Duy bỏ hai con yêu thú vào túi thú, sau đó dùng pháp khí bay về hướng Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhìn đến đó thì thu hồi thị giác lại, giờ phút này, trong lòng hắn vừa lo sợ vừa ngờ vực. Thôn trưởng và thần sử quen nhau sao? Chương 138, người lang gia. Âm Tế Thiên thấy bọn Bác Duy đi về hướng này liền nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kinh nghi, nhàn nhạt liếc khế ước thú của thôn Phách một cái. Khế ước thú của thôn Phách như hiểu ý, lập tức lột lấy nhẫn không gian của năm cái xác bên dưới, ngậm đến dưới gốc đại thụ, cung kính hiến dâng cho Âm Tế Thiên. Thôn Phách câm nín nhìn mấy cái nhẫn không gian nằm trong tay Âm Tế Thiên. Yêu thú của y thì cứ thế mà đưa hết cả năm cái nhẫn không gian cho Âm Tế Thiên, một cái cũng chẳng thèm chừa cho chủ nhân nhà nó. Quả đúng là ăn cây táo rào cây sung. Âm Tế Thiên thả mấy cái nhẫn không gian vào trong túi càn khôn, sau đó xoa xoa đầu Hàn Phong Lang tán dương. Hàn Phong Lang liền hưng phấn cọ cọ lòng bàn tay Âm Tế Thiên. Thôn Phách rốt cục không thể chịu đựng được con yêu thú thường ngày bá khí chắc lẩu của mình nay lại trở nên ngoan ngoãn như chú thỏ con, mà lại còn trước một người không phải là chủ nhân của nó, bèn hậm hực bắt nó thu vào trong túi thú. Âm Tế Thiên thấy Hàn Phong Lang đột nhiên biến mất, không khỏi nhướng nhướng mày. Thôn Phách nhận ra có ai đó đang bay về phía này, ánh mắt tà mị xẹt qua ý cười, nói, ta phải đi rồi. Về sau ta sẽ còn đến tìm ngươi. Nói xong thì vụt ôm lấy eo Âm Tế Thiên, túi đầu hôn lên đôi môi người nọ. Sau đó thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng liền biến mất không còn bóng dáng. Âm Tế Thiên đột nhiên đụng tới mặt nạ lạnh băng của thôn Phách, không khỏi sững người một phen. Hắn chưa bao giờ nghĩ thôn Phách sẽ hôn mình. Âm Tế Thiên bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, hơn nữa cứ nghĩ đến khuôn mặt quỷ dị của y thì da gà da vịt đồng loạt nổi hết lên. Dĩ nhiên, đây không phải là hắn trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì, ngay cả cọng lông mặt của đối phương hắn còn chưa có thấy ba.
Thiếu phu nhân.
Một tiếng hô rất nhỏ truyền vào thai Âm Tế Thiên, hắn nhanh chóng lấy lại ba thần, kế tiếp liền biến mất, rồi vụt xuất hiện cách đó khoảng 10 trượng. Chờ khoảng một chung trà nhỏ, bọn bác sinh mới tìm tới nơi. Bác sinh từ xa xa đã nhìn thấy Âm Tế Thiên đang hớt ha hớt hải chạy trốn, không khỏi thở phào một hơi, sau đó bay nhanh đến bên người Âm Tế Thiên, tươi cười nói, thiếu phu nhân.
Thật tốt quá, rốt cục chúng ta cũng tìm được ngài.
Âm Tế Thiên cũng giả vờ thở hắt ra, hóa ra là các ngươi, ta còn tưởng đám người đeo mặt nạ kia đuổi theo.
Vừa rồi chúng ta có nhìn thấy năm thi thể đeo mặt nạ, còn tưởng là ngài.
Bác Duy vội vàng cắt ngang lời bác sinh, nói lớn, có gì cứ để về đến nhà rồi hắn nói, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Đúng.
Đúng. Bác sinh nhanh tay kéo Âm Tế Thiên lên pháp khí của mình, rồi khống chế nó bay nhanh ra khỏi cánh rừng, hướng về phía bác gia. Âm Tế Thiên lên tiếng hỏi, thức ăn cho yêu thú các ngươi đã mua chưa?
Bác Duy đáp, thưa, chưa.
Chúng ta vừa đến cửa kho hàng, trên trời bỗng nổ tung một đóa hoa màu đỏ thật lớn, sau đó toàn bộ người dân trong đầu họa thôn đều chạy tán loạn. Nếu không nhờ đạo hữu đưa chúng ta tới kho hàng nói đóa hoa đỏ kia hàm ý là có người đang tập kích thôn trang, chắc chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Ngay lập tức, chúng ta chạy nhanh trở về viện tử của thôn trưởng, tuy nhiên đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng của ngài và thôn trưởng đâu, chúng ta không thể làm gì khác hơn là dò xét khắp nơi.
Lúc tìm được thôn trưởng, chúng ta thấy hắn đang đánh nhau với một tu sĩ luyện hư kỳ, liền bị cuốn theo vào đó. Đương nhiên với năng lực của chúng ta thì chẳng thể nào là đối thủ của tu sĩ luyện hư kỳ kia, nếu không.
Bác Duy nói tới đây, bác sinh liền không nhịn được mà trở nên kích động, nếu không phải hai con yêu thú cấp 6 quá lợi hại, chắc chắn chúng ta đã chết dưới tay gã ấy rồi.
Bác Duy cũng không kiềm nén được, vốn nghĩ yêu thú của bác sinh có năng lực chẳng ra gì, ai ngờ nó mấy lần nuốt lấy công kích của đối phương. Sau đó hóa thành năng lượng bản thân, bắn ngược trở lại, khiến gã ta liên tục lùi bước.
Bác sinh hưng phấn nói, yêu thú của ngươi cũng rất lợi hại, không chỉ biết thuật tẩn thân, còn có thể phân thân, mấy lần đánh bị thương gã ta.
Âm Tế Thiên chờ bọn họ nói xong nỗi niềm hưng phấn mới hỏi vậy các người có biết là bọn người nào tập kích đầu hoa thôn không?
Nếu hắn không đoán sai thì mục đích thật sự của bọn họ là hắn chứ không phải người dân trong đầu hoa thôn.
Sắc mặt bác Duy trầm xuống, mà bác sinh cũng rất khó coi, vừa rồi. Ta đã xem qua thi thể năm tên kia, có một tên trong đó là quản gia của Lăng gia, ta đã từng gặp hắn ở đại hội tỷ thí trăm năm một lần.
Âm Tế Thiên hơi nheo nhíu mắt.
Vậy là người Lăng gia. Nhưng vì sao người Lăng gia lại muốn giết hắn?
Vì sao bọn họ biết được hôm nay hắn sẽ tới đầu hoa thôn mua thức ăn cho yêu thú?
Chẳng lẽ? Âm Tế Thiên tựa như nghĩ ra cái gì đó, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Chuyện đầu tiên khi hắn quay về Bắc gia là trả lại linh thạch cho phòng thu chi. Sau đó đến thú viên gặp quản sự để báo cáo mọi chuyện.
Âm Tế Thiên vừa bước chân vào thú viên liền nhìn thấy Bắc Vạn Trọng và các quản sự khác đang đứng trước đám ba dê nhốt yêu thú mà nói cười vui vẻ về chuyện thú viên có thêm rất nhiều yêu thú tốt sau thú triều.
Trong lúc Bắc Vạn Trọng nói chuyện thì chợt thấy một bóng dáng hướng bên này đi đến, gã khẽ đảo mắt qua nhìn, chợt nhận ra là Âm Tế Thiên liền không khỏi ngây người, giống như khó có thể tin được.
Bất quá rất nhanh gã đã thu lại vẻ mặt đó, cười niềm nở mà đi đến trước mặt Âm Tế Thiên. Thiếu phu nhân đã mua thức ăn về rồi sao?
Âm Tế Thiên thành thật đáp, không có.
Bác Vạn Trọng híp mắt lại, chẳng phải thiếu phu nhân đã nhận linh thạch sau đó rời phủ rồi à?
Vì sao lại không mua được thức ăn?
Chúng ta bị tập kích.
Âm Tế Thiên ý bảo Bác Vạn Trọng và các quản sự khác nhìn Bác Sinh và Bác Duy cả người toàn là thương tích.
Bị tập kích.
Năm tên quản sự sửng sốt.
Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt Bác Vạn Trọng nói, là người Lăng gia đuổi giết chúng ta.
Thân sắc Bác Vạn Trọng khẽ biến. Sau đó vừa lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Âm Tế Thiên, cái gì?
Là người Lăng gia.
Năm tên quản sự tức giận nói, không nghĩ tới Lăng gia nhanh như vậy đã xuống tay với Bắc gia.
Thật quá khinh người.
Chẳng qua bọn họ có một tên tu sĩ cảnh giới đại thừa tọa chấn mà thôi, bằng không sao dám lô mãng với Bắc gia như vậy.
Tuy trong lòng Âm Tế Thiên cười lạnh không ngớt, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng bình thản, nói, chuyện thức ăn chỉ có thể chờ ngày mai hoặc ngày mốt mua thôi.
Chắc hẳn, hai ngày tới cũng không đến mức thiếu thức ăn chứ. Phải không Vạn tổng quản?
Miệng Bác Vạn Trọng tươi cười đầy gượng ép, đúng đúng.
Nếu đã như vậy, ta cáo lui trước.
Bác Vạn Trọng chờ Âm Tế Thiên rời khỏi thú viên rồi mới cho đám quản sự đi xuống. Sau đó đứng trầm tư trước đám ba dê nhốt yêu thú.
Sau khi Âm Tế Thiên ra khỏi thú viên, liền đột nhiên hỏi, Vạn tổng quản ở thú viên đã bao lâu rồi?
Bác Duy nói, nghe nói là đã hơn trăm năm.
Âm Tế Thiên ý vị sâu xa, ta cảm thấy tổng quản thú viên của Bác gia nên thay người rồi.
Bác Duy và Bác Sinh liếc nhau, nếu Bác gia muốn thay tổng quản thú viên thì nhất định phải tìm được một ngự thú sư còn lợi hại hơn cả Vạn tổng quản.
như thế nào mới là ngự thú sư còn lợi hại hơn cả vạn tổng quản. Bác Duy hạ giọng nói, tỉ như ở Bắc Gia xuất hiện một ngự thú sư cấp 9.
Phải không?
Ánh mắt Âm Tế Thiên lóe lóe, nhưng không nói gì nữa. Trở lại Minh Thăng Viện, Âm Tế Thiên bắt gặp Bác Dực Đồng đang ngồi trong đình nghỉ mát, cầm một quyển sách, đối chiếu thảo dược hái được từ tượng đá.
Bác Dực Đồng cảm giác có người đi vào sân nên ngước mắt lên nhìn.
Khi trông thấy Âm Tế Thiên, tích tắc khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc liền ùa đầy ý cười.
Tuy nhiên, khi liếc sang vết thương trên người Bác Duy và Bác Sinh, khuôn mặt nhỏ bé lại trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng thu hồi thảo dược vào nhẫn không gian, chạy tới phía Âm Tế Thiên.
Có phải gặp chuyện gì không?
Bác Duy cung kính đáp, thưa thiếu gia, chúng ta bị tập kích.
Sau đó gã kể lại mọi chuyện xảy ra ở đầu hoa thôn cho Bác Dực Đồng.
Bác Sinh nói tiếp, là người lang gia, bất quá mục đích của bọn họ ngắm vào người dân đầu hoa thôn, chúng ta chỉ là bị liên lụy mà thôi.
Bác Dực Đồng nhăn mi nhìn Bác Sinh, cảm thấy chuyện không đơn giản chỉ có vậy, lôi kéo Âm Tế Thiên nói, chúng ta trở về phòng nói chuyện.
Vừa vào phòng, Âm Tế Thiên liền gọn gàng dứt khoát nói, người lang gia nhất định là tới giết ta, mà đậu hoa thôn mới đúng là bên bị liên lụy.
Bác Dực Đồng híp mắt lại, vì sao ngươi cho là vậy?
Âm Tế Thiên kể lại chuyện sau khi bị thôn trưởng đẩy đi rồi đụng chúng 5 tên tu sĩ luyện hư kỳ, bọn họ nghĩ là ta có mang theo một yêu thú cấp 8 cho nên mới phái 5 tên tu sĩ luyện hư kỳ tới đối phó ta.
Hắn cũng không nói chuyện hắn biết thuấn gì, mà chỉ nói là thôn phách đột ngột xuất hiện cứu mình.
Bác Dực Đồng nghe hắn nhắc tới thôn phách, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi nghĩ gì về chuyện này?
Mắt Âm Tế Thiên hiện lên tia ngon độc, ta cảm thấy chắc chắn vạn tổng quản có lén lút cấu kết với lang gia.
Chương 139, Thích Tiên, có thể chứ?
Sau khi Bác Dực Đồng nghe nói như thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thản nhiên buông một câu, hóa ra bọn họ đang chuẩn bị liên thủ với lang gia.
Nghe vậy đấy mắt Âm Tế Thiên có chút ngơ ngác, ý của ngươi là ngươi đã sớm biết vạn tổng quản muốn phản bội Bác gia.
Giọng Bác Dực Đồng không khỏi lạnh lẽo, không phải bọn họ muốn phản bội Bác gia mà là muốn chiếm lấy Bác gia, trở thành đương gia gia chủ.
Bất quá nếu muốn đạt được điều đó, trước hết bọn họ phải giết sạch tất cả phe trực hệ thì mới thật sự nắm giữ quyền hành.
Sau đó Bác Dực Đồng kể thêm về chuyện của hai phe, hiện giờ người của chi thứ càng ngày càng nhiều, tu sĩ cao tầng không ít, cho nên dạ tâm cũng ngày một lớn. Nếu không phải bọn họ đã từng lập lời thề với phe trực hệ thì đã sớm động thủ chiếm lấy Bác gia.
Âm Tế Thiên thấy nhóc không ngừng dùng từ bọn họ liền tò mò hỏi, ngươi nói bọn họ ngoại trừ vạn tổng quản còn có ai nữa sao?
Bác Dực Đồng hít mắt, Bác Tiềm.
Hiện nay kẻ cầm đầu chi thứ muốn cướp đoạt Bác gia là Bác Tiềm.
Âm Tế Thiên nhướng mày, khó trách khi ta nhìn thấy hắn lần đầu đã cảm giác khó chịu còn hơn so với gặp kẻ thù.
Bác Dực Đồng nghe thấy lời này của hắn thì khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ý cười lạnh lẽo, sau đó tiếp tục nói, bọn họ vẫn luôn cho rằng trực hệ không để ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, vì thế làm việc càng ngày càng không kiêng nể ai cả.
Hiện tại còn dám liên thủ với lang gia, xem ra sau khi Bác gia gia chủ xuất quan bọn họ sẽ hành động ngay.
Bác gia gia chủ.
Âm Thế Thiên nghi hoặc, chuyện bọn họ động thủ và chuyện Bác gia gia chủ xuất quan thì có liên quan gì đến nhau?
Nếu gia chủ xuất quan mà đột phá cảnh giới đại thừa thì nhất định bọn Bác Tiềm sẽ không dám làm gì Bác gia.
Sau này cũng sẽ an phận thủ thường, thực hiện tốt bổn phận của mình.
Nhưng nếu gia chủ đột phá cảnh giới thất bại hoặc là Bác Tiềm cũng thăng cấp lên cảnh giới đại thừa, vậy thì...
Bác Dực Đồng chưa nói hết câu Âm Tế Thiên cũng đoán được chuyện kế tiếp, bao lâu nữa thì gia chủ xuất quan.
Hắn có thể tấn chức cảnh giới đại thừa không?
Không thể.
Bác Dực Đồng khẳng định với Âm Tế Thiên, Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn Bác Dực Đồng, gia chủ còn chưa xuất quan, sao ngươi lại dám nói như vậy?
Chẳng nhẽ các ngươi giấu chuyện gia chủ đã xuất quan?
Bác Dực Đồng lắc đầu, cha ta đã từng nói, có một vị cao nhân phán rằng gia chủ thăng cấp nhất định sẽ thất bại.
Âm Tế Thiên nhíu mày, xem ra vị cao nhân mà Bác Vũ Hoành gặp được không phải là tu sĩ nào đó trong tu chân giới rồi.
Bác Dực Đồng lôi kéo Âm Tế Thiên ngồi vào trên ghế, rồi ôm cổ hắn nói, hôm nay Bác Vạn Trọng liên thủ với lăng gia diệt trừ ngươi, không chỉ do ngươi ngăn cản tài lộ của hắn trong thú viên mà còn vì ngươi là đồ đệ của hư không trưởng lão.
Lăng gia và Bác Tiềm đều kiêng kỵ điểm này.
Bọn họ sợ rằng có ngươi, hư không trưởng lão sẽ ra tay giúp đỡ phe trực hệ Bác gia, khiến cho bọn họ không còn phần thắng.
Cho nên diệt trừ ngươi là chuyện bắt buộc.
Về sau việc mua thức ăn cứ giao cho người khác đi làm, bằng không lại giống như hôm nay, bọn họ sẽ nhân cơ hội giết ngươi.
Tuy nhiên Âm Tế Thiên không chịu bỏ qua chức vụ đẩy tiền đồ của mình dễ dàng như vậy, bọn họ muốn giết ta thì cho dù có tránh ở trong nhà, bọn họ cũng nghĩ được cách giết ta.
Ta lại không thể vì sợ bọn họ mà trốn tránh mãi như vậy được.
Lại nói, hôm nay bọn họ mất đến 6 gã tu sĩ luyện hư kỳ, điều này đủ để lăng ra tiếc đứt ruột.
Không có khả năng lập tức phái người tới truy sát ta được.
Âm Tế Thiên ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bác Dực Đồng, ý vị sâu xa nói, tóm lại, ta cam đoan với ngươi, hôm nay bọn họ không giết được ta, sau này cũng không thể giết được ta.
Bác Dực Đồng nhăn mi, sao ngươi có thể khẳng định được như thế?
Bởi vì ta là phu nhân tuyệt thế thiên tài, phu nhân tuyệt thế thiên tài làm sao có thể dễ dàng chết trong tay đám tuyệt thế ngu xuẩn đó được.
Bác Dực Đồng nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn, đôi môi mỏng khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười vô cùng đáng yêu, khiến Âm Tế Thiên không chịu được mà hung hăng hôn chụt một cái lên mặt nhóc.
Bác Dực Đồng nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, ánh mắt chợt lóe nói, chúng ta đi tắm rửa thay quần áo, sau đó lên giường nghỉ một chút đi.
Tuy rằng Âm Tế Thiên không biết vì sao đề tài lại đột ngột chuyển thành tắm rửa, nhưng thấy nhóc không phản đối chuyện mình tiếp tục đi mua thức ăn liền vui vẻ mà đáp ứng, được.
Lập tức, Bác Dực Đồng lôi kéo hắn ra phía sau bình phong, Âm Tế Thiên nhìn thùng nước cấm, kinh ngạc hỏi, vì sao nhanh như vậy đã có nước cấm rồi?
Bác Dực Đồng giải thích, chúng ta vội vàng cả ngày lẫn đêm từ Vạn Yêu Xâm Lâm về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì ngươi đã phải đi mua thức ăn cho yêu thú.
Ta nghĩ ngươi nhất định rất mệt cho nên tính toán thời gian ngươi trở về, rồi nhắc hạ nhân chuẩn bị nước ấm.
Âm Tế Thiên thấy nhóc chẳng dám nghỉ ngơi ngồi đợi mình trở về, lại còn quan tâm mà chuẩn bị sẵn nước ấm, tim hắn rung động không nói nên lời, liền túi đầu hôn lên mặt nhóc một cái nói, ngươi thật biết cách săn sóc người khác.
Ánh mắt Bác Dực Đồng lại thâm sâu thêm vài phần, để ta xoa bóp huyệt đạo cho ngươi.
Được.
Âm Tế Thiên thuần thục lưu loát cởi hết quần áo ra, rồi ngồi vào trong thùng nước, sau đó nhìn về phía Bác Dực Đồng thúc giục. Ngươi cũng mau cởi quần áo, vào đây ta trả lương cho ngươi.
Nói xong hắn quay lưng về phía Bác Dực Đồng nên không nhìn thấy hình ảnh Bác Dực Đồng nhịn không được liếm liếm khóe môi.
Một hồi lâu sau, Âm Tế Thiên mới nghe thấy tiếng Bác Dực Đồng bước vào thùng nước.
Kế tiếp, cây châm trên đầu bị người lấy ra, mái tóc đen nhánh trong nháy mắt biến trở lại thành sắc xanh đậm.
Tóc ngươi thật đẹp.
Bác Dực Đồng cầm vài sợi tóc đặt lên miệng khẽ hôn.
Âm Tế Thiên trêu ghẹo nói, có muốn ta cắt một ít cho ngươi bệnh vòng tay không?
Bác Dực Đồng hơi ngẩn ra, ngươi phát hiện được.
Âm Tế Thiên cười mà không nói.
Thực ra trong lòng hắn rất vui vì Bắc Minh quý trọng tóc mình như thế.
Bác Dực Đồng bơi tới sau lưng hắn, đem mái tóc gạt sang một bên kế tiếp hôn lên chiếc cổ trắng non trước mắt, rồi mới bắt đầu nghiêm túc giúp Âm Tế Thiên trả lưng.
Âm Tế Thiên hoàn toàn hưởng thụ, không hề phát hiện tiểu thí hải phía sau đã dần dần lớn lên, cặp mắt xinh đẹp kia cũng càng ngày càng trở nên nóng rực, thậm chí có cảm giác ý sắp nuốt luôn Âm Tế Thiên vào bụng.
Bắc Minh dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy khêu gợi, nhẹ nhàng kêu, Tịch Thiên.
Ừ.
Âm Tế Thiên trả lời rồi mới phát hiện tiếng kêu kia kỳ kỳ, liền vội vàng quay người lại.
Tuy nhiên lại bất ngờ bị Bắc Minh kéo vào trong ngực, đôi môi tiếp xúc cùng một đôi môi khác, hút mạnh, miệng lưỡi cuốn quýt, thật lâu mới liên tiếp bung ra.
Đến tận khi hai chân Âm Tế Thiên sắp nhũn đi, thở gấp không thôi, mới dùng tay đặt lên ngực Bắc Minh muốn tạo khoảng cách giữa hai người.
Nhưng Bắc Minh vẫn không buông tha. Sau khi rời khỏi đôi môi của Âm Tế Thiên thì hôn lên chóp mũi hắn rồi gò má hắn sau đó dừng ở bên tai hắn, khàn khàn thì thầm, Tịch Thiên, có thể chứ?
Hơi thở nóng rực phả vào trong tai Âm Tế Thiên, cả người hắn không nhịn được mà run lên.
Hắn và Bắc Minh đã đến nước này mà còn ngại ngùng thì chẳng còn là đàn ông nữa rồi, huống chi ở sâu trong nội tâm hắn cũng muốn thân mật tiếp xúc với Bắc Minh.
Âm Tế Thiên nghĩ thế, bèn chôn mặt vào trong lòng Bắc Minh, khẽ đáp, có thể.
A.
Bắc Minh sung sướng cười một tiếng. Nhanh tay ôm lấy thân thể Âm Tế Thiên, thân ảnh chợt lóe, hai người liền nằm trên chiếc giường đỏ thắm.
Màn che rũ xuống, che khuất hai thân thể đang dính chặt vào nhau, trong mông lung chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng lưu luyến triền miên.
Ngay sau đó, những tiếng ái muội không ngừng từ trong phòng truyền ra, âm thanh rung động khiến người ta đỏ mặt tim đập, ngay cả cá trong ao cũng xấu hổ lặn sâu xuống.
Sau giờ ngọ, các bông hoa nở càng rực rỡ, ánh nắng cũng vàng ươm rộn rã, sóng trong ao càng không chịu thua mà đánh nhịp nhộn nhạo.
Bóng đêm bao phủ, thế nhưng trong phòng chẳng hề yên tĩnh lại mà càng thêm nồng nhiệt.
Ánh nến lay động, nhánh cây đung đưa theo gió, cũng giống như người trong phòng không ngừng chuyển động.
Thẳng đến tận khi sắc trời sáng dần, Bắc Minh mới lưu luyến không rời, buông tha cho người dưới thân, thương tiếc ôm lấy Âm Tế Thiên người đầy dấu hôn vào ngực, sau đó túi đầu hôn xuống đôi mắt vì mệt mà không buồn mở ra của hắn, nhẹ giọng nói, ngủ đi.
Âm Tế Thiên mệt lạ, tức khí chửi nhỏ một tiếng, con mẹ nó,
là tên nào nói thân thể ngươi suy yếu?
Lão tử muốn liều mạng với hắn.
Nghe vậy Bắc Minh không nhịn được phì cười ra tiếng.
Chương 140, yêu thú truyền thừa.
Âm Tế Thiên nhìn nụ cười giống như đóa băng sơn tuyết liên được điêu khắc bằng bạch ngọc kia, đẹp đến nỗi hắn không thể nào rời mắt khỏi.
Tuy bị lăn qua lộn lại gây sức ép hết nửa ngày, nhưng có thể đổi lấy một nụ cười khiến người ta mê muội.
Còn bà nó,
xem ra cũng đáng giá.
Cho đến khi Bắc Minh chậm rãi thu hồi tiêu ý, Âm Tế Thiên mới khép đôi mắt mỏi mệt lại.
Bảo vật trên thế gian ngàn ngàn vạn vạn, nhưng không biết món nào có thể truyền thừa cùng ngươi đời đời kiếp kiếp, bổn tọa liền lấy xính lễ là yêu thú truyền thừa.
Từ nay về sau, ngươi có thể hiệu lệnh tất cả yêu thú trong trời đất, mà chúng nó cũng sẽ xem ngươi như tôn, gặp ngươi thì bái, thuần phục vì ngươi. Cho dù đối địch với cả thiên đạo, chúng nó cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, xính lễ như vậy, ngươi đã bằng lòng chưa? Là ai? Là ai đang nói chuyện? Âm Thế Thiên vụt tỉnh giấc, liền nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn đưa tay lên rủi rủi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm ngáy ngủ, kế tiếp lười biếng rôi rôi thắt lưng, rồi ngẩn người nhìn đỉnh giường. Âm thanh trong giấc mơ vừa rồi rất quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Âm Thế Thiên nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên sáng tỏ. Nhớ ra rồi. Hắn còn nhớ rất kỹ, lần đầu tiên hắn trò chuyện với Bắc Minh về hôn lễ của bọn họ, đã từng nghe thấy giọng nói này, nhưng về sau không xuất hiện nữa cho nên hắn dần quên đi mất. Sở dĩ giờ hắn có thể nhớ ra được cũng bởi khi ấy hắn rất sợ hãi, do đó lập tức khắc sâu vào đầu của mình. Tuy nhiên, vì cớ gì cách một khoảng thời gian dài như vậy hắn lại đột nhiên mơ thấy người ấy nói chuyện. Mà, yêu thú truyền thừa người ấy nhắc tới là gì? Âm Thế Thiên đột nhiên cười nhạo ra tiếng, sự tình ở trong mộng sao có thể coi là thật được. Nhưng nghĩ như thế thì hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Trước kia, không phải cũng nằm mơ và được người ta chỉ dẫn cách tu luyện, cuối cùng cũng thành công hay sao? Còn nữa, vì sao người ấy không nói gì khác mà đi nhấn mạnh chuyện yêu thú? Chẳng lẽ hắn có thể khiến yêu thú nghe lời mình, có thể khiến chúng ngoan ngoãn lập khế ước đều liên quan tới truyền thừa kia? Đúng lúc này, một tiếng nói non nớt cắt đứt suy nghĩ của hắn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Âm Thế Thiên lấy lại ba thần liền nhìn thấy Bắc Dực Đồng đang cởi giày bò lên giường. Nhất thời hắn không khỏi nhớ tới chuyện hôm qua, thế là nháy mắt hai gò má nóng phừng phực. Âm Thế Thiên xoay người đưa lưng về phía Bắc Dực Đồng, sau đó gào thét trong lòng, ta đã làm cái đó đó với nam nhân, hơn nữa còn là bên bị bạo cúc bốn. Bây giờ nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin, mình thế nhưng cam tâm tình nguyện để một người nam nhân khác đẻ. Nếu nửa năm trước có người nói với hắn hắn sẽ bị bạo cúc, hắn nhất định vung tay dùng 10 đại khổ hình thời mãn thanh tra tấn người đó tới chết. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Bắc Minh quá giảo hoạt. Y như thế nhưng lợi dụng bộ dáng Bắc Dực Đồng khiến hắn mất cảnh giác, do đó khi Bắc Dực Đồng giúp hắn tắm rửa thay quần áo, hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, lúc tắm cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng. Bất quá, nếu hắn không gật đầu đồng ý thì chắc chắn Bắc Minh sẽ không dám ép hắn. Làm sao vậy? Có phải thân thể còn đau không? Bác Dực Đồng quan tâm hỏi. Nghe Bác Dực Đồng nhắc tới, Âm Thế Thiên mới phát hiện ra tuy mình bị gây sức ép cả ngày thế nhưng không khó chịu chút nào. Hắn nghĩ có lẽ trong lúc hắn ngủ Bắc Minh có bôi thuốc qua. Bất quá, chẳng phải thân thể Bắc Minh rất suy yếu sao? Vì cớ gì khi làm chuyện kia lại sinh long hoạt hổ đến vậy?
Không có.
Âm Thế Thiên rầu rĩ nói. Nghe thế, mắt Bác Dực Đồng sáng lóe lên, dường như đoán được Âm Thế Thiên đang ngại ngùng. Nhóc lập tức lái sang chuyện khác, hôm nay có hội đấu giá. Ngươi có muốn đi xem không?
Có cái gì?
Hai chữ hay ho còn chưa nói xong, Âm Thế Thiên vụt ngừng lại. Trải qua chuyện giao thủ cùng mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ kia, hắn mới phát hiện hình như mình thiếu binh khí. Hiện tại vừa lúc có hội đấu giá, nói không chừng thu hoạch được món nào hợp với hắn thì sao?
Ta đi.
Âm Thế Thiên vèo một cái bật người ngồi dậy. Bác Dực Đồng cầm lấy quần áo đã sớm chuẩn bị ở đầu giường giúp hắn mặc vào. Đợi Âm Thế Thiên rửa mặt xong thì bắt hắn ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cầm lấy lược bạch ngọc chải tóc cho hắn. Động tác chải đầu của Bắc Dực Đồng rất lưu loát, tựa hồ thường xuyên giúp người khác chải đầu vậy, chỉ chải 2-3 cái liền tạo ra một kiểu tóc đơn giản cho Âm Thế Thiên. Cuối cùng, nhóc cầm cây châm mà thí thần đưa, cắm vào búi tóc xanh lam, trong nháy mắt mái tóc yêu dị biến thành một suối tóc đen nhánh. Âm Thế Thiên nhìn qua gương đồng, kinh ngạc hỏi Bắc Dực Đồng, từ tượng đá trở về mới có vài ngày sao tay nghề ngươi lại tốt đến vậy? Ánh mắt Bắc Dực Đồng lóe lóe, lại không nói thêm câu nào. Lôi kéo hắn đi ra ngoài bình phong, ấn ngồi xuống trước bàn, trước ăn cháo đi đã. Âm Thế Thiên ăn xong cháo, lại bị bắt uống thêm một chén thuốc lớn, mới được Bắc Dực Đồng thả khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, Âm Thế Thiên liền thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người hắn. Ánh mắt của bọn họ muốn có bao nhiêu gái muội thì có bấy nhiêu, hơn nữa Vũ Liêu và Vũ Trương vẫn canh giữ bên ngoài chật lưỡi mỉm cười khiến hắn dùng mình một cái, nghi hoặc hỏi, trên người ta có cái gì đó không ổn sao? Đầu tiên Vũ Liêu đánh giá hắn một cái. Sau đó nhìn lên búi tóc của hắn, rồi nụ cười lại thêm tươi rói, không có.
Không có.
Thiếu phu nhân chỗ nào cũng tốt.
Thật sự rất tốt.
Vũ Trương che miệng tủm tỉm, trong con ngươi tràn đầy ý cười. Âm Thế Thiên cả đầu mờ mịt, thật sự không hiểu các nàng cười gì nữa.
Chúng ta đi thôi.
Bác Dực Đồng lôi kéo Âm Thế Thiên, vừa đi đến cửa viện thì Vũ Liêu và Vũ Trương ở phía sau đã hưng phấn liễu díu. Ngươi thấy búi tóc của thiếu phu nhân thế nào? Vũ Trương cười vui vẻ gật gù đầu. Đẹp mắt lắm. Sáng nay trời còn chưa sáng, thiếu gia đã chạy tới đập cửa phòng ta. Lúc ấy ta còn tưởng là Bắc gia có chuyện gì. ai ngờ thiếu gia nói muốn học chải tóc, còn bảo muốn học kiểu nào đó tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp. Không nghĩ tới là để chải tóc cho thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghe thấy Vũ Liêu nói lời này liền nắm chặt lấy bàn tay bé bé của Bắc Dực Đồng. Thì ra nhóc đột nhiên chải đầu đẹp như vậy là do sáng sớm chạy đi tìm Vũ Liêu học. Vũ Trương kinh ngạc nói, a, là thiếu gia giúp thiếu phu nhân chải tóc sao? Ngoài thiếu gia còn có ai vào đây? Đó là kiểu mà ta đã chỉ cho thiếu gia. Vũ Liêu cao hứng cười nói, tiếp theo lại vui mừng thở ra, trước ta còn lo lắng mối quan hệ của thiếu gia và thiếu phu nhân mãi không chịu phát triển. Dù sao thiếu phu nhân vốn là hòa thượng, thanh tâm quả dục sống cả cuộc đời cũng không có gì lạ. Nhưng không nghĩ tới hôm qua lại viên phòng. Vũ Liêu càng nói càng hưng phấn, ngươi không biết đó. Hôm qua khi ta nghe thấy thanh âm từ trong phòng truyền ra đã kích động biết bao nhiêu. Là làm chuyện 18 đó. Âm Thế Thiên vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Sơn, nghe câu đó suýt vấp té. Hắn rốt cục hiểu được, vì sao người hầu trong viện lại nhìn hắn đầy ái mộ như thế. Nguyên lai, bọn họ nghe được chuyện mà hắn và Bắc Minh làm trong phòng. Bắc Minh. Âm Thế Thiên nổi giận gần ra hai chữ. Làm sao? Bác Dực Đồng nghi hoặc, vì sao đột nhiên kêu tên kia của nhóc? Âm Thế Thiên cấp tốc rút tay mình khỏi tay Bác Dực Đồng, nổi giận nói, lần sau, không cho ngươi giống khụ giống như hôm qua làm ta. Bác Dực Đồng sửng sốt, lập tức đáy mắt hiện lên lo lắng, vì sao? Trước đó vẫn tốt, cớ gì hiện giờ lại không cho? Không vì sao hết. Âm Thế Thiên dại gì nói tiếng rên rỉ của hắn bị người khác nghe thấy. Bác Dực Đồng vội vàng cầm chặt tay Âm Thế Thiên cố chấp hỏi, vì sao chứ? Hôm qua mới được nếm thử hương vị ngon nhất thế gian, hôm nay lại không cho ăn nữa. Nghe Âm Tế Thiên tuyên bố như vậy, quả thực so với thời điểm thân thể khó chịu còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Lúc này Bác Duy và Bác Sinh cũng đi đến, nhìn thấy Âm Tế Thiên và Bác Dực Đồng đứng ở sau cửa, lập tức cung kính thỉnh lễ, kiến quá tiểu thiếu gia, kiến quá thiếu phu nhân. Sau đó Bác Duy và Bác Sinh nhìn Âm Tế Thiên cười hề hề. Âm Tế Thiên tức giận trợn trắng mắt. Nhất định hai tên này cũng nghe thấy chuyện hôm qua giữa hắn và Bác Minh. Bác Dực Đồng tựa như không nhìn thấy hai người bọn họ, vẫn nâng đầu hỏi, vì sao? Nếu Âm Tế Thiên không cho nhóc một câu trả lời chính đáng, thì nhóc nhất định sẽ không bỏ qua. Bác Sinh và Bác Duy phát hiện không khí giữa tiểu thiếu gia và thiếu phu nhân có chút quỷ dị, hai người hết nhìn Bác Dực Đồng lại nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên biết Bác Minh có tính cố chấp, nếu không trả lời tử tế chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ qua. Hai má hắn đỏ bừng, tức giận nói, thì ngươi lần sau làm trận pháp cách âm trong phòng cho ta nhờ. Bác Dực Đồng sửng sốt. Liền lập tức hiểu rõ. Thì ra phu nhân nhà hắn đang thẹn thùng. Chương 141, hội trường đấu giá. Trước khi ra khỏi cửa lớn Bắc Dực Đồng đã giúp Âm Tế Thiên đội đấu lạp lên đầu. Bác Sinh Bác Duy và 5 tên hộ vệ thường ngày đi theo Bắc Minh cũng nhanh chóng lấy đấu lạp đội lên. Âm Tế Thiên kéo tấm màn màu trắng của đấu lạp xuống, rồi liếc mắt nhìn nhóm người phía sau hỏi, vì sao không thấy bắt đầu. Động tác đội đấu lạp của Bắc Dực Đồng khẽ khực lại, kế tiếp buông màn xuống và thản nhiên nói, hắn đến chỗ tổng quản lĩnh phạt. Âm Thế Thiên lại tò mò hỏi, hắn làm sai gì sao? Không tôn kính chủ tử, hơn nữa còn ăn nói lô mãng, phải phạt. Bác Dực Đồng không muốn có ý định nói tiếp chuyện bắt đấu cho nên lôi kéo Âm Thế Thiên đi hướng cửa lớn. Âm Thế Thiên vừa mới bước chân ra khỏi đã bị dòng người đông đúc bên ngoài bắc ra làm cho trợn mắt há hốc mồm. Cảnh tượng trước mặt quả thực còn náo nhiệt hơn cả lễ cầu duyên, vai đụng vai, mũi chân người này chạm gót chân người kia, kỳ lạ nhất là còn có vô số tả tu đi qua đi lại. Không phải thú triều đã qua rồi sao? Vì sao vẫn còn nhiều người như vậy? Bác Dực Đồng giải thích, vốn sau khi thú triều kết thúc, các tu sĩ ở Đông Tây Nam Bắc Bộ sẽ trở lại môn phái của mình nhưng không biết là ai đề nghị, bảo rằng hiếm khi các tu sĩ khắp nơi đều tụ tập lại một chỗ cho nên liền đem những thứ hay ho có được trong thú triều lấy về Nam Bộ bán đấu giá. Mọi người cũng không cần vì thứ mình muốn mà chạy đôn chạy đáo. Đề nghị này quả thật không tồi. Bác Dực Đồng cười lạnh một cái. Không biết người đề nghị chuyện này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Ý chỉ là có âm mưu mà không biết được. Âm Thế Thiên nhướng mày, ngươi thấy chuyện này kỳ quái sao? Ta đoán sự tình sẽ không đơn giản như vậy thôi. Hiện tại không chỉ trong Bắc Hoàng Thành mà ngay cả các thành trấn phụ cận đều đầy người của ba bộ khác vào ở. Âm Thế Thiên hình như nghĩ ra cái gì, mắt sáng lên, thế thì sư phụ của ta cũng ở Nam Bộ à? Còn phải xem sư phụ ngươi có ý định mua hay bán món gì không? Âm Thế Thiên lại ủ rũ. Hắn nghèo như vậy còn mua bán cái gì? Đến ngay cả phù chú và pháp khí đưa cho ta cũng là lấy trên xác người chết. Càng nói càng cảm thấy mất mặt. Xem ra muốn tìm hư không để hỏi rõ ràng sự tình thì phải đợi một thời gian nữa rồi. Bất quá, may mắn là chuyện này đối với hắn cũng chẳng gấp gáp gì, chỉ hoãn lại một chút cũng không khác làm ấy. Tiếng cười khẽ của Bắc Dực Đồng từ sau màn che truyền ra, người xuất gia đối với những vật ngoài thân không quá coi trọng, tất nhiên cũng sẽ không để ý đến linh thạch, mấy thứ phụ chú. Nhóc nắm chặt tay Âm Tế Thiên, nếu Tịch Thiên muốn cái gì, cứ nói với ta. Chỉ cần ta có thể lấy được nhất định sẽ lấy cho ngươi. Dù sao ta cũng chưa chính thức tặng xính lễ cho ngươi, cũng chưa tổ chức cho ngươi một hôn lễ thật long trọng.
Dừng.
Âm Tế Thiên nhanh chóng ngắt lời nhóc, xính lễ thì ta nhận, còn hôn lễ gì gì đó thì miễn đi. Tuy hai người đã ấy ấy vậy vậy thế nhưng hắn vẫn chưa thực sự tưởng tượng ra chuyện hai nam nhân thành hôn. Bác Dực Đồng dừng bước, ngước đầu nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn chuyện chúng ta là đạo lữ bị nhiều người biết sao? Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, ta nghĩ toàn bộ tu chân giới không ai không biết hòa thượng Tịch Thiên của Vạn Phật tự gả cho Minh thiếu gia của Bác gia. Hiện giờ ngươi làm hôn lễ long trọng chỉ là thừa mà thôi. Bác Dực Đồng cũng không phản bác lời hắn nói nhưng không có nghĩa nhóc dễ dàng buông tha chuyện tổ chức lễ cưới. Chuyện nhóc đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Âm Thế Thiên thấy nhóc im re, liền thầm nghĩ có phải lời mình nói khiến nhóc không vui hay không, sao chẳng nói gì nữa. Bác Dực Đồng kéo tay hắn lên hôn nhẹ, ta chỉ đang nghĩ xem nên chuẩn bị xính lễ như thế nào mới có thể làm ngươi vừa lòng. Lời nhóc nói khiến Âm Thế Thiên lại lần nữa nhớ tới giấc mơ đêm qua, không khỏi thốt thành câu, tốt nhất là có thể đánh sâu vào linh hồn, đời đời kiếp kiếp đều không thể cắt đứt. Nghe vậy Bác Dực Đồng ngẩn cả người, đột nhiên ngực nhóc đông đau đớn dữ dội. Âm Thế Thiên thấy Bác Dực Đồng ôm ngực không động đậy liền hốt hoảng hỏi, làm sao? Có phải thân thể không thoải mái không? Bác Dực Đồng ôm ghì lấy chiếc cổ Âm Thế Thiên, đầu ngả lên vai hắn rồi thì thầm, hết lần này lần khác gọi tên hắn, Tịch Thiên.
Tịch Thiên.
Tịch Thiên tựa như cứ một lần thốt lên sẽ khiến ngực nhóc thoải mái hơn. Âm Thế Thiên nhận ra nhóc bất an, mặc dù không biết vì sao nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc, cố ý trêu đùa, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi đang trong bộ dạng trẻ con thì có thể làm nũng nhé. Bác Dực Đồng không ngừng cọ đi cọ lại trên người hắn, đến lúc thoải mái rồi vẫn nằm úp lên vai Âm Thế Thiên, không muốn xuống. Đây là lần đầu tiên y gì gặp phải sự cố sau khi biến thành Bác Dực Đồng. Ta biết tặng xính lễ gì cho ngươi rồi. Âm Thế Thiên cảm thấy dường như nhóc đã nghĩ thông được gì đó, thân thể cương cứng cũng dần thả lỏng. Hắn a lên một tiếng rồi cười hỏi, ngươi muốn tặng xính lễ gì? Bác Dực Đồng không trả lời mà trượt người xuống, sau đó kéo tay Âm Thế Thiên đi về phía hội trường đấu giá. Hội trường đấu giá của Bắc Gia rất rộng lớn, được chia làm 4 tầng, có thể chứa được hơn 10 vạn người, từng được khen là hội trường đấu giá đệ nhất tu chân giới. Hội trường đấu giá hoạt động vào buổi sáng, chiều và tối. Người nào muốn tham gia đấu giá, bắt buộc phải có vé của Bắc Gia mới được tiến vào hội trường. Lúc Âm Tế Thiên đi vào hội trường đấu giá thì giờ hoạt động buổi sáng vừa mới chấm dứt, đang chuẩn bị cho buổi chiều. Hiện tại người ra ra vào hội trường đấu giá không dứt, bất quá không có người nào dám làm ồn. Bởi đa số những người ở đây toàn là hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ, nếu muốn gây chuyện, cũng nên suy nghĩ cẩn thận năng lực của mình ra sao đã. Vé vào hội trường, giá thấp nhất là một viên linh thạch trung phẩm. Ai muốn vào thì qua bên này bốn. Âm Thế Thiên vừa nghe một viên linh thạch trung phẩm mới được vào hội trường liền không khỏi nhỏ giọng nói, khó trách sao Bắc Gia lại nhiều tiền như vậy. Hắn liếc mắt nhìn đám người ra vào hội trường đấu giá, ít nhất cũng phải 1.000 người. Nếu mỗi người đều trả một viên linh thạch trung phẩm, thì chẳng khác nào được cả ngàn viên, linh thạch cũng quá dễ kiếm. Bác Dực Đồng nói, giá này là thấp nhất rồi, linh thạch trung phẩm chỉ có thể đứng ở góc phòng. Âm Thế Thiên tò mò hỏi, vậy chỗ tốt nhất giá bao nhiêu? Tính theo thượng phẩm linh thạch, tóm lại, muốn có chỗ ngồi tốt thì phải cạnh tranh, ai trả giá cao hơn liền của người đó. Không hổ là hội trường đấu giá, đến chỗ ngồi cũng đấu giá. Vậy chúng ta ngồi đâu? Lúc này một trong năm tên hộ vệ đứng sau gọi người lại, chia lệnh bài ra. Gã kia vừa thấy lệnh bài, lập tức cười lấy lòng sai người đưa bọn họ lên tầng cao nhất. Âm Thế Thiên mới bước vào hội trường liền líu lưỡi vì độ hoa lệ bên trong, bất kể là trần nhà hay là sàn gạch, cả tường rồi đến tay vịn cầu thang đều được khảm những viên dạ minh châu thật lớn, khiến cho cả hội trường tuy không có đèn nhưng vẫn được chiếu sáng rực rỡ y như ban ngày. Trừ nội thất bên trong, thì điểm đặc biệt nữa là thị nữ ở đây cứ như là tiên nữ, dung nhan xinh đẹp mỹ miều, bay hết nơi này rót trà rồi bay đến nơi kia dâng bánh. Âm Thế Thiên cảm thấy nơi này không giống như nơi đấu giá mà ngược lại giống thiên đình hơn. Thiếu gia, thỉnh đi bên này. Tiểu quản sự dẫn đường đưa bọn họ lên lầu 4, đi qua mỗi xương phòng đều có thể nhìn ra được ai đang ngồi trong đó. Hôm nay bổn tọa nhất định phải trộm được con yêu thú cấp 9 kia về. Âm Thế Thiên và Bác Dực Đồng nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, liền quay đầu nhìn người đang ngồi trong phòng. Quả nhiên đúng là yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ, còn có 6 gã mặc áo đen đứng phía sau hầu. Nhìn qua chắc là thủ hạ của bọn họ. Lão quỷ! Ngươi muốn tranh con yêu thú kia với ta sao? Yêu quái lao tổ không thuận theo mà liếc mắt nhìn quỷ quái lao tổ mỗi cái. Phu nhân! Ta đây trộm nó không phải để tặng cho ngươi hay sao? quỷ quái lao tổ lập tức hôn một cái lên má yêu quái lao tổ.
Nghe thế còn được.
Từ xa xa bổn tọa đã nghe thấy tiếng hai người các ngươi chim chuột.
Rồi.
Một tiếng nói bất mãn đột nhiên chen vào giữa yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ.
Là ân ân ai ai đó.
Âm Thế Thiên và Bắc Dực Đồng nhìn qua liền thấy U Vực lao tổ và Tà Hàng lao tổ đi từ dưới cầu thang lên, sau đó đứng trước phòng của bọn yêu quái lao tổ.
Yêu quái lao tổ để phòng nhìn bọn họ, sao các ngươi lại đến đây?
Đương nhiên là cướp bảo bối về tay rồi.
U Vực lao tổ cũng không nói thêm gì với bọn họ, quay đầu cùng Tà Hàng lao tổ rời đi.
Sau đó dừng lại ở xương phòng cách bọn yêu quái lao tổ một gian.
Lúc này tiểu quản sự đứng ở giữa xương phòng của yêu quái lao tổ và U Vực lao tổ nói, thiếu gia, đây là xương phòng của ngài.
Chương 142, đồng mệnh chú phụ lục, chiếc phù nguyền rủa đồng mệnh.
Âm Thế Thiên và Bắc Dực Đồng liếc nhìn nhau rồi cùng đi vào trong xương phòng.
Tiểu quản sự cười nói, thiếu gia, một lát nữa thị nữ sẽ mang điểm tâm và nước trà đến cho ngài.
Hộ vệ lập tức vây tay đuổi quản sự đi.
Vậy tiểu nhân cáo lui.
Khi tên quản sự rời đi, Bác Duy đóng cửa lại, Âm Thế Thiên mới tháo đấu lạp xuống nhìn ngắm căn phòng được trang trí sang trọng, cười lạnh một tiếng, gian phòng này thật sự rất tốt, trừ vẻ hoa lệ ra thì bên trái có U Vực lão tổ, bên phải có quỷ tu lão tổ.
Lỡ bọn họ muốn đánh nhau để tranh con yêu thú cấp 9 thì nhất định cả lũ chúng ta sẽ biến thành một đống thịt nát.
Bác Dực Đồng nhíu mày, gỡ đấu lạp xuống, mong là bọn họ chỉ đơn thuần tranh giành bằng một mép.
Bọn Bác Duy cũng lo lắng hỏi, tiểu thiếu gia, hiện tại bốn lao tổ tà tu đều tụ tập trong hội trường.
Nếu thật sự xảy ra tranh chấp thì người Bắc gia không thể trấn trụ được bọn họ.
Ngài có muốn báo cho các trưởng lão không?
Bác Dực Đồng nói, bọn họ sẽ không tùy ý làm bậy, dù sao nơi này là địa giới của nhân sĩ tu chân, hơn nữa còn có người của Tây Bộ và Bắc Bộ mà.
Muốn đánh nhau cũng không phải dễ dàng như vậy.
Âm Thế Thiên chẳng buồn để ý đến đám tà tu, cầm lấy danh sách những món sẽ được đấu giá lên xem.
Trong đó nếu không là nội đan của yêu thú cao cấp thì cũng là lông, sừng hay móng vuốt của yêu thú quý hiếm, hoặc là bán đấu giá cả con yêu thú.
Trừ mấy cái này ra, chỉ có 5 món pháp khí và pháp bảo, không có vũ khí gọn nhẹ mà hắn muốn.
Âm Thế Thiên bất mãn nói, vì sao chỉ có mấy thứ này?
Không phải ban nãy đám yêu quái lao tổ còn lá hét muốn mua yêu thú cấp 9 sao?
Nhưng trong danh sách làm gì có nói tới, vậy bọn họ nghe từ đâu?
Mắt Bác Dực Đồng hiện lên ý cười. Lấy trong nhẫn không gian ra một cái bảng đưa cho Âm Thế Thiên, những thứ đó ở trong đây.
Âm Thế Thiên ngó cái bảng Bắc Dực Đồng đưa tới.
Trên đó liệt kê những món pháp bảo, pháp khí hiếm có, bên cạnh còn chú thích xuất xứ của chúng, dĩ nhiên yêu thú cấp 9 mà yêu quái lao tổ nói cũng nằm bên trong.
Vì sao hai bảng danh sách lại không giống nhau?
Bảng danh sách này phải có thượng phẩm linh thạch mới mua được.
Âm Thế Thiên chật chật hai tiếng, đừng nói đây cũng là một cách kiếm tiền của Bắc Gia Nha.
Nếu thật vậy, kẻ nghĩ ra mấy thứ này cũng quá là khôn khéo.
Có thể khiến Bắc gia ở giữa thu gom được không ít tiền.
Bắc Dực Đồng cười nhàn nhạt không nói.
Âm Thế Thiên bắt gặp liền tò mò hỏi, không phải ngươi nghĩ ra đó chớ?
Bắc Dực Đồng vẫn chỉ cười không nói, ngươi thật là.
Âm Thế Thiên xùy xùy một tiếng rồi ôm nhóc vào lòng, không chút keo kiệt mà tán dương.
Nếu Bắc Minh sinh ra ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ là một tên gian thương.
Đúng lúc này, 6 nàng thị nữ xinh đẹp bay đến, đem trà ngon và bánh ngọt đặt lên bàn.
Từ lúc Âm Thế Thiên thấy các nàng bước vào phòng liền chằm chằm nhìn chân các nàng không rời mắt.
Hắn thật sự muốn xem vì sao các nàng không dùng tới ngự khí phi hành mà có thể bay lượn được.
Tuy nhiên, do hắn cứ chằm chằm nhìn chân các nàng nên không chú ý đến 6 nữ nhân thỉnh thoảng lại liếc mắt sang khuôn mặt xinh đẹp của hắn.
Đồng thời, gương mặt các nàng còn đỏ hồng lên, thậm chí thiếu chút đổ hết điểm tâm lên bàn.
Bác Dực Đồng bắt gặp cảnh này, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, thấy Âm Thế Thiên vẫn đang nhìn chân mấy nữ nhân kia không chớp mắt. Đôi mắt nhóc lập tức trở nên lạnh lẽo.
Bác Dực Đồng thản nhiên hỏi mấy thị nữ đã xong việc nhưng vẫn chưa chịu rời đi kia, nhìn đủ chưa?
Âm Thế Thiên cho rằng Bác Dực Đồng đang nói với hắn, cũng không có ngẩng đầu lên mà trả lời luôn, còn chưa đủ.
Hắn cảm thấy giày của các nàng phải được làm từ pháp khí nào đó mới khiến các nàng dễ dàng bay trên không trung như vậy.
Bác Duy và Bác Sinh đứng một bên che miệng cười trộn.
Bác Dực Đồng nghe Âm Thế Thiên trả lời, sắc mặt lại càng lạnh lẽo thêm, đi ra ngoài.
Lúc này, 6 nàng thị nữ mới nhận ra là Bắc Dực Đồng đang nói với các nàng, sắc mặt đại biến.
Theo quy củ của hội trường đấu giá, nếu các nàng bị khách nhân đuổi khỏi phòng thì không chỉ mất 3 tháng lương bổng mà còn bị tổng quản xử phạt.
Âm Thế Thiên ngẩng đầu, liền thấy 5 tên hộ vệ đang đẩy 6 nàng thị nữ ra khỏi phòng, tống xuống dưới lầu.
Hắn nghi hoặc nhìn Bắc Dực Đồng, sao thế?
Bắc Dực Đồng kéo hắn ngồi xuống 2 chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng nói, chẳng qua là các nàng nhìn thứ chẳng thuộc về mình mà thôi.
Đình đang đình đang.
Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng chuông, toàn bộ hội trường lập tức trở về yên tĩnh. Bác Dực Đồng nói, bắt đầu đấu giá rồi. Âm Thế Thiên nhìn xuống tầng 1, thấy người điều khiển đấu giá đang đứng trước một cái bàn, trên bàn có đặt một cái chuông vàng nhỏ. Bác Dực Đồng thản nhiên liếc tấm bảng danh sách trong tay Âm Thế Thiên nói, buổi đấu giá hôm nay nhất định sẽ là một hồi cạnh tranh khốc liệt cho xem. Phải không? Âm Thế Thiên cầm lấy tấm bảng nhìn lại một lần, trừ bỏ một thanh vũ khí trấn quỷ truy tiên khí, những cái còn lại hắn đều không quan tâm. Nhưng mà truy trấn quỷ hình như không hợp với hắn lắm, thật chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi bộ dáng mình cầm truy đánh người sẽ như thế nào, chắc giống trò đập chuột chui mất. Âm Thế Thiên nghĩ thế không khỏi đưa tay đỡ trán. Làm sao thế? Bác Dực Đồng thấy hắn đỡ trán liền quan tâm hỏi. Âm Thế Thiên buông tay xuống, ngươi có thích món nào trong lần đấu giá này không? Ánh mắt Bác Dực Đồng chuyển tới cái bục trên cao, thản nhiên nói, ta đang nhắm tới đồng mệnh chú phụ lục, yêu thú cấp 9, nhuyễn giáp cấp tiên phẩm và thảo dược trên cấp 10. Âm Thế Thiên nghe thấy mấy thứ mà nhóc vừa kể, liền biết sẽ tốn rất nhiều linh thạch, nhưng đồng mệnh chú phụ lục là cái gì? Hắn cúi đầu xem lại danh sách, chỉ thấy bên trong nhắc có tới nó được tìm thấy ở thượng cổ thiên cảnh, tác dụng cụ thể thì không rõ. Âm Thế Thiên nhíu mày hỏi, ngươi muốn mua yêu thú cấp 9? Trong danh sách chỉ có một con yêu thú cấp 9 thạch phong điểu, đây chẳng phải là cạnh tranh với yêu quái lao tổ cách vách sao? Bác Dực Đồng nắm chặt tay hắn, đúng. Nếu ngươi có yêu thú cấp 9 đi theo bên người, ta sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà ngươi có pháp bảo khống chế yêu thú cấp 9 sao? Âm Thế Thiên thấy nhóc im lặng không nói, liền chêm thêm, nếu chúng ta tranh giành yêu thú cấp 9, chưa nói đến chuyện ngươi có pháp bảo khống chế hay không, mà trước tiên chúng ta phải đối đầu với đám quỷ tu lao tổ. Hơn nữa nếu dùng pháp bảo khống chế yêu thú, nhất định sẽ khiến kẻ khác mơ tưởng tới. Dĩ nhiên, mấy tên lão tổ cách vách cũng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để cướp nó khỏi ta. Đã thế con yêu thú đó chẳng khác nào củ khoai nóng phòng tay chứ chẳng còn là hộ thân thú nữa. Mắt Bác Dực Đồng hơi vẻ vải, là ta chưa suy nghĩ kỹ. Lực chú ý của hai người lại một lần nữa trở về trên bục cao, lúc này mới nhận ra những thứ phổ thông đã bị người khác mua hết. Kế tiếp là đấu giá những món quý hiếm. Người điều khiển đứng ở trên đài hưng phấn hô, sau đây, chúng ta sắp sửa đấu giá đồng mệnh chú phụ lục. Nó là tuyệt phẩm phù chú được tìm thấy bên trong thượng cổ tiên cảnh. Tác dụng của nó có vô số, sau khi sử dụng đồng mệnh chú phụ lục, không những có thể cùng đạo lữ của mình chung sống lâu dài mà trong trường hợp một người chết người kia còn sống, vẫn có thể hồi sinh người đã chết đi. Vừa mới nói xong, toàn bộ hội trường đấu giá đều trở nên ồn ào, nhất thời trở nên ầm ĩ. Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn Bác Dực Đồng, không nghĩ tới tác dụng của đồng mệnh chú phụ lục lại lớn đến như vậy. Chẳng trách Bác Dực Đồng muốn giành lấy nó. Người điều khiển đấu giá mỉm cười, sau khi nghe ta nói, nhất định có rất nhiều cặp đạo lữ muốn giành được đồng mệnh chú phù lục này. Nếu đã như vậy, ta cũng không dài dòng nữa. Giá khởi điểm của miếng phù chú này là 100 viên cực phẩm linh thạch. Rất nhiều người nghe thấy giá khởi điểm là 100 viên cực phẩm linh thạch đều bỏ cuộc không còn muốn mua nữa. Nếu chẳng phải người của đại môn phái hay gia tộc thì 100 cực phẩm linh thạch là một con số khổng lồ, mà huống hồ đây chỉ là giá khởi điểm. Bất quá vẫn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với miếng phù chú này, một trong số đó là đôi lão tổ ở cách vách. 110 viên cực phẩm linh thạch. Yêu quái lao tổ ở cách vách bên phải hô. 120 viên cực phẩm linh thạch. Xương phòng bên cạnh truyền ra giọng nói trong trẻo. 130 viên cực phẩm linh thạch. Yêu quái lao tổ cách vách bên phải lại hô. 140 viên cực phẩm linh thạch. Xương phòng bên cạnh cũng hô lớn. 150 viên cực phẩm linh thạch. Mà u vực lao tổ ở cách vách bên trái cũng như muốn góp vui, lên tiếng kêu giá. Chương 143, cạnh tranh. U vực lao tổ vừa mới kêu giá, yêu quái lao tổ liền cả giận nói, u vực lao tổ, không phải ngươi còn cô đơn sao? Cớ gì còn tranh giành đồng mệnh chú phụ lục với ta? Bổn tọa muốn mua để dành cho đạo lữ trong tương lai không được sao? Ngươi có bản lĩnh thì cứ trả giá cao hơn đi, như thế nó át thuộc về ngươi. Yêu quái lao tổ bị nói đến nghiến răng kẹt kẹt, hét lớn một tiếng. Ta trả 200 viên linh thạch cực phẩm. Liền ngay sau đó phòng đối diện cũng hô lên, ta trả 250 viên. Chỉ với ngắn ngủi nửa nén nhang, giá của đồng mệnh chú phụ lục đã lên tới 1.000 viên cực phẩm linh thạch. Thế nhưng sự cạnh tranh vẫn còn rất kịch liệt, bất quá, người kêu giá cũng thiếu đi một ít. Cuối cùng chỉ còn lại yêu quái lao tổ và người có giọng nói trong trẻo ở phòng đối diện. Yêu quái lao tổ thấy giá tiền càng lúc càng cao, không nhịn được mà giận dữ hâm dọa. Là tên khốn kiếp nào không biết sống chết dám tranh đoạt đồng mệnh chú phụ lục với ta. Nếu không phải trong xương phòng có trận pháp ngăn trở uy áp thì nàng đã sớm giết chết người kia. Bên kia im lặng một khắc rồi mới phát ra một âm thanh khàn khàn, mong rằng yêu quái lao tổ nể mặt Ngục Tuyền, nhường lại mảnh phụ lục cho Ngục Tuyền. Yêu quái lao tổ nhất thời im lặng. Âm Tế Thiên cũng vội vàng lục lọi trí nhớ của Tịch Thiên, nhưng đáng tiếc rằng Tịch Thiên cũng không hiểu biết nhiều lắm về tu chân giới. Hắn đành phải hỏi Bắc Dực Đồng, Ngục Tuyền là ai? Mắt Bắc Dực Đồng trầm xuống, là ngự thú sư cấp 9 của Bắc Bộ, không chỉ thế hắn còn là sư phụ của rất nhiều ngự thú sư cấp 9, cũng có thể coi như ngự thú sư lão tổ. Nếu không cẩn thận chọc tới hắn thì chỉ sợ cả đời khó có thể tìm được ai khác khế ước yêu thú cao cấp cho mình. Có phải ngươi vẫn không ra giá là vì nguyên nhân này không? Lo lắng tu sĩ cao tầng của Bắc gia không tìm được người hỗ trợ khế ước yêu thú cao cấp. Bắc Dực Đồng nhăn chặt mày lại hàm hồ nói, đây là một trong những nguyên nhân. Lúc này, xương phòng đối diện lại phát ra tiếng nói trong trẻo, 1.335 viên linh thạch cực phẩm. Yêu quái lao tổ ở cách vách không còn tiếp tục ra giá nữa. Âm Thế Thiên híp mắt lại, hắn biết Bắc Dực Đồng đang lo lắng cái gì. Bởi vì nếu Bắc Dực Đồng mua lại chiếc phù lục kia, thì không chỉ Bắc gia sẽ bị liệt vào sổ đen mà chỉ sợ vạn Phật tự cũng như thế. Trừ này đó ra, chắc hẳn cũng còn nguyên nhân khác. Kỳ thực ngươi lo rằng người của Bắc gia, vạn Phật tự, thuần trần phái sẽ coi ta như tội nhân. Là ta khiến cho họ không thể khế ước với yêu thú cao cấp, có đúng không? Bắc Dực Đồng nhìn sâu vào mắt Âm Tế Thiên, đây quả thực là điều mà nhóc băn khoăn. Về phần tu sĩ cao tầng của Bắc gia, vạn Phật tự, thuần trần phái có khế ước được với yêu thú cao cấp hay không, chẳng chút liên quan gì tới nhóc, trong lòng Bắc Dực Đồng chỉ lo lắng cho mỗi Tịch Thiên mà thôi. Với suy nghĩ của người Bắc gia và thuần trần phái, cho dù chuyện này là do nhóc làm ra thì mọi thứ đều sẽ bị đổ hết lên người Tịch Thiên. Mặc cho nhóc bảo vệ Tịch Thiên cẩn thận như thế nào đi nữa, cũng không thể bảo vệ hắn khỏi miệng lưỡi của những kẻ khác. Nhóc lo rằng vì chuyện này mà Tịch Thiên sẽ cảm thấy tự trách. Lúc bấy giờ, người điều khiển không còn thấy ai ra giá nữa, nên hô lớn, 1.335 viên cực phẩm linh thạch lần một. Âm Thế Thiên nhăn mày nhìn nhóc, Bác Minh ngươi muốn lấy đồng mệnh chú phù lục để làm gì? Vẻ nghiêm túc của Âm Tế Thiên khiến cho Bắc Dực Đồng hơi ngẩn ra, ta muốn ngươi sống thật lâu với ta. 1.335 viên linh thạch cực phẩm lần hai. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nhóc, chỉ vậy thôi. 1.335 viên linh thạch cực phẩm. Âm Tế Thiên nói nhanh, vậy ngươi ra giá đi. Lập tức, Bắc Dực Đồng nở nụ cười thật tươi, ngay lúc người điều khiển đang hô chữ lần nhóc nhanh chóng mở miệng nói, một viên linh thạch tuyệt phẩm. Vừa nói xong cả hội trường liền xôn xao bàn tán. Toàn bộ khán phòng đấu giá đều trở nên sôi trào. Cùng lúc đó, phòng cách vách bên phải cũng truyền tới tiếng của yêu quái lao tổ, trẻ nhỏ không biết tự lượng sức. Ha ha! Có ý tứ! Thật biết điều! U vực lao tổ ở cách vách bên trái lên tiếng. Người can đảm thật đáng sợ a. Tà hàng lao tổ cũng thâm ý nói. Sắc mặt người điều khiển trở nên trắng bệnh, người khác có thể không biết phòng giữa tầng 4 là ai nhưng hắn thì biết rất rõ. Lời kêu giá kia quả thực là đẩy Bắc gia vào ngõ cụt. Hắn vội vàng bảo quản sự ở bên cạnh, nhanh đi gọi trưởng lão tới. Tiểu đạo hưu ở phía đối diện, ngươi xác định muốn cùng lão phu tranh đồng mệnh chú phù lục sao? Giọng nói khàn khàn lần thứ hai vang lên. Bác Dực Đồng lạnh lùng cười nói, tiền bối muốn cùng sống lâu với đạo lữ thì đương nhiên vãn bối cũng muốn. Lập tức, nhóc hạ giọng nói với Âm Thế Thiên, vì Ngục Tuyền lão tổ đã sắp hết thọ mệnh cho nên mới gấp gáp mua đồng mệnh chú phù lục, duy trì tuổi thọ cho bản thân. Nếu đã như vậy thì tiểu đạo hữu có thể xưng tên ra hay không? Ngục Tuyền lao tổ vừa nói ra, lập tức cả khán phòng lại ồ lên bàn tán. Vị tiểu đạo hưu kia mà nói tên ra thì không chỉ hắn mà cả môn phái hay gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Chỉ sợ sau này muốn khế ước với yêu thú cao cấp là không thể. Môn phái hay gia tộc của hắn chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Mắt Âm Tế Thiên hơi sấm lại, ngươi không sợ bị Bắc gia xóa tên khỏi gia phổ sao? Xóa tên? Bắc Dực Đồng khinh thường hừ một tiếng, nếu Bắc gia muốn mất đi một luyện đan sư cấp 10. Phùng sư cấp 10 đồng thời là đốc sư cấp 10 thì cứ việc xóa tên. Âm Thế Thiên trừng lớn mắt nhìn nhóc, ngươi đang nói mình sao? Bác Dực Đồng lộ ra nụ cười sâu xa. Mẹ nó! Ta cảm thấy quá bất công. Âm Thế Thiên bừng ngực nói. Quả nhiên là thiên tài tuyệt thế, vừa là luyện đan sư cấp 10, vừa là phùng sư cấp 10 lại còn là đốc sư cấp 10, chỉ kém mỗi không có ngự thú sư cấp 10 nữa thôi. Bác Dực Đồng có chút ngoài ý muốn nhướng mày, vì sao lại bất công? Không phải ngươi nên cảm thấy đắc ý sao? Âm Thế Thiên trợn trắng mắt, vì sao ta phải cảm thấy đắc ý? Vì ta là phu quân của ngươi. Nói cách khác, đồ của ta cũng sẽ là của người. Âm Thế Thiên ngừng một chút, câu này cũng có lý. Giống như hắn có thể làm cho yêu thú nghe lời hắn thì hắn cũng chẳng hẹp hòi mà để bọn nó nghe lời Bắc Minh vậy. Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Bác Dực Đồng tựa như đoán được người đang đứng ở bên ngoài là ai, thân hình đột nhiên bên lớn, trở lại là bộ dáng của Bắc Minh. Bác Duy quay đầu nhìn. Nhận được sự đồng ý rồi mới ra mở cửa phòng. Ngoài cửa phòng là quản lý phòng đấu giá và Minh trưởng lão với Tu trưởng lão. Bọn họ vừa mới nhìn thấy người trong phòng liền sửng sốt, Bác Minh. Bác Minh kiến quá Minh trưởng lão, kiến quá Tu trưởng lão. Âm Tế Thiên cùng với Bác Minh hướng hai vị trưởng lão làm lễ. Minh trưởng lão cùng với Tu trưởng lão bước vào trong, cửa phòng vừa đóng lại liền lập tức nói thẳng vào vấn đề. Bác Minh, có phải ngươi vừa dùng một viên linh thạch tuyệt phẩm để ra giá cho đồng mệnh chú phù lục không? Bác Minh không kiêu ngạo không xiểm định nói, đúng. Ngươi. Minh trưởng lão hít một hơi, ngươi có biết hành động vừa rồi của ngươi là ý gì không? Bác Minh biết. Vậy sao ngươi còn làm? Ngươi cũng biết các ngươi làm như vậy, sau này sẽ không thể tìm ngự thú sư cấp 9 để khế ước được nữa. Vậy ý của trưởng lão là sau này có thể tìm được một luyện đan sư cấp 10, một đúc sư cấp 10 để tạo ra pháp bảo và pháp khí, tìm được một phùng sư cấp 10 để may bảo phục. Minh trưởng lão híp mắt lại, Bác Minh ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Bác Minh không dám. Bác Minh chỉ muốn làm việc mà mình cần làm thôi. Minh trưởng lão biết nếu Bắc Minh đã quyết định chuyện gì thì cho dù có 10 con yêu thú cấp 10 kéo cũng không thể thay đổi được ý định của y. Thì ông ta xoay mắt nhìn Âm Tế Thiên. Minh trưởng lão vừa nhìn đến khuôn mặt diễm mị của Âm Tế Thiên, liền trầm giọng nói, nhất định là ngươi mê hoặc Bắc Minh để nó tranh giành đồng mệnh chú phụ lục với Ngục Tuyển lão tổ đúng không? Âm Tế Thiên nhăn chặt mày, không nói câu nào. Sắc mặt Bắc Minh trầm xuống, Minh trưởng lão, chuyện mua đồng mệnh chú phụ lục không hề liên quan đến Tịch Thiên. Ngài không cần đổ hết chuyện này lên đầu Tịch Thiên. Ngươi dám nói là ngươi mua không phải là vì hắn. Bác Minh không muốn cùng Minh trưởng lão nhiều lời, quay đầu nhìn bọn Bác Duy ra lệnh, đưa Minh trưởng lão ra ngoài. Bác Duy lập tức hướng Minh trưởng lão thủ thế, Minh trưởng lão, Tu trưởng lão, thỉnh. Minh trưởng lão tức giận phất tay áo, cùng Tu trưởng lão rời khỏi sân phòng. Cửa vừa đóng, sắc mặt Bác Minh cũng trở nên trắng bệnh, yếu ớt lùi lại hai bước. Âm Tế Thiên vội vàng đợi y hề ngồi trở lại chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngươi vẫn ổn chứ? Bác Minh lắc đầu. Lúc này, sương phòng đối diện lại vang lên giọng nói khàn khàn trêu ngươi kia, tiểu đạo hữu, không phải ngươi không dám nói ra tên của mình đó chứ? Bác Minh lạnh lùng nói, bác gia Bác Minh kiến quá tiền bối. Chương 144, chết dưới hoa mẫu đơn. Mọi người vừa nghe được Minh thiếu gia bác gia, cả hội trường lại lần nữa ồ lên. Thì ra là Minh thiếu gia bác gia, đúc sư cấp 10. Thảo nào lại dám cùng Ngục Tuyển lão tổ tranh đồng mệnh chú phụ lục. Ớ, không phải là luyện đan sư cấp 10 sao? Các ngươi nhầm hết rồi. Là tài phùng sư cấp 10 chứ. Chính mắt ta thấy y y làm ra một kiện linh phẩm, hơn nữa còn là thượng phẩm y y bảo. Nhưng ta cũng chính mắt nhìn thấy y y tạo ra linh bảo thượng phẩm trường kiếm. Có người cũng không thua kém thêm vào một câu, ta cũng chính mắt nhìn thấy y y luyện được ra đan dược cấp 10. Không phải chứ. Minh thiếu gia không chỉ là đúc sư cấp 10 mà còn là tài phùng sư và luyện đan sư cấp 10. Có nhầm không vậy? Mọi người. Với thực lực như vậy, chẳng thể trách vì sao Minh thiếu gia Bắc gia lại dám tranh đoạt với Ngục Tuyển lão tổ. Tại tu chân giới, chỉ cần đúc sư cấp 10 hoặc tài phùng sư cấp 10 hoặc luyện đan sư cấp 10 là đã có thể ngồi ngang hàng với ngự thú sư cấp 9. Huống chi là đúc sư, tài phùng sư, luyện đan sư và ngự thú sư đều hiếm gặp như nhau, nhất là cấp thứ 10, cho dù đào hết cả tu chân giới cũng chưa chắc tìm ra được 5 người. Đắc tội bọn họ thì đừng hòng có được đan dược, trang bị, pháp khí hay là yêu thú cao cấp. Hiện giờ Minh thiếu gia Bắc gia tranh đoạt đồng mệnh chú phụ lục với Ngục Tuyển lão tổ, sau này Ngục Tuyển lão tổ sẽ lệnh cho đệ tử của mình không được khế ước yêu thú cao cấp cho những người liên quan đến Minh thiếu gia Bắc gia. Thế nhưng, cũng có nghĩa là Bắc gia cũng sẽ không luyện đan luyện khí cho ngươi, mà nhỡ như Minh thiếu gia có mối quan hệ tốt với các đúc sư, tài phùng sư, luyện đan sư cấp 10 khác thì bên Ngục Tuyển lão tổ cũng không tốt hơn là bao. Mọi người lại tiếp tục nghị luận. Đạo lữ của Minh thiếu gia Bắc gia là Tịch Thiên tiểu sư phụ. Hiện giờ Tịch Thiên tiểu sư phụ bị người hủy linh căn, đã trở thành người thường, thời gian sống dài lắm cũng chỉ khoảng 100 năm. Khó trách Minh thiếu gia lại sốt ruột như vậy, xem ra chuyện giành đồng mệnh chú phụ lục là bắt buộc. Đạo lữ của Minh thiếu gia quả thật rất cần đồng mệnh chú phụ lục. Minh thiếu gia đối xử với đạo lữ của y thì thật tốt. Yêu quái lao tổ ở cách vách hừ một tiếng, lạnh lùng nói, thì ra là tên tiểu tử thối chạy trốn hôm đó. Còn xương phòng đối diện lại im lặng chẳng tiếng động. Âm Tế Thiên thấy bên đó không có phản ứng, cũng không có kiêu ngạo hét giá nữa, bèn nói, ta rất vừa ý. Cái lao Ngục Tuyển kia làm như mình có giá lắm, tự cho tất cả mọi người đều phải xoay quanh hắn ấy. Bác Sinh nhịn không được phụt cười ra tiếng. Bác Minh thấy bộ dạng Âm Tế Thiên đang vì mình mà đắc ý rào rạt, khoe miệng không kìm được lại nở nụ cười yếu ớt. Nếu là trước kia, y sẽ cực kỳ không thích bản thân biểu lộ tài năng ra bên ngoài, hơn nữa còn rất ghét mang tài năng đem ra khoe khoang, giống như ghét mẫu thân của y vậy. Nhưng ở trước mặt Tịch Thiên, y lại muốn thể hiện phần hoàn hảo của mình ra, để hắn luôn chỉ nhìn mỗi Bắc Minh y. Người điều khiển buổi đấu giá khó xử mà rút khăn ra lau mồ hôi, tình hình quá căng thẳng khiến gã chẳng biết nên làm như thế nào. Gã nên làm theo luật hay là nên chờ Ngục Tuyển lão tổ tiếp tục ra giá? Các tu sĩ trong hội trường lại càng không dám lên tiếng thúc giục gã mau chóng. Âm Tế Thiên không đợi được người điều khiển lên tiếng, mày nhăn lại, không phải ông ta đang tính toán chi ly từng đồng từng cắt đó chứ? Thân là một ngự thú sư cấp 9 cũng đâu có nghèo nàn gì đâu. Có một viên linh thạch tuyệt phẩm thôi sao lại im lặng lâu như vậy? Bắc Minh vừa ngồi điều tức vừa nói, đó là ông ta cảm thấy bị mất mặt cho nên mới tức giận như vậy. Hiện giờ cố tình kéo dài thời gian cũng chẳng do ngần ngại giá cả đâu. Ngươi đừng có nói. Tập trung điều tức đi. Âm Thế Thiên thấy trên trán Bắc Minh đã lấm tấm mồ hôi, bèn lấy khăn tay trong ống tay áo Bắc Minh ra lau lau. Tuy Bắc Minh nhắm mắt dưỡng thần nhưng nghe được lời quan tâm của hắn thì nở nụ cười nhợt nhạt. Nếu như ngươi tới gần thêm một chút, ta sẽ thoải mái hơn. Âm Thế Thiên chợt nhớ tới lúc còn trong tượng đá Y Y cũng đã từng nói câu này, liền cúi đầu nhìn vào mắt Y Y, thân thể cũng kề sát lại, như thế này còn chưa đủ gần sao? Chưa đủ. Khoe miệng Bắc Minh dần dần cong lên thành nụ cười tà mị mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Vậy gần như thế nào mới khiến ngươi thấy tốt hơn? Bắc Minh chậm rãi mở mắt, Y Y đột nhiên ho nhẹ một cái nói, tốt nhất là gần như hôm qua ấy. Hôm qua? Âm Thế Thiên sửng sốt, lập tức hiểu ra ý tứ của Bắc Minh. Lúc này khuôn mặt nghiêm túc vụt một cái trở nên hồng rực lên giống như quả táo chín, khiến người ta chỉ muốn cắn đầy một miệng. Bác Minh! Âm Thế Thiên cắn răng tức giận, đêm nay ngươi cứ nằm dưới đất đi. Đừng! Bác Minh lập tức kéo Âm Thế Thiên vào trong ngực, hôn lên vành tai hắn, nói, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Âm Thế Thiên hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn Y Lìa, để tránh Y Lìa được đằng chân lân đằng đầu. Bác Minh thấy hắn không thèm quay đầu nhìn mình, đáy mắt tối sầm lại, dựa trán vào vai hắn, ấm ức nói, Tịch Thiên! Ta đau ngực. Âm Thế Thiên vừa nghe liền sợ Y Y đột nhiên phát bệnh như khi ở Vạn Yêu Xâm Lâm, khẩn trương quay đầu, ai ngờ môi vụt một cái, bị bắt làm tù binh. Biết mình bị mắc mưu, Âm Thế Thiên không khỏi tức giận, Bác Minh nhanh chóng siết vòng tay lại, thừa cơ dùng đầu lưỡi cậy mở răng hắn rồi tiến thẳng vào trong, cùng vật nhỏ mềm mại kia triền miên quân quýt. Ưng. Âm Thế Thiên từ chống cự đến chậm rãi thuần theo, dần dần hai tay vô thức vòng quanh cổ Bác Minh, nhiệt tình hôn trả lại người đang ôm hắn. Chỉ chốc lát sau, tiếng thở dốc dồn dập truyền ra khỏi sương phòng. Bác Duy nhìn hai người kia quấn quýt mà bối rối mặt đỏ thai hồng. Đến tận khi Nhân Nhi trong lòng mềm nhũn dựa vào ngực mình, Bác Minh mới chậm rãi buông Âm Thế Thiên ra, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng. Âm Thế Thiên thở dốc, liếc mắt nhìn trán Y Y đầy mồ hôi, tức giận nói, ngươi thật không muốn sống nữa. Bác Minh ôm siết lấy Âm Thế Thiên, nhắm hai mắt lại, suy yếu nói, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Âm Thế Thiên trừng mắt liếc Y Y một cái không thèm nói chuyện nữa. Tránh cho thân thể Y không thể trụ được đến khi buổi đấu giá chấm dứt. Đúng lúc này yêu quái lao tổ ở xương phòng cách vách đột nhiên lên tiếng, Ngục Tuyển lao tổ, nếu bổn tọa rời khỏi cuộc cạnh tranh này thì ngươi cũng nên cho ta chút mặt mũi. Giúp ta khế ước với yêu thú cấp 9 kia đi. Nàng nói lời này giống như nhờ cậy Ngục Tuyển lao tổ cho nàng chút mặt mũi giúp nàng khế ước với yêu thú cấp 9. Nhưng trên thực tế là đang muốn thêm khí thế cho Ngục Tuyển lao tổ, để tất cả mọi người ở đây biết rằng, ngay cả tu sĩ cảnh giới đại thừa cũng muốn Ngục Tuyển lao tổ hỗ trợ khế ước yêu thú cấp 9. Mà U Vực lao tổ ở xương phòng cách vách cũng nói, yêu quái lao tổ, sao ngươi dám khẳng định rằng ngươi sẽ mua được con yêu thú cấp 9 kia? Nhỡ ta mua được thì sao? Đến lúc đó, thì Ngục Tuyển lao tổ cũng để mắt tới bổn tọa một chút, giúp bổn tọa khế ước với yêu thú cấp 9. Lúc này, xương phòng đối diện truyền ra tiếng cười khàn khàn, được. Được. Âm Thế Thiên nghe thấy vài phần đắc ý trong tiếng cười của Ngục Tuyển lao tổ thì hừ lạnh một tiếng. Bác Minh nghe thấy thế hỏi, sao thế? Không có gì. Âm Thế Thiên nhìn xương phòng đối diện, chậm rãi nhếch miệng, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén. Lúc này Ngục Tuyển nói thêm, nếu Bác Minh tiểu hữu nhất định muốn giành với lao phu đồng mệnh chú phù lục thì lao phu cũng không khách khí nữa. Hiện tại trên người lão phu đang mang theo 1.000 viên linh thạch tuyệt phẩm. Nếu Bác Minh tiểu hữu có thể ra giá cao hơn vậy đồng mệnh chú phù lục là của ngươi. Toàn hội trường lại ồ lên. 1.000 viên linh thạch tuyệt phẩm có thể mua được cả một cái trấn nhỏ. Âm Thế Thiên nhíu nhíu mày. Hắn cùng lắm chỉ có 5. À không, là 49 viên linh thạch tuyệt phẩm. Không biết Bắc Minh có nhiều linh thạch tuyệt phẩm như vậy không? Bắc Minh chậm rãi mở mắt, túi đầu hôn lên trán Âm Thế Thiên. Sau đó ngẩng đầu nhìn xương phòng đối diện nói, như vậy ta trả giá 1.100 viên linh thạch tuyệt phẩm. Mọi người lần thứ 2 ồ lên. Không hổ là thiếu gia của đại gia tộc. Thế như chỉ một câu là đã lấy ra 1.100 viên linh thạch tuyệt phẩm. Người điều khiển chân chối nhìn xương phòng chính giữa lầu 4. Nếu không có tiểu quản lý ở bên cạnh nhắc nhở, gã đã quên mất mình còn đang đứng trong hội trường đấu giá. Người điều khiển thanh chóng lấy lại ba thần, nhìn trưởng lao đúng ở một góc,
thấy bọn họ không tỏ ý gì bèn lập tức hô lên, hiện nay đồng mệnh chú phù lục đã ra giá đến 1.100 viên linh thạch tuyệt phẩm. Có người nào ra giá cao hơn hay không? Không một ai lên tiếng. Yêu quái lao tổ thấy Ngục Tuyển lao tổ không ra giá thêm thì bắt đầu dục dịch muốn giành lấy đồng mệnh chú phù lục. Nhưng mà linh thạch mang theo trên người không nhiều, hơn nữa mục đích chủ yếu của nàng là yêu thú cấp 9 chứ không phải là cái phù lục kia. Cho nên đành phải từ bỏ. Người điều khiển thấy không có ai trả lời đành phải hô tiếp, 1.100 viên linh thạch tuyệt phẩm lần một. Gã hô lên xong liền nhìn sang các vị trưởng lão, thấy các ngài bất đắc dĩ gật gật đầu mới lại hô tiếp, 1.100 viên linh thạch tuyệt phẩm lần hai. Người điều khiển lại nhìn phòng của Ngục Tuyển lão tổ thấy không có ai lên tiếng đành phải cứng rắn hô, 1.100 viên linh thạch tuyệt phẩm lần ba. Gã vung tay đập đũa lên bàn, chính thức chấm dứt màn đấu giá của đồng mệnh chú phụ lục. Chúc mừng Minh thiếu gia Bắc gia đã mua lại được đồng mệnh chú phụ lục với giá 1.100 viên linh thạch tuyệt phẩm. Bắc Minh liền nói với người ở xương phòng đối diện, Ngục Tuyển tiền bối, đa tạ. Miệng Âm Tế Thiên nhếch lên nụ cười mỉa mai. Hắn muốn xem thử phản ứng của đối phương ra sao, bèn nhanh chóng sử dụng thính giác dò xét xương phòng đối diện. Lúc này, bên trong vang lên một tiếng hừ lạnh, rồi nghe thấy Ngục Tuyển lao tổ nói, tên tiểu tử thối dám khiến lao phu mất mặt. Lao tổ, ngài đừng tức giận. Ta thấy bọn yêu quái lao tổ cũng có ý muốn giao hảo với bên chúng ta. Chúng ta có thể mượn tay bọn họ đoạt lại đồng mệnh chú phụ lục. Âm Tế Thiên híp híp mắt, nghe thấy giọng nói trong trẻo trước đó luôn ra giá dùn Ngục Tuyển. Ngục Tuyển lao tổ có chút chần chừ, những tên tự cho mình là đúng kia, có thể nghe lời ta sao? Chỉ cần lao tổ hứa hẹn sau này sẽ giúp bọn họ khế ước với yêu thú cấp 9, khẳng định bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bất quá lao tổ cần phải cho bọn họ một chút ngon ngọt trước đã. Ngon ngọt như thế nào? Lát nữa không phải sẽ có một con yêu thú cấp 9 sao? Trước khi giúp bọn họ khế ước với nó, người ra điều kiện với bọn họ là được. Ngục Tuyển lão tổ trầm tư một lúc rồi nói, cũng tốt. Âm Thế Thiên nghe tới đó thì khỏe miệng nhếch lên, đáy mắt hiện lên vẻ lãnh lệ. Chương 145, yêu thú cấp 9. Những phiên đấu giá kế tiếp vẫn vô cùng kịch liệt, vì muốn lấy được thứ mình muốn mà nhóm tu sĩ sẵn sàng đào hết tất cả linh thạch có trên người. Sau đó Bắc Minh cũng mua về được tiên phẩm nhuyễn giáp và thảo dược cao cấp, một lần nữa phô bày cho mọi người thấy tài chính hùng hậu của bản thân, ý thì muốn là ý có thể chiếm được. Qua một canh giờ, buổi đấu giá cũng sắp tới hồi kết thúc, con thạch phong điểu cấp 9 dùng để áp tràng. Như ý nguyện mà rơi vào tay yêu quái lao tổ. Yêu quái lao tổ đoạt được yêu thú cấp 9 liền cười vui vẻ không ngừng, đến ngay cả bọn Âm Tế Thiên ở cách vách cũng nghe được tiếng nàng sẵn sàng. Thường thì trong một buổi ca nhạc nào đó, ca sĩ nổi tiếng nhất sẽ hát cuối, hòng giữ chân khán giả đến hết buổi ca nhạc. Đây cũng thế, hòng giữ chân các tu sĩ mà để con thạch phong điểu đấu giá cuối cùng. Cuối cùng, người điều khiển đứng trên bục rung chiếc chuông vàng tuyên cáo buổi đấu giá đã chấm dứt. Bác Duy âm thầm thở ra một hơi, may mắn mấy vị lao tổ kia cũng không vì vật đấu giá mà đánh nhau loạn xạ. Âm Thế Thiên và Bắc Minh đội đấu lập lên, vừa đi ra khỏi xương phòng đã đụng trúng bốn vị lao tổ ở hai bên trái phải. Yêu quái lao tổ nhìn thấy bọn họ thì hừ một tiếng. Rồi ôm lấy cánh tay quỷ quái lao tổ đi xuống cầu thang. Ú vực lao tổ đi cạnh tà hàng lao tổ cũng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó lại tiếp tục bàn bạc chuyện của mình. Chúng ta chờ sau khi đại hội đấu giá kết thúc thì rời khỏi Nam Bộ. Thuận tiện xem những món chúng ta bán có ai mua không. Tà hàng thản nhiên lên tiếng. Âm Thế Thiên nhỏ giọng hỏi Bắc Minh, đại hội đấu giá khi nào mới chấm dứt. Bắc Minh đơn giản nói, một tháng sau. Âm Thế Thiên biết cơ thể Bắc Minh khó chịu cho nên không hỏi nhiều. Mấy chuyện hắn không biết thì đợi khi về phủ hỏi bọn bác sinh cũng được. Bọn họ xuống lầu 1, đi tới hậu viện của sảnh giao dịch liền trông thấy rất nhiều người đang xếp thành một hàng dài đợi trả linh thạch để lấy thứ mà bọn họ đã đấu giá trước đó. Âm Thế Thiên mới đặt chân vào đã cảm thấy khí tức nơi này không đúng, tựa hồ có cái gì đang áp chế linh lực trong người. Hắn đưa mắt nhìn những người xung quanh, họ chẳng hề biểu hiện gì cả. Âm Thế Thiên đoán, chắc trong sảnh giao dịch có bố trí trận pháp cao cấp hòng áp chế linh lực trên người đám tu sĩ để tránh bọn họ nhân cơ hội này cướp đoạt đồ vật. Động tác của tiểu quản sự Bắc gia rất lưu loát, chỉ một lát đã đến phiên yêu quái lao tổ. Yêu quái lao tổ lấy linh thạch đưa cho tiểu quản sự, đợi sau khi tiểu quản sự kiểm kê linh thạch cẩn thận rồi mới sai tiểu nhị Bắc gia xách cái ba dê nhốt yêu thú cấp 9 ra. Lúc này, thạch phong điểu cấp 9 bị nhốt bên trong chỉ to như con gà trống, toàn thân được bao phủ bởi những mảnh đá đủ sắc màu. Cứ như chúng được buộc lại với nhau để thành bộ lông của nó vậy. Nếu chỉ nhìn lướt qua không khéo còn nghĩ đây là một bức tượng tạc bằng đá. Yêu quái lao tổ vừa lấy được yêu thú cấp 9 liền hưng phấn nói với quỷ quái lao tổ, phu quân, rốt cục ta cũng có một con yêu thú cấp 9. Nói không chừng sau này còn trở thành yêu thú cấp 10 đấy. Quỷ quái lao tổ cười cười gật đầu, đợi lát nữa nhờ Ngục Tuyển lao tổ giúp một tay, mau mau khế ước với nó cho an tâm.
Ý này hay. Cứ quyết định thế đi.
Âm Tế Thiên nhìn con yêu thú cấp 9 trong chuồng, ánh mắt lóe lên, khỏe miệng hơi cong cong.
Đúng lúc này một tiếng nói truyền tới, chúc mừng yêu quái lao tổ, chúc mừng ngài mua được yêu thú cấp 9.
Yêu quái lao tổ nhìn thấy người tới liền nở nụ cười xinh đẹp, ây ra.
Thì ra là Ly Chí lao tổ.
Sao giờ ngươi mới tới hội trường đấu giá? Có biết ngươi bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt không?
Ly Chí lao tổ miết mắt nhìn về phía Âm Tế Thiên, sau đó cười nói, bổn tọa đã sớm đến rồi, bất quá ở mãi trong sương phòng trên lầu 3 không đi ra.
Tuy rằng những vật được đấu giá lần này thực sự khiến người ta động tâm nhưng mà bổn tọa không dùng được.
Đành phải ngồi một bên xem các ngươi cạnh tranh.
Hắn nhìn yêu thú cấp 9 trong tay yêu quái lao tổ, ánh mắt chớp động hỏi, à đúng rồi, các ngươi đã tìm được người giúp các ngươi khế ước với nó chưa?
Ly Chí lao tổ vừa nói xong lập tức có một âm thanh khàn khàn chen vào, không biết lao phu có vinh hạnh giúp yêu quái lao tổ thuần phục con thú này không?
Yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ vừa nghe câu kia liền nhanh chóng nở nụ cười.
Âm Thế Thiên trông thấy người đến là một ông lão cỡ chừng 60, tóc trắng xóa, rất có phong phạm người lớn tuổi, phía sau còn có 10 thanh niên theo hầu.
Lúc này, Bác Minh giao dịch xong vật phẩm, đi ra nói, Tịch Thiên, đi được rồi.
Ta không đi.
Âm Thế Thiên đột nhiên tùy hứng.
Bác Minh nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, sao vậy?
Ta ngưỡng mộ Ngục Tuyền lao tổ đã lâu, đặc biệt muốn xem ngài làm như thế nào để bắt con yêu thú kia chịu khế ước với yêu quái lao tổ.
Tiếng Âm Tế Thiên không lớn không nhỏ, vừa đủ để Ngục Tuyền lao tổ nghe thấy.
Bác Minh nhướng nhướng mày.
Trước không biết người nào còn hỏi y y Ngục Tuyền là ai, mới chỉ qua có một canh giờ đã hô rằng ngưỡng mộ đã lâu.
Ngục Tuyền lao tổ nheo nheo mắt nhìn Âm Tế Thiên, khỏe miệng gợi lên tia cười lạnh khó nhận ra.
Tuy rằng bọn họ đều đội đấu lạp thế nhưng lúc bọn họ rời khỏi sương phòng, lão cũng có chú ý tới bọn họ, đương nhiên biết hai người kia là ai.
Yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ đồng loạt liếc nhìn Âm Tế Thiên một cách kỳ quái.
Ban nãy còn vì đồng mệnh chú phụ lục mà đắc tội Ngục Tuyền lao tổ, như thế nào đi nữa cũng không cảm thấy được sự ngưỡng mộ của hắn.
Ly Chí lao tổ cười nói.
Nghe tiểu đạo hưu nói như vậy, bổn tọa cũng muốn nhìn Ngục Tuyền lao tổ triển khai thân thủ một chút, cho chúng ta xem năng lực của ngự thú sư cấp 9 là như thế nào.
Sau khi giúp yêu quái lao tổ khế ước thành công, bổn tọa xin được làm chủ mời vài vị lao tổ uống một bữa tiên trà thượng đẳng.
Tà hàng lao tổ đang cùng u vực lao tổ xếp ở đằng sau Âm Tế Thiên cũng vừa mới làm giao dịch xong, nghe Lý Chí lao tổ nói vậy bèn trêu đùa, sao Lý Chí lao tổ lại đột nhiên hào phóng, thế nhưng muốn mời chúng ta uống tiên trà.
Tiên trà quý hiếm không chỉ do một viên cực phẩm linh thạch mới mua được một hai lá, mà hơn nữa trà này còn cực kỳ có linh khí, bởi thế uống trà lại cứ như đang tu luyện vậy.
Thanh niên đứng cạnh Ngục Tuyền lao tổ chợt nghĩ ra gì đó, nhanh chóng nói nhỏ bên thái lão, lao tổ, thừa dịp năm vị tà tu lão tổ đều ở đây, vừa lúc người có thể nhờ vào chuyện khế ước yêu thú để kéo bọn họ về phe mình.
Sau đó tranh thủ lúc Ly Chí lao tổ mời chúng ta uống trà thì bàn chuyện điều kiện với bọn họ.
Ngục Tuyền lao tổ liếc mắt nhìn Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh Bắc Minh, trong lòng cũng muốn biểu hiện một chút cho tên tiểu tử họ Bắc kia bất tự cao.
U vực lao tổ đẩy tà hàng lao tổ một cái, nói, được uống tiên trà miễn phí là tốt rồi, mắc gì ngươi phải quan tâm lý do.
Ngục Tuyền lao tổ,
ngài cho bọn ta được đại khai nhãn giới đi.
Tà hàng lao tổ âm thầm xem thường sự sơ ý của u vực lao tổ.
Nếu một ngày nào đó u vực lao tổ bị người khác hãm hại hắn nhất định sẽ không cảm thấy lạ.
Ngục Tuyền lao tổ vuốt tròm râu trắng mướt, cười nói, nếu các vị lao tổ đã yêu cầu như vậy, lao phu cũng đành thuận theo ý của mọi người.
Lão nhìn bốn phía nói, trong đại sảnh giao dịch có bố trí trận pháp, lao phu không thể nào thi triển năng lực được, chi bằng chúng ta ra bên ngoài đi.
Tốt.
Một đám người chậm rãi đi ra sảnh giao dịch, đứng ở bãi đất trống trong hậu hiện.
Bác Sinh mau lẹ lấy trong túi không gian ra hai cái ghế dựa, đặt ở vị trí dễ quan sát nhất, sau đó thỉnh hai vị chủ tử ngồi xuống.
Bác Duy lặng lẽ dùng khuỷu tay huých Bác Sinh, nhỏ giọng nói, ngươi chuẩn bị ghế trong túi không gian từ bao giờ vậy?
Sau khi từ Vạn Yêu Xâm Lâm trở về, ta bảo Vũ Liêu chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng thường ngày của thiếu phu nhân và thiếu gia, rồi mang theo bên người.
Bác Duy cười nói, hảo tiểu tử, ngươi thực sự càng ngày càng có phong phạm của bắt đầu.
Bác Sinh ngại ngùng gãi đầu.
Yêu quái lao tổ đem 3 dê sắt nhốt yêu thú cấp 9 đưa cho Ngục Tuyền lao tổ.
Ngục Tuyền lao tổ tiếp nhận, đặt nó lên cái bàn mà đệ tử của lão lấy từ túi không gian ra, bắt đầu dùng lực tương tác ma hợp.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, bãi đất trống đã chen chút chật cứng.
Thậm chí còn có người dùng pháp khí bay lên không trung, hòng tận mắt xem Ngục Tuyền lao tổ thuần phục yêu thú cao cấp như thế nào.
Mới đầu, yêu thú cấp 9 bị giam trong 3 dê sắt nên hạn chế linh lực chỉ có thể vừa quay đạp vừa giống. Sau khi Ngục Tuyển lão tổ chạm hai tay lên mặt ba dê thì nó từ từ chậm rãi mà an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, con yêu thú không còn quẫy đạp cũng không còn giống nữa, bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, bất quá có đôi khi gào lên một tiếng với Ngục Tuyển lão tổ. Nhìn kìa, con yêu thú càng lúc càng nhu thuận. Ngục Tuyển lão tổ chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ đã khiến con yêu thú cấp 9 trở nên nhu thuận. Xuyệt! Các người đừng có làm ồn tới lão tổ. Khi Ngục Tuyển lão tổ thấy con yêu thú đã không còn đối nghịch nữa mới đưa tay vào ba dê sắt, vuốt ve đầu nó, để nó cảm nhận rõ ràng lực tương tác của lão. Âm Thế Thiên nhìn thấy cảnh này, khoe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, mắt chăm chú chừng chừng vào con yêu thú trong ba dê. Hắn còn nhớ rõ lời người trong ngộng đã nói, phóng thích lực linh hồn của bản thân liền có thể khống chế người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần thậm chí là các loại thần khí hoặc pháp bảo, để nó trở thành trợ lực cho mình. Như vậy con yêu thú cấp 9 bị nhốt trong ba dê sắt kia có phải sẽ tùy ý hắn khống chế hay không? Chương 146, bạo động. Ánh mắt Âm Tế Thiên chậm rãi rời về phía Thạch Phong Điểu bị nhốt trong ba dê, dường như Thạch Phong Điểu cảm ứng được điều gì, giật mình một cái, đầu nhỏ vụt quay sang nhìn Âm Tế Thiên, sau đó tựa hồ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cuống quýt lủi về góc ba dê mà run rẩy. Ly Chí Lao Tổ đang tập trung ba thần vào Thạch Phong Điểu, dĩ nhiên sẽ chú ý tới những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của nó. Mắt khẽ liếc về phía Âm Tế Thiên, khoe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười đầy thâm ý. Âm Tế Thiên híp mắt nhìn chằm chằm Thạch Phong Điểu. Ngay lập tức, hạ thân Thạch Phong Điểu bỗng dưng lóe sáng kim quang. Mọi người ngẩn ra. Hình như ta mới thấy hạ thân Thạch Phong Điểu tỏa ánh kim quang. Ta cũng nhìn thấy. Ta cũng thế. Sao lại xuất hiện kim quang? Cũng có thể do Ngục Tuyển lão tổ sắp sửa ma hợp thành công cho nên phát ra kim quang. Không thể nào. Trước kia ta cũng có tận mắt trông thấy ngự thú sư cấp 9 thuần phục yêu thú cao cấp, không có chuyện như vậy. Ta cũng thế. Vậy các ngươi nhìn thấy ngự thú sư cấp 9 thuần phục yêu thú cấp 9 rồi sao? Cái đó thì chưa. Chưa là được. Chứng minh rằng lúc ngự thú sư cấp 9 thuần phục yêu thú cấp 9 sẽ không giống với lúc bình thường ta nhìn thấy. Đáy mắt Ngục Tuyển thoáng qua vẻ nghi hoặc, đạo kim quang kia rốt cục là cái gì? Năm vị lao tổ khác cũng vô cùng kinh nghi, bọn họ phát hiện khí tức trên thân con yêu thú tựa hồ thay đổi. Năm người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, yêu quái lao tổ không tiếng động dùng khẩu hình hỏi, có chuyện gì? Bốn người kia đều lắc lắc đầu. Bác Minh dường như nhận ra được chuyện gì, con ngươi đen lóe sáng ba quang. Y bắt lấy tay Âm Tế Thiên kéo hắn ngồi lên đùi mình, đôi môi mỏng thân mật kề bên thai Âm Tế Thiên nhỏ giọng nói, hình như có vấn đề, khí tức của con yêu thú tự hồ đang cường đại hơn. Âm Tế Thiên rất kinh ngạc, không ngờ trực giác của Bác Minh lại nhạy đến vậy. Đúng là hắn có chúc phúc cho Thạch Phong Điểu để nó tấn chức lên yêu thú cấp 10. Hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn giữ gìn mặt mũi cho Bắc Minh, để tránh sau này mọi chuyện đều bị đổ lên người Bắc gia. Năm vị lao tổ cũng dần trở nên bất an, bọn họ không còn như bản nãy đứng im một chỗ mà nhìn chằm chằm ba dê thú. Hiện tại bọn họ liên tiếp đưa mắt ra giấu cho nhau, thậm chí còn dần lùi bước xuống. Đương nhiên Ngục Tuyển lão tổ nhận ra được khí tức của con yêu thú này không giống như lúc ban nãy. Lực tương tác của lão không thể nào nhập vào thân thể nó. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong nhiều năm thuần thú của lão. Đáy mắt lão không khỏi dâng lên vẻ kỳ quái. Chẳng nhẽ con yêu thú này đang muốn phản kháng lại lão? Nhưng cho dù là phản kháng, thì lực tương tác của lão cũng không thể nào chẳng nhập được vào trong thân thể nó. Âm Thế Thiên ngồi trên đùi Bắc Minh ngó thấy Ngục Tuyển lão tổ đang có ý định thu tay lại thì vội vàng nói, Minh, có phải Ngục Tuyển lão tổ làm không được không? Lần đầu tiên Bắc Minh nghe Âm Thế Thiên gọi mình thân mật như vậy, y vừa vui mừng cũng vừa vui vẻ, hai tay càng thêm siết chặt người trong lòng hơn. Cách một cái khăn che mặt, Y nhẹ nhàng hôn lên má Âm Thế Thiên, sau đó đáp, chắc vậy. Đoạn đối thoại của bọn họ làm sắc mặt Ngục Tuyển lão tổ sầm xuống, hai tay nguyên bản định rút về giờ lại tiếp tục vươn ra đặt lên người Thạch Phong Điểu. Tên đệ tử đứng bên cạnh cũng cảm thấy con yêu thú này có vấn đề, vốn muốn nói lão tổ cẩn thận một chút nhưng chợt nhớ Ngục Tuyển lão tổ cần chuyên tâm ma hợp với yêu thú, vì thế lời đến bên miệng lại nuốt vào. Âm Thế Thiên thấy Ngục Tuyển lão tổ lần thứ hai chuyên tâm ma hợp Thạch Phong Điểu thì khoe miệng nhếch lên, bắt đầu đánh lực linh hồn về phía chiếc ba dê thú. Giống như chui vào thức hải của tu sĩ, nhưng ba dê thú lại dễ xâm nhập hơn nhiều, vì dù sao ba dê thú cũng chỉ là vật chết, không có linh thể của mình cho nên chẳng thể phản kháng lại Âm Tế Thiên. Chớp mắt một cái Âm Tế Thiên đã khống chế được ba dê thú. Sau đó cấp tốc phá giải trận pháp được bố trí xung quanh đó, để tránh cho việc Thạch Phong Điểu dễ rủa khiến cho mọi người sinh cảnh giác. Thạch Phong Điểu nhận thấy trận pháp được phá giải, linh lực nháy mắt chui trở lại trong thân thể nó. Thân hình Thạch Phong Điểu run lên một cái, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Âm Thế Thiên. Có người ba mắt nhận ra Thạch Phong Điểu không thích hợp, nói, Thạch Phong Điểu hình như càng ngày càng mạnh hơn, nhìn không giống như đang bị ma hợp.
Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ thì bỗng nghe rắc một tiếng. Có người lắp bắp hỏi, là tiếng gì đấy? Có người mơ hồ đáp, hình như là tiếng phát ra từ ba dê thú. Hai tay Bắc Minh lại siết chặt thêm chút nữa. Đột nhiên nổ ầm một tiếng, ba dê thú bị phá, những chấn song bằng thiết của chiếc ba dê dã ra, đánh về bốn phía, thậm chí có tu sĩ còn bị cắm vào người. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Bắc Minh lập tức sử dụng linh lực ôm Âm Tế Thiên bay ra xa 30 trượng. Năm vị lao tổ cũng nhanh chóng rời đi, bất quá không có ai kịp kéo Ngục Tuyền lao tổ. Lúc này, khi ba dê thú nổ thì Ngục Tuyền lao tổ bị thương nặng nhất, trên người lao cắm vài cái thiết côn, trong đó có một cái còn cắm vào mặt lão, khiến lao đau đến nỗi ngã ngửa dưới đất gào thét. Mọi người hoảng sợ la to, yêu thú cấp 9 trốn thoát khỏi ba dê thú rồi. Yêu thú cấp 9 trốn thoát khỏi ba dê thú rồi. Tiếng kêu lớn làm kinh động đến các trưởng lão và hộ vệ của hội trường đấu giá, khiến tất cả đều chạy ùa từ sảnh giao dịch ra. Đập vào mắt là yêu thú cấp 9 vụt to ra, sau khi khôi phục lại nguyên hình, nó ngửa đầu lên trời giống to một tiếng, rồi nhấc móng đuốt lên giẫm lên ngực Ngục Tuyền lão tổ, đôi mắt sắc bén không thèm che giấu vẻ khinh thường. Chỉ bằng một tên ngự thú sư cấp 9 nhỏ nhoi mà dám vọng tưởng dùng lực tương tác thu phục bổn tọa. Thật không biết tự lượng sức mình. Lập tức Ngục Tuyền lão tổ hộc một búng máu, lão bị Thạch Phong Điểu giẫm đến không thể thở được. Các đệ tử của Ngục Tuyền lão tổ đều hoảng sợ kêu lớn, "Lão tổ!" Lão tổ của bọn họ là ngự thú sư cấp 9 đã lâu, năng lực tương đương với tu sĩ độ kiếp kỳ, vì sao lại bị yêu thú cấp 9 giẫm dưới chân? Tà Hàng lão tổ đứng ở phía xa đột nhiên nói, "Đây không phải là yêu thú cấp 9, là yêu thú cấp 10 đó. Nó đã tấn chức thành yêu thú cấp 10 rồi." "Cái gì?" Mọi người đều kinh hãi. Ly Chí lão tổ nhìn Thạch Phong Điểu, đôi môi xanh đen cong lên, sau đó thân hình lui ra khoảng 10 trượng. Yêu quái lão tổ khó tin mà quát lên, "Sao có thể như vậy? Lúc bổn tọa mua nó vẫn là yêu thú cấp 9, cớ gì nhanh như vậy đã trở thành yêu thú cấp 10? Như thế sao bổn tọa khế ước được nữa? Vậy chẳng khác nào mất trắng linh thạch rồi." Nàng giận dữ trừng Thạch Phong Điểu, "Đồ xuất sinh chết tiệt. Vì sao ngươi không đợi bổn tọa khế ước xong rồi hãy thăng cấp? Nếu đã không thể trở thành yêu thú của bổn tọa thì đừng trách bổn tọa vô tình." Si Mị rút roi ra của nàng ra, cắn răng phẫn nộ nói, "Phu quân, chúng ta cũng không thể phí phạm một số lượng lớn linh thạch như vậy. Bây giờ chúng ta cứ giết nó, sau đó lấy thú đan, luồn ra, đổi về một chút linh thạch đã mất." "Được." Quỷ quái lao tổ lấy loan đao của mình ra, cùng yêu quái lao tổ tấn công Thạch Phong Điểu. Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên vào trong sảnh giao dịch, dặn dò, "Trong sảnh giao dịch có bố trí trận pháp nên rất an toàn. Nếu ngươi muốn xem cuộc chiến thì xem, nhưng đừng ra khỏi nơi này." Âm Tế Thiên thấy y định rời liền gấp gáp hỏi, "Ngươi muốn đi đâu?" Bắc Minh gỡ đấu lạp xuống đáp nhanh, "Hội trường đấu giá của Bắc gia đột nhiên xảy ra chuyện này, nhất định sẽ có rất nhiều thứ cần phải xử lý. Ta thân là thiếu gia Bắc gia nên nhất định phải ra mặt giải quyết." Sắc mặt của y tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi ướt đẫm. Làm Âm Tế Thiên không khỏi lo lắng, "Thế nhưng thân thể của ngươi?" Bắc Minh lấy từ nhẫn không gian ra một bình thuốc, đổ lấy đan được ngậm vào trong miệng, rất nhanh sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, y trấn an hắn, "Đừng lo lắng." Sau khi ra lệnh cho bọn bác sinh bảo hộ tốt Âm Tế Thiên, y liền đi về phía nội đường của sảnh giao dịch. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh rời khỏi, nhăn chặt đôi lông mày, một lúc sau mới đi đến trước cửa sổ, tiếp tục nhìn cuộc chiến phía dưới. Lúc này, khung cảnh bên ngoài như có một bão vừa thổi quét qua, những cây đại thụ đều bật cả gốc rễ, toàn bộ hoa viên trở nên vô cùng lộn xộn. Nhiều tu sĩ đang đứng vây xem không chống đỡ được uy áp của yêu thú cấp 10 và tu sĩ cảnh giới đại thừa, đồng loạt bỏ người vào trong sảnh. Bên ngoài, dù sao Thạch Phong Điểu cũng vừa mới thăng cấp lên yêu thú cấp 10, chưa thể phát huy toàn bộ năng lực của mình được. Mà hiện tại nó đang phải đối mặt với hai tu sĩ cảnh giới đại thừa cho nên liên tục bị đánh lui. Ngục Tuyền lao tổ thừa dịp con thú không để tâm tới mình, liền lê thân người đầy vết thương liếc vào trong sảnh giao dịch. Âm Thế Thiên liếc thấy bóng dáng của Ngục Tuyền lao tổ, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sao hắn có thể để Ngục Tuyền lao tổ rời đi dễ dàng như thế được? Chương 147, Ngự Thú Sư Chân Chính. Âm Thế Thiên lại đảo mắt sang Tà Hàng lão tổ và U Vực lão tổ đang đứng bàng quan xem chiến. Lực chú ý của Tà Hàng lão tổ và U Vực lão tổ đều tập trung vào bọn yêu quái lão tổ, không hề nhận thấy có người quan sát mình. Lúc hai người kia tràn đầy hứng thú xem cuộc chiến, bỗng dưng có 10 cái bóng đen len lén từ bên cạnh bọn họ chui ra, bay thẳng đến chỗ yêu quái lão tổ, sau đó cùng bọn yêu quái lão tổ đánh nhau. Bất thình lình làm bọn yêu quái lão tổ trở tay không kịp. Đến khi Tà Hàng lão tổ và U Vực lão tổ thấy rõ 10 bóng đen kia là gì, sắc mặt liền đại biến, lập tức túi người xuống xem xét túi thú của mình. Dĩ nhiên, túi thú của bọn họ trống không. Xảy ra chuyện gì? Tà Hàng lão tổ ngẩng đầu, khuôn mặt cực kỳ khó coi nhìn U Vực lão tổ. Còn U Vực lão tổ thì mờ mịt trả lời, cái này ta không có thả khế ước thú. Ngay lúc đó, quỷ quái lão tổ đang đánh nhau trên không đống gầm lên giận dữ, Tà Hàng lão tổ, U Vực lão tổ ba. Các ngươi có ý gì? Quỷ quái lão tổ và hai người Tà Hàng lão tổ đã quen biết nhau gần cả ngàn năm, sao có thể không nhìn ra khế ước thú của bọn họ chứ? Tà Hàng lão tổ nhăn mày vội vàng giải thích, chúng ta... Hắn còn chưa nói dứt lời liền nhìn thấy yêu thú của quỷ quái lao tổ và yêu quái lao tổ công kích về phía mình. Lúc này các vị lao tổ tà tu cùng đám khế ước thú đánh nhau đến loạn cả lên. Ly Chí lao tổ buồn cười nhìn bốn người và hơn chục con yêu thú kia, sau đó nhích người đến gần sảnh giao dịch hơn. Ngàn đạo, trông thấy lao tổ nhà mình liền lập tức tiến lên, đưa một cái gói to cho Ly Chí lao tổ, sau đó thấp giọng bẩm báo, lao tổ đây là linh thạch thu được từ việc bán đấu giá hai món đồ kia. Tên ẻm là thiên đạo mới đúng. Nhưng như thế thì trùng vời thiên đạo cai quản trời đất nên ta sửa thành ngàn đạo. Ly Chí lao tổ tiếp nhận gói to, rồi âm thầm đảo mắt liếc sang Âm Tế Thiên, khe khe nói, chẳng uổng công bổn tọa khổ cực bắt giữ con yêu thú cấp 9 và lấy đồng mệnh chú phụ lục chân quý nhiều năm ra thăm dò hắn. Quả nhiên tiểu tử kia không đơn giản. Hắn biết tuổi thọ của Ngục Tuyển lao tổ đã sắp hết cho nên mới cố ý lấy đồng mệnh chú phụ lục ra bán, hòng kéo Ngục Tuyển lao tổ tới buổi đấu giá hôm nay. Cũng may tiểu tử Bắc gia kia không khiến hắn thất vọng. Chẳng những dám đứng lên tranh giành với Ngục Tuyển lão tổ chỉ vì đạo lữ của mình, mà còn trả nhiều linh thạch như thế để mong có được đồng mệnh chú phụ lục. Nguyên nhân hắn đem đồng mệnh chú phụ lục ra bán cũng rất đơn giản, thứ nhất là muốn cho Ngục Tuyển lão tổ và bọn Tịch Thiên đối nghịch nhau, thứ hai là vì Tịch Thiên bị hủy linh căn không thể sống lâu, hơn nữa không có tu vi thì càng dễ dàng bị người khác sát hại. Chỉ có đồng mệnh chú phụ lục mới có thể bảo vệ được tính mạng của Tịch Thiên. Hắn làm như vậy là muốn Tịch Thiên có thể sống thật lâu. Thời gian để hắn sử dụng cũng càng nhiều. Về phần hắn đem yêu thú cấp 9 ra bán, tất nhiên vì muốn thử năng lực của Tịch Thiên mà thôi. Lúc hắn gặp Tịch Thiên ở biên thành đã cảm thấy trên người Tịch Thiên phát ra một loại khí tức không hề đơn giản. Hắn và nhóm yêu tu vừa nhìn thấy Tịch Thiên liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn, đồng thời cả người cũng run rẩy một cách khó hiểu, lại thêm yêu thú trong vạn yêu xâm lâm vì Tịch Thiên mà gào thét. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong thú triều mấy ngàn năm qua. Hắn cho rằng chuyện yêu thú đột nhiên chạy về Nam Bộ rất có thể liên quan đến Tịch Thiên, còn yêu tu như bọn họ do tu luyện bằng cách hút thú đan nên cũng bị Tịch Thiên ảnh hưởng, do đó hắn mới nghĩ cách đem yêu thú cấp 9 ra thăm dò. Trong lúc bán đấu giá, bọn Tịch Thiên đắc tội Ngục Tuyển lão tổ, nhất định lao ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, chắc còn tới tìm bọn Tịch Thiên để gây chuyện, từ đó yêu thú cấp 9 là chất dẫn tuyệt vời nhất. Hắn biết yêu quái lão tổ đã sớm thèm muốn một con yêu thú cấp 9 nhưng vẫn không tìm được. Lần này hội trường đấu giá lại xuất hiện, nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau khi có được, dĩ nhiên là phải tìm ngự thú sư khế ước, cho nên Ngục Tuyển chắc chắn là người mà nàng ta lựa chọn. Với tính cách của yêu quái lao tổ, để có thể khế ước với yêu thú cấp 9, nhất định nàng ta không từ thủ đoạn nào, hòng muốn Ngục Tuyển lao tổ đồng ý giúp mình ma hợp, nàng ta sẽ tìm mọi cách cướp lấy đồng mệnh chú phụ lục của Tịch Thiên. Còn Ngục Tuyển lao tổ rất có thể cũng ra điều kiện, muốn yêu quái lao tổ giúp lao ta cướp đồng mệnh chú phụ lục. Mà cho dù thế nào đi nữa, mục đích của hắn chỉ là thử xem Tịch Thiên có thể làm yêu thú cấp 9 phản ứng một chút không. Đương nhiên hắn phải đứng sau tác động thì chuyện mới tiến hành thuận lợi được. Nhưng hắn lại không ngờ tới sự việc phát triển vượt quá mức mong đợi như vậy, quả thực làm hắn kinh hỉ không thôi. Ngàn đạo đưa mắt nhìn Âm Tế Thiên đang đứng trước cửa sổ, lão tổ, đệ tử có một chuyện thật sự không hiểu. Rõ ràng khi chúng ta bắt giữ Thạch Phong Điểu nó chỉ mới vừa thăng lên cấp 9. Huống chi lúc đó chúng ta đã dùng 3 dê thú để phong bế linh lực nó lại. Từ đó nó sẽ chẳng thể nào tu luyện được. Vậy cớ gì chỉ ngắn ngủi 2 tháng mà có thể tấn chức lên cấp 9? Đây mới là điểm lợi hại của tiểu tử kia. Hai mắt Ly Chí lão tổ nhíu lại, theo quan sát của bổn tọa, hắn hẳn có thể khiến yêu thú thuần phục trước mình, lại còn có thể khiến yêu thú tấn chức trong nháy mắt. Ngàn đạo ngẩn ra, vậy chẳng phải là bản lĩnh nghịch thiên sao? Ly Chí lão tổ hừ lạnh một tiếng, nếu hắn không có bản lĩnh nghịch thiên, bổn tọa cũng chẳng đến nỗi phải bán hai thứ này đi. Khoe miệng hắn lại dương lên nụ cười quỷ dị, chỉ cần có hắn thì thời điểm bổn tọa phi thăng đã nằm ngay trước mắt. Ngàn đạo vội nói, thuộc hạ trước chúc mừng lão tổ. Âm Thế Thiên chỉ lo nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ngục Tuyển lão tổ, không hề hay biết có người đang đánh chủ ý lên mình. Hắn ám chỉ cho Thạch Phong Điểu, bắt nó mau mau giết chết Ngục Tuyển lão tổ. Thạch Phong Điểu nhận được ám chỉ của Âm Thế Thiên, nó nhanh nhẹn hướng về phía Ngục Tuyển lão tổ, phun ra một cái long quyền phong, đem Ngục Tuyển lão tổ đang bò sắp tới sảnh giao dịch cuốn lại. Ngục Tuyển lao tổ bị hung hăng quật vài vòng, đập, hất, đánh, ném, sau đó văng thẳng về phía sảnh giao dịch. Âm Thế Thiên nhìn thân ảnh đang bay tới, không khỏi buồn bực một phen. Thật là một con chim ngu ngốc, bảo nó giết người chứ không bảo nó ném người đến chỗ an toàn. Thế này thì hay rồi, để cho lão ta may mắn thoát một mạng. Thân thể Ngục Tuyền lão tổ bay vụt qua cửa sổ, bịch một cái đập thật mạnh xuống mặt đất. Mọi người không muốn đắc tội Ngục Tuyền lão tổ cho nên không dám vây quanh xem bộ dáng chật vật của lão, mà chỉ đứng xa xa lặng lẽ cười trộm. Khoe miệng Âm Tế Thiên nhếch lên, chạy về phía Ngục Tuyền lão tổ đang cơ hồ như mất nửa cái mạng, lo lắng la to, "Ngục Tuyền lão tổ, ngài không sao chứ?" Hắn dịu Ngục Tuyền lão tổ đứng lên, "Sao ngài lại bị thương nặng thế này?" "A Di Đà Phật, hy vọng Phật tổ phù hộ ngài không có việc gì." Âm Tế Thiên nói xong câu đó, nương theo động tác đỡ người ghé vào bên thai lão thì thảo, "Ngục Tuyền lão tổ, ngươi có biết không? Ngự thú sư chân chính có thể ra lệnh cho tất cả yêu thú nghe theo lời mình, giống như con yêu thú cấp 10 bên ngoài vậy." Ngục Tuyền lão tổ sắp ngất xỉu tới nơi, nhưng nghe được mấy chữ ngự thú sư chân chính thì cố gắng chống đỡ mí mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy Thạch Phong Điểu đang đánh nhau với bọn yêu quái lão tổ. Âm Thế Thiên tiếp tục nói, "Ta muốn nó dùng cánh đập về phía yêu quái lão tổ." Hắn vừa nói xong Thạch Phong Điểu lập tức nâng cánh đập về phía yêu quái lão tổ. Mắt Ngục Tuyền lão tổ trừng to kinh hãi. "Làm sao có thể? Là trùng hợp đúng không? Nó vừa mới đập cánh. Giờ ta muốn nó dùng móng vuốt công kích quỷ quái lão tổ, nó liền sẽ..." Âm Thế Thiên nhỏ giọng cười, nhưng hắn chưa nói hết câu Ngục Tuyền lão tổ đã nhìn thấy Thạch Phong Điểu dùng móng vuốt công kích quỷ quái lão tổ. Âm Thế Thiên tiếp tục, "Ta muốn nó dùng phép thuật công kích hai vị lão tổ, nó liền dùng phép thuật công kích hai vị lão tổ." Sau khi hắn nhìn thấy Thạch Phong Điểu làm theo lời mình, thì mỉm cười đầy ta mị, đây mới là ngự thú sư chân chính. Nếu trước đó Ngục Tuyền lão tổ không từng dùng lực tương tác ma hợp qua Thạch Phong Điểu, nhất định lão sẽ cho rằng Thạch Phong Điểu là khế ước thú của Âm Thế Thiên. Bằng không thì sao nó lại nghe lời Âm Tế Thiên đến vậy? Âm Tế Thiên nhìn Thạch Phong Điểu nói, "Thạch Phong Điểu, ngươi đi được rồi. Đừng để bốn vị lão tổ bắt được." Thạch Phong Điểu lập tức ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng, hai cánh đập mạnh xuống đất, rồi xoay người bay khỏi hội trường đấu giá, bốn vị lão tổ ở phía sau bị khế ước thú ngăn trở, không thể nào đuổi theo nó. Âm Tế Thiên thấy Thạch Phong Điểu rời đi rồi mới ghé thai Ngục Tuyền lão tổ châm chọc, "Ngươi mang danh là ngự thú sư mà một con yêu thú cũng không thuần phục được, quả thực là một lão phế vật." Ngục Tuyền lão tổ nghe hắn nói như thế, hai mắt trợn trừng, không thể tin lại sẽ có người dám nhục mạ mình. Nếu chẳng phải lão yếu đến mức không thể mở miệng thì nhất định phải cho tiểu tử thúi này biết tay. Đúng lúc này, đám đệ tử của Ngục Tuyền lão tổ chạy về phía hai người, "Lão tổ, lão tổ, ngài không sao chứ?" Đám đệ tử nhanh chóng tiếp nhận Ngục Tuyền lão tổ từ Âm Thế Thiên. Lúc chuẩn bị buông tay, Âm Thế Thiên ngầm sử dụng phong nhận đánh về phía bụng Ngục Tuyền lão tổ. Lập tức, lão ta phun ra một búng máu tươi, làm các đệ tử sợ hãi không thôi. Âm Thế Thiên nhếch khóe môi, hai tay chắp lại nói với đám đệ tử kia, "A Di Đà Phật, thương thế của Ngục Tuyền thí chủ rất nghiêm trọng." Chương 148, lời này nói thật hay. "Người cút ngay." Ôn Ngọc tên đệ tử ban nãy kêu ra giúp Ngục Tuyền lão tổ, chán ghét mà dùng sức đẩy Âm Thế Thiên ra. Âm Thế Thiên lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi được Bác Sinh và Bác Duy đỡ lại. Bác Sinh tức giận vươn tay đẩy bả vai Ôn Ngọc, "Ngươi có ý gì? Thiếu phu nhân nhà chúng ta có ý tốt đỡ Ngục Tuyền lão tổ mà ngươi còn đối xử với ngài ấy như vậy?" Ôn Ngọc hất mặt hừ lạnh, "Không cần các ngươi giả mèo khóc chuột. Nếu bác thiếu gia không đoạt mất đồng mệnh chú phụ lục của Ngục Tuyền lão tổ, mắc gì lão tổ giúp bọn yêu quái lão tổ khế ước yêu thú làm gì? Mà đã không khế ước yêu thú thì ngài ấy lại càng không bị thương như thế này." Bác Sinh chưa từng thấy người nào vô lý đến vậy, gã nổi trận lôi đình muốn sắn tay háo lên đôi co với Ôn Ngọc một phen, "Ngươi..." Âm Thế Thiên vội vàng ngăn Bác Sinh lại. Hắn liếc mắt sang Ngục Tuyền lão tổ chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, nói, "Thay vì ở đây đấu khẩu với nhau, ta khuyên vị thí chủ này nên nhanh chóng tìm luyện đan sư đến trị liệu cho lão tổ nhà ngài mới phải. Phong nhận vừa rồi hắn đánh tới là dùng hết toàn lực. Nếu không phải Ngục Tuyền lão tổ mặc y liề bảo phẩm chất cao, chỉ sợ sớm đã đứt lìa phần eo." Ôn Ngọc căm giận chừng hắn một cái rồi vội sai người nâng lão tổ rời khỏi sảnh giao dịch. Trước khi đi còn không quên dùng tuổi trò hích vào bụng Âm Thế Thiên. May là Bác Duy nhanh tay lẹ mắt vươn người ra che chắn cho Âm Thế Thiên, sau đó xô Ôn Ngọc văng ra rồi khinh bị nói, "Chẳng lẽ lao tổ của các ngươi dạy cho các ngươi là phải dùng tuổi trọ để cảm tạ người khác à?" Ôn Ngọc lùi về sau ổn định thân người, ngoan lệ nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng cay nghiệt nói, "Các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, người của Bác gia, thậm chí chỉ cần có liên quan đến Bác gia thôi, cũng đừng hòng tìm ngự thú sư cấp 9 nhờ khế ước yêu thú cao cấp." Nói xong, Ôn Ngọc phẫn hận phát tay háo xoay người rời khỏi sảnh giao dịch. Bác Sinh vội hỏi Âm Thế Thiên, "Thiếu phu nhân, ngài không sao chứ?" Âm Thế Thiên meo mắt nhìn thân ảnh đang tức giận rời đi kia, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Bác Sinh, ta hỏi ngươi,
nếu có một người luôn nhẫn nhịn thế nhưng lại làm cho người khác được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi thử nói xem người kia có nên tiếp tục chịu đựng không? Mới đầu, bởi vì thân thể này bị hủy linh căn, không có năng lực cho nên hắn mới phải nhẫn nhịn. Về sau, mới phát hiện thân thể này có thể tu luyện được, nhưng lại lo lắng người hủy linh căn của Tịch Thiên sẽ lại tìm tới hại mình, cho nên hắn vẫn nhẫn nhịn. Mai hôm nay hắn mới hiểu ra, năng lực của hắn đã ngang cơ với tu sĩ luyện hư kỳ, vậy nên hắn có cần tiếp tục chịu đựng nữa hay không? Bác Duy nhìn Âm Tế Thiên đầy kỳ quái, gã cảm thấy lời ngài ấy nói có chứa thâm ý nào đó. Nhưng bác Sinh lại nhanh miệng đáp trước, đương nhiên không cần chịu đựng nữa. Nếu mà còn nhẫn nhịn thì cuộc sống sẽ chẳng thua gì xuất sinh. Bác Duy quay người trừng bác Sinh một cái. Ha ha! Âm Tế Thiên cười lớn, đưa tay vỗ vai bác Sinh, câu này được. Từ lúc ta biết ngươi đến nay mới nghe ngươi nói được một câu xuôi thai như vậy. Bác Sinh lập tức ngại ngùng gãi gãi đầu. Dưới góc khuất mà bọn bác Sinh không thể nhìn thấy, đôi mắt dưới đấu lạp của Âm Tế Thiên loe sáng. Đợi tới khi trở về, hắn nhất định phải dùng nghịch thiên kính nhìn xem rốt cục ai là người đã hủy linh căn Tịch Thiên. Lúc này bốn vị lão tổ đã thu hồi khế ước thú của bản thân lại, tuy nhiên họ vẫn đang không ngừng tranh cãi về chuyện khế ước thú của đối phương tấn công mình. Làm mọi người trong hội trường đấu giá không dám rời khỏi sảnh giao dịch, sợ rằng sẽ bị uy áp của bốn vị lão tổ gây thương tích. Âm Tế Thiên quay lại đứng cạnh cửa sổ, một lúc lâu sau năm tên hộ vệ của Bắc Minh mới đi tới cung kính thưa, thiếu phu nhân, thiếu gia nói muốn giúp Ngục Tuyển lão tổ trị thương cho nên không thể rời trở về liền được. Ngài ấy lệnh cho chúng ta đưa thiếu phu nhân hồi phủ trước. Âm Thế Thiên nghe tin Bắc Minh muốn chữa thương cho Ngục Tuyển lão tổ thì không khỏi nhíu mày. Hắn đã thương Ngục Tuyển lão tổ mà Bắc Minh lại đi chữa thương giúp lão, thực khiến hắn cảm thấy buồn cười không thôi. Các ngươi có biết thương thể của Ngục Tuyển ra sao không? Hộ vệ đáp, bước đầu chẩn đoán thì tổn thương trên người Ngục Tuyển lão tổ khá nghiêm trọng. Những chuyện khác thuộc hạ cũng không biết. Âm Thế Thiên suy nghĩ, Thạch Phong Điểu cùng lắm cũng chỉ làm lão ta bị thương ngoài da, nhưng cú đánh bằng phong nhận của hắn lại ảnh hưởng đến cả tu vi. Trừ phi có đan dược tốt nhất cứu chữa, bằng không rất có khả năng xuất hiện chuyện sụt cảnh giới. Một khi sụt mất một cảnh giới, nếu muốn tấn chức lại lần nữa thì quả thật khó hơn gấp trăm lần gấp ngàn, có thể nói gần như chẳng có khả năng. Chuyện này đối với Ngục Tuyển lão tổ quả là tương đối thảm khốc. Hơn nữa lão ta đã sống lâu rất lâu rồi, sụt một cảnh giới chẳng khác nào muốn lấy luôn mạng của lão. Âm Thế Thiên theo năm tên hộ vệ đi vào thông đạo dành riêng cho người của Bắc gia để rời khỏi sảnh giao dịch trở lại Bắc phủ. Tuy nhiên vừa mới vào phủ, Âm Thế Thiên lập tức cảm thấy bầu không khí nơi này không thích hợp lắm. Hắn phát hiện, từ những trưởng lão đi qua cho tới người hầu quét dọn trong sân, chỉ cần trông thấy bóng dáng hắn liền tỏ vẻ xem thường và chán ghét. Thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn xì một tiếng đầy khinh miệt. Sau đó cố ý tạt chậu nước bẩn về phía hắn, rồi không thèm nói một câu xin lỗi mà xoay người chạy mấy. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Âm Tế Thiên bước vào Bắc Phủ tới nay, bị mọi người chán ghét khinh thường không chút che giấu, hoàn toàn tỏ vẻ muốn đuổi hắn đi. Thiếu phu nhân, người không sao chứ? Bác Sinh vội vàng giúp Âm Tế Thiên lau khô nước, bọn họ thật quá đáng. Dám làm như thế với ngài. Bác Duy nhìn người xung quanh, mày nhăn chặt lại, thấp giọng nói, ta thấy hẳn là trong phủ cũng biết chuyện ở hội trường đấu giá. Sắc mặt Bác Sinh trở nên giận dữ, khẩn trương hỏi, ý ngươi là người trong phủ cũng biết chuyện chúng ta đắc tội với Ngục Tuyển lão tổ? Bác Duy gật đầu, nhìn tình huống thì có vẻ là như vậy. Nếu không phải chuyện kia, gã cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác khiến thái độ người trong phủ chuyển biến nhanh đến như vậy. Lại nói, nơi tổ chức đấu giá là hội trường trực thuộc Bắc gia, người bên trong đều là người của Bắc gia, chỉ cần một tên tạp dịch nho nhỏ trong hội đấu giá nói chuyện vừa rồi ra, đảm bảo không tới một nén hương, nhất định toàn bộ Bắc gia đều biết rõ ràng. Bác Sinh gấp gáp nói, thiếu phu nhân, chúng ta nên về Minh Thăng viện trước rồi nói sau. Âm Thế Thiên hơi hít mắt, sau đó gật gật đầu. Trên đường trở lại viện, mặc dù có rất nhiều đệ tử cảm thấy bất mãn với Âm Thế Thiên nhưng vẫn còn biết bận tâm chuyện sư phụ Âm Thế Thiên là hư không trưởng lão, không dám làm gì quá mức. Ba người thuận lợi trở lại đại viện của Hoành trưởng lão, nhưng vừa mới bước vào thì Bắc Cẩn liền xuất hiện, thiếu phu nhân, Hoành trưởng lão mời ngài đến đại sảnh một chuyến. Bác Sinh và Bác Duy liếc nhìn nhau, không khỏi lo lắng thay cho thiếu phu nhân nhà mình. Bác Sinh cẩn thận hỏi, cẩn thông quản. Ngài có biết Hoành trưởng lão tìm thiếu phu nhân vì chuyện gì không? Bác Cẩn trừng bọn họ một cái nói, chuyện của chủ tử, chúng ta làm hạ nhân làm sao mà biết được? Bác Sinh cười ngượng hai tiếng. Đi thôi. Âm Thế Thiên thản nhiên nói. Bác Cẩn liếc mắt nhìn Âm Thế Thiên, len lén thở dài một tiếng, sau đó xoay người dẫn Âm Thế Thiên ra hướng đại sảnh. Người còn chưa bước vào sân, Âm Thế Thiên đã nghe thấy tiếng Bắc Vũ Phong đầy tức giận vang vang ra tới, lúc trước ta đã không đồng ý hắn vào Bắc Phủ, bây giờ thì hay rồi. Hắn đắc tội Ngục Tuyển lão tổ. Sau này Bắc gia ta đừng có mà nghĩ đến chuyện mang yêu thú cấp 9 đến tìm ngự thú sư cấp 9 để khế ước nữa.
Bắc Vũ Hoành lên tiếng, theo gia được biết, người đắc tội Ngục Tuyển lão tổ cũng không phải Tịch Thiên mà là Minh Nhi.
Vũ Phong, ngươi đừng có đổ chuyện Minh Nhi làm sai lên đầu Tịch Thiên.
Bắc Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, nếu như Minh Nhi không vì hắn thì sẽ đắc tội Ngục Tuyển lão tổ sao?
Bắc Vũ Hoành ba mắt nhìn thấy Âm Tế Thiên đi theo sau Bắc Cẩn, sắc mặt nhất thời trầm xuống, thôi.
Chuyện này dừng ở đây. Đợi sau khi Tịch Thiên bảo, ngươi đừng có mà ăn nói linh ba nữa.
Bắc Vũ Phong nhịn không được trả lại một câu, ta nói sai gì sao?
Chấp pháp trưởng lão vẫn ngồi im lặng một bên, cũng nói, Phong trưởng lão, xin cho ta nói hai câu.
Lúc Tịch Thiên vào nhà chúng ta, tuy là có chỗ không tốt nhưng cũng có chỗ tốt. Hiện giờ Bắc Gia và Lăng Gia đang trong hồi căng thẳng, nếu không phải có hư không trưởng lão ở phía sau Bắc Gia chống đỡ, chắc chắn người Lăng Gia đã sớm bắn tên sang Bắc Gia.
Mà lý do hư không trưởng lão chịu ra mặt trợ giúp Bắc Gia ta tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng.
Bắc Vũ Phong sao lại không biết là hư không trưởng lão đã giúp Bắc Gia rất nhiều, tất cả đều vì mặt mũi của đồ đệ Tịch Thiên nhà y. Bắc Vũ Phong giận tái mặt nhưng không nói gì nữa.
Lúc này Bắc Cẩn mang Âm Tế Thiên vào đại sảnh, trưởng lão, thiếu phu nhân tới rồi.
Bắc Vũ Hoành vừa thấy Âm Tế Thiên liền ôn hòa nở nụ cười, vây vây tay với hắn, Tịch Thiên, lại đây, ngồi xuống cạnh ta.
Bắc Vũ Phong thấy Bắc Vũ Hoành đối xử với Âm Tế Thiên khách khí như vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn bọn họ.
Âm Tế Thiên cũng không tiến lên mà đưa mắt nhìn Bắc Vũ Phong và chấp pháp trưởng lão, Hoành trưởng lão, ngài gọi ta tới có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.
Bắc Vũ Hoành vừa định mở miệng, đột nhiên một vị đệ tử vội vã chạy vào, Hoành trưởng lão, Tiềm trưởng lão bọn họ tới.
Chương 149, bị bức đến đường cùng.
Bắc Tiềm dẫn hơn 20 vị trưởng lão, chậm rãi đi vào đại sảnh.
Lúc nhìn thấy Âm Tế Thiên đang đứng bên trong, đáy mắt đống lạnh lẽo, các trưởng lão còn lại cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ.
Bắc Vũ Hoành cười đứng dậy đón tiếp, còn chưa kịp mời đám người Bắc Tiềm ngồi xuống, lại có thêm hơn 10 trưởng lão tiến vào.
Bắc Cẩn mau lẹ sai người dọn thêm mấy bộ bàn ghế trong đại sảnh, rất nhanh, hai nhóm trưởng lão đã phân trái phải ngồi xuống.
Âm Tế Thiên nhìn sơ liền biết bên trái là trưởng lão phe trực hệ, còn bên phải là trưởng lão phe chi thứ.
Hơn nữa, trưởng lão phe chi thứ nhiều người hơn so với phe trực hệ, cho nên thái độ tự cao tự đại, có vài phần cao cao tại thượng.
Bắc Vũ Hoành quay về ngồi vào vị trí của mình, cười hỏi, không biết chư vị trưởng lão lao sư động chúng đến viện của ta là có việc gì?
Trưởng lão đứng đầu phe trực hệ hòa nhã nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là chúng ta lâu rồi không có rảnh rỗi cùng nhau ngồi xuống trò chuyện, cho nên ta tìm vài vị trưởng lão đến viện Hoành trưởng lão tán gẫu một chút.
Bắc Vũ Hoành gật gù, thì ra là vậy.
Mà cũng đúng, quả thật đã lâu rồi chúng ta chưa có ngồi xuống cùng nhau trò chuyện.
Nói xong mắt Bắc Vũ Hoành chuyển sang hướng Bắc Tiềm, hỏi, Tiềm trưởng lão đây là cũng giống như Bách trưởng lão, muốn cùng mọi người tán gẫu sao?
Bắc Tiềm không có lập tức trả lời, mà bưng chén trà lên, nhẹ uống một ngụm, đợi nếm ra hương vị trà, mới buông xuống nói, Bắc gia còn nhiều sự tình chờ ta xử lý, về phần công việc tán gẫu nhàn hạ này, cứ giữ lại cho Bách trưởng lão và Hoành trưởng lão đi.
Ý cười của Bắc Vũ Hoành có chút ngưng trọng.
Bắc Vũ Phong bất mãn nhăn mày lại.
Bắc Tiềm ngươi có ý gì?
Bách trưởng lão thẹn quá hóa giận vỗ bàn đứng dậy.
Bắc Tiềm ngay cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp nói với Bắc Vũ Hoành, ta tin tưởng Hoành trưởng lão hẳn là có nghe đến sự tình ở hội trường đấu giá, hẳn Hoành trưởng lão cũng biết chúng ta tới đây vì mục đích gì.
Hắn chuyển hướng về Bách trưởng lão, thản nhiên nói, Bách trưởng lão, lúc này mà ngươi còn có tâm tình tán gẫu à, chi bằng dùng chút thời gian đó ngẫm lại làm sao để xử lý chuyện của Ngục Tuyển lão tổ đi.
Hẳn là chư vị trưởng lão đều biết, từ đây về sau, ngự thú sư cấp 9 trong tu chân giới sẽ không giúp người của Bắc gia hay bất kỳ ai có liên can với Bắc gia ký khế ước yêu thú.
Bách vị trưởng lão nghẹn đỏ mặt, nén giận mà ngồi lại ghế.
Lão sao lại không nghe chuyện ở hội đấu giá cho được, tuy nhiên, sự việc đã xảy ra rồi, bọn họ vừa mới đắc tội với Ngục Tuyển lão tổ, bây giờ lại đắc tội với hư không trưởng lão nữa, cứ như vậy, sau này Bắc gia còn có thể sống yên ổn sao?
Trừ khi gia chủ bọn họ có thể tấn thức cảnh giới đại thừa.
Đáy mắt Bắc Vũ Hoành hiện lên vẻ không hài lòng, cũng không cùng hắn nói lời vô ích, trực tiếp hỏi, vậy Tiềm trưởng lão nghĩ nên giải quyết chuyện Ngục Tuyển lão tổ như thế nào?
Bắc Tiềm nhìn về phía trung tâm đại sảnh, xem xét kỹ lượng Âm Tế Thiên cứ như là đang xem một phạm nhân, sự tình do Tịch Thiên gây ra, muốn giải quyết thì tất nhiên phải bắt đầu từ trên người hắn rồi.
Bắc Vũ Hoành nhăn chặt mày. Hẳn Tiềm trưởng lão cũng biết người cùng Ngục Tuyển lão tổ tranh đồng mệnh chú phụ lục trong hội trường đấu giá không phải là Tịch Thiên, mà là Minh Nhi.
Bắc Minh cũng vì hắn mới đắc tội Ngục Tuyển lão tổ, Bắc gia chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ với hắn, rồi để Bắc Minh chữa thương cho Ngục Tuyển lão tổ, sau đó đem đồng mệnh chú phụ lục đưa cho Ngục Tuyển lão tổ. Như vậy,
Ngục Tuyền lao tổ chắc chắn sẽ bỏ qua mọi chuyện. Bác Vũ Hoành bỗng chốc giận tái mặt. Thật là một chiêu trúng hai con nhạn. Vừa có thể đoạn tuyệt quan hệ, cắt đứt sự tương trợ của hư không trưởng lao cho phe trực hệ, bác Tiềm lại vừa có thể lôi kéo Ngục Tuyền lao tổ về phe mình. Hừ! Dựa vào cái gì mà đồng mệnh chú phụ lục do Minh Nhi tiêu tốn 1.100 viên thượng phẩm linh thạch mua về, lại phải đưa không cho lão già thúi đó. Bác Tiềm thấy mặt bác Vũ Hoành trầm mặc không nói, khóe môi hơi câu lên, ta đây là suy nghĩ cho bác ra. Các vị trưởng lão cũng không muốn sau này sẽ không thể khế ước với yêu thú cấp 9 chứ. Bần Tăng muốn hỏi Tiềm trưởng lão một câu, ngài nói bác ra muốn cùng Bần Tăng đoạn tuyệt quan hệ, ý tứ có phải là muốn bác Minh hưu Bần Tăng hay không? Âm Thế Thiên nãy giờ ngồi im đột nhiên lên tiếng hỏi. Bác Tiềm lạnh giọng quát, làm càn. Trưởng bối đang nói chuyện, chưa đến lượt một tiểu bối như ngươi lên tiếng. Âm Thế Thiên meo nửa con mắt nhìn chằm chằm Bác Tiềm, hạ giọng hỏi thêm một lần nữa, Bần Tăng hỏi lại một lần nữa, Tiềm trưởng lão nói bác gia muốn cùng Bần Tăng đoạn tuyệt quan hệ, ý tứ có phải là muốn Bác Minh hưu Bần Tăng hay không? Lời nói lạnh lẽo cộng thêm ánh mắt không nhiệt độ khiến Bác Tiềm cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí hắn còn có chút sợ hãi. Hắn quay đầu không nhìn Âm Thế Thiên, cười lạnh một tiếng, hưu ngươi. Bác gia cần gì phải hưu ngươi? Ta nghe nói đêm ngươi tiến vào bác gia, là cùng một con gà trống mái đường, vẫn chưa cùng Bác Minh tổ chức hôn lễ, nghiêm túc mà nói, ngươi cùng bác gia căn bản không có chút quan hệ nào, nói khó nghe một chút, ngươi chẳng qua là một tên nam sủng mà Bác Minh nuôi thôi. Sắc mặt Âm Thế Thiên lập tức trắng bệch. Bác Vũ Hoành giận dữ đập bàn một cái, đánh mạnh uy áp về phía Bác Tiềm, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nói như thế nào thì đó cũng là việc nhà ta. Còn không tới phiên một người ngoài như ngươi nói ba đã bốn. Bác Vũ Hoành tiếp tục hừ lạnh một tiếng, còn biện pháp thi xe giữ tướng thối nát mà ngươi đưa ra. Nếu một ngày nào đó bác gia lại xảy ra chuyện gì, chắc phải đưa luôn gia chủ hoặc các trưởng lão ra để hòng bảo trụ bác gia. Bác Tiềm vội thả ra uy áp ngăn cản công kích của Bác Vũ Hoành. Khi nghe Bác Vũ Hoành nói hắn là người ngoài, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, trong lòng vừa thẹn lại vừa căm giận. Hắn ở bác gia đợi gần cả ngàn năm. Kết quả trong mắt phe trực hệ hắn thế nhưng chỉ là một người ngoài. Bác Tiềm giận không thể nén đứng một lên, ta vì bác gia suy nghĩ có gì sai. Hơn nữa, những câu ta nói đều là sự thật, nếu ngươi thật sự xem hắn là con dâu, vì sao còn để hắn bái đường thành thân với gà trống? Vì sao không chờ lúc Bác Minh khỏe mạnh mới tiến hành lễ cưới? Muốn nói ai không thừa nhận hắn là người bác gia nhất, thì chính là ngươi Bác Vũ Hoành. Cả đại sảnh đều bị uy áp của hai người làm rung chuyển, có xu thế muốn sụp đổ. Chấp pháp trưởng lao thấy tình cảnh có thể không cứu vãn được, vội đứng lên nói, hai người các ngươi giữ chừng mực một chút, có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hai người lạnh giọng hừ một tiếng, không có một chút ý tứ thu hồi uy áp. Ta ở trong mắt các ngươi thật sự chỉ là nam sủng của Bác Minh. Âm Thế Thiên đột nhiên âm chấm hỏi, ánh mắt lạnh như băng đảo qua các vị trưởng lao đang ngồi, trưởng lao phe chi thứ mặt đầy khinh bỉ, còn trưởng lao phe trực hệ thì trầm mặc không nói lời nào. Bác Tiềm châm biếm nói ngươi là nam sủng. Đã là dễ nghe rồi. Nhìn bộ dáng ngươi hiện tại xem, so với nam sủng còn muốn yêu mị hơn, có điểm nào giống một hòa thượng chứ? Bác Vũ Hoành lo lắng nói, Tịch Thiên, đừng nghe hắn nói bậy, hắn đang cố ý chọc giận ngươi thôi. Âm Thế Thiên không nhìn Bác Vũ Hoành, tiếp tục nói, mệnh bác gia vẫn là đại gia tộc số một số hai Nam Bộ, thế nhưng khi biết mình về sau không ký kết khế ước yêu thú cấp 9 được nữa, thì người nào người nấy chẳng khác gì con chó chạy theo lấy lòng Ngục Tuyền lao tổ. Thật là vừa buồn cười vừa đáng thương. Tịch Thiên. Chấp pháp trưởng lão bất mãn nhíu chặt mày lại. Âm Thế Thiên châm chọc nhìn chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ ta nói sai? Vì Ngục Tuyền lão tổ muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, lại muốn Bác Minh chữa trị cho Ngục Tuyền lão tổ, còn muốn đem đồng mệnh chú phụ lục trị giá 1.100 viên linh thạch thượng phẩm kính dâng cho Ngục Tuyền lão tổ, này chẳng giống chó thì giống cái gì? Ngươi. Đám trưởng lão nổi trận lôi đình đập bàn đứng lên, tức giận trợn mắt chừng hắn. Âm Thế Thiên nhìn đám trưởng lão, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị. Đám người các ngươi vì yêu thú cấp 9 mà buông bỏ thân phận địa vị của mình, như thế sau này cũng sẽ vì nó mà sẽ quỳ xuống đất cầu người chứ. Tịch Thiên. Đấy lòng Bác Vũ Hoành nảy lên dự cảm không tốt, vội nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, mau trở về Minh Thăng Điện trước đi. Đám trưởng lao tức giận nói, Tịch Thiên, ngươi có ý tức gì? Đừng tưởng sư phụ ngươi là hư không trưởng lão, chúng ta sẽ không thể làm gì ngươi. Hắn quả thực không coi ai ra gì, căn bản chẳng để chúng ta vào mắt. Tiểu tử này không giáo huấn một chút. Hắn sẽ không biết sự lợi hại của bác gia. Bác Vũ Hoành nghe thấy lời đám trưởng lao nói, giận dữ, các ngươi đủ rồi. Nếu không phải các ngươi ước hiếp hắn sẽ bị bước đến bước đường này sao? Các ngươi thân là tu sĩ cấp cao, đi khi dễ một người bình thường, có biết hổ thẹn hay không? Đám trưởng lao đỏ mặt, tuy nhiên hắn không để chúng ta vào mắt. Âm Thế Thiên lướt qua vẻ mặt đầy méo mó của đám trưởng lao, phút chốc thu lại ý cười, trầm giọng nói, chư vị trưởng lão không cần phải tức giận, chẳng qua từ đây về sau, các ngươi muốn khế ước yêu thú thì phải ở trước mặt mấy vạn người mà ba quỳ chín lạy với bọn nó, bằng không, nằm mơ cũng đừng có hỏng sẽ khế ước được. Hắn vừa nói xong, túi thú của đám trưởng lão đột nhiên rung giật dữ dội, đám yêu thú có xu thế xông ra bên ngoài. Đám trưởng lão đều cả kinh, cuống quýt nắm chặt miệng túi thú. Âm Tế Thiên nhìn các trưởng lão vội vã ngăn cản yêu thú thoát ra, lạnh lùng cười, rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc bước đến bên cửa, hắn dừng cước bộ, nghiêng đầu sâu xa nói, còn nữa, tuy rằng ta bị hủy linh căn, nhưng chẳng đại biểu ta là quả hồng mềm mặc cho các ngươi bóp nạt. Có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của 5 tên tu sĩ luyện hư kỳ do Lăng gia phái tới, cũng không phải là vì may mắn. Chương 150, cư nhiên là hắn. Thích Thiên. Thích Thiên. Dự cảm bất an trong lòng Bắc Vũ Hoành càng lúc càng lớn, ông vội vàng đuổi theo Âm Tế Thiên. Nhưng người vừa mới chạy đến đại sảnh liền nghe thấy tiếng các trưởng lão kinh hô, a, sao yêu thú của ta lại chạy ra ngoài thế này? Ông vội vàng chuyển người, đập vào mắt là khế ước thú của một số trưởng lão đang dãy rủa chui ra từ túi thú, sau đó đồng loạt ùa về phía cửa sổ chạy đi, chỉ chớp mắt, chẳng còn dư lại chút bóng dáng tăm hơi. Các trưởng lão khác thấy thế, sắc mặt đại biến, cuống quýt siết chặt miệng túi thú của mình, chỉ trách túi thú không đủ tốt, đành mở mắt trừng trừng nhìn bọn nó dãy ra khỏi, cũng chạy đi mất. Một trưởng lão còn yêu thú trong túi thú thấy thế vội vàng hỏi, khế ước thú của các ngươi muốn đi đâu vậy? Các trưởng lão có yêu thú bỏ chạy há hốc miệng nhìn cửa sổ trống hơ trống hoác, một trưởng lão trong đó hoảng sợ nói rằng, ta thế nhưng không cảm giác được phương hướng mà bọn nó chạy đi, tựa hồ bọn nó đã chặt đứt liên hệ ba thần với ta. Toàn bộ các trưởng lão trong đại sảnh đều trắng cả mắt, nếu thực sự chặt đứt liên hệ ba thần, chẳng khác nào nói yêu thú không còn là khế ước thú của bọn họ nữa. Một trưởng lão còn yêu thú trong túi thú nghi hoặc hỏi, sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Nếu người khế ước không chủ động cởi bỏ khế ước, thì không có khả năng khế ước thú tự động giải trừ khế ước với người khế ước. Có thể các ngươi đã đoán sai. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ phát sinh chuyện thế này. Tóm lại, ta chưa từng nghe qua. A, đột nhiên, lại có một vị trưởng lão sợ hãi kêu to, tại sao có thể như vậy? Các trưởng lão đều nhìn về phía ông ta, chỉ thấy vị trưởng lão kia lắc lắc túi thú, hoảng sợ nói, ta thế nhưng mất đi liên hệ ba thần với khế ước thú trong túi. Các trưởng lão còn yêu thú trong túi thú cả kinh. Cuống quýt dùng ba thần dò xét, ngay sau đó, sắc mặt mọi người đồng loạt trắng không còn chút máu. Bác Vũ Hoành thở dài, ngồi trở lại vị trí của mình. Bác Vũ Phong siết chặt túi thú trong tay, sợ hãi hỏi, đại ca, sao yêu thú lại chặt đứt liên hệ ba thần với ta? Bác Vũ Hoành thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ta làm sao biết? Bác Vũ Phong nhìn túi thú bên hông Bác Vũ Hoành không hề có động tĩnh, đại ca, tại sao túi thú của ngươi không có bất kỳ phản ứng gì? Hắn vừa nói xong, lập tức mọi người đồng loạt nhìn về phía này. Sắc mặt Bắc Tiềm ngưng trọng nhìn Bắc Vũ Hoành, lạnh lùng nói, Hoành trưởng lão, ngươi giải thích một chút, vì sao chỉ có túi thú của ngươi không có bất cứ phản ứng gì? Bắc Vũ Hoành nhìn Bắc Tiềm, cười khăn nói, vì sao chỉ có túi thú của ta không có bất cứ phản ứng gì? Cái đó nên hỏi xem các ngươi đã làm gì khiến đám khế ước thú từ trong túi thú chạy ra, đã thế còn cùng các ngươi chặt đứt liên hệ ba thần mới phải. Bắc Tiềm đột nhiên nghĩ đến lời Âm Tế Thiên nói trước khi đi, sắc mặt đại biến, quá hoang đường. Các trưởng lão khác tựa hồ cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bác Vũ Phong cuống quýt hỏi, đại ca, ngươi biết Tịch Thiên hắn có bản lĩnh làm khế ước thú cùng người khế ước chặt đứt liên hệ ba thần. Bác Vũ Hoành liếc hắn, ta biết cái gì? Biết Tịch Thiên có bản lĩnh làm khế ước thú từ trong túi thú của các ngươi trốn ra. Biết hắn có bản lĩnh làm khế ước thú cùng người khế ước chặt đứt liên hệ ba thần. Ông hừ lạnh, xin lỗi. Ta không biết. Ta chỉ biết. Hiện tại các ngươi rất muốn lấy lòng Ngục Tuyền lão tổ, vậy thì mau lẹ phủi sạch quan hệ với Tịch Thiên, sau đó tìm luyện đan sư cấp 10 trị liệu cho Ngục Tuyền lão tổ, chờ thương thế của ông ta lành, nhờ ông ta tìm khế ước thú về cho các ngươi, ta tin chắc ông ta nhất định có bản lĩnh để các ngươi không cần ở trước mặt mấy vạn người mà quỳ xuống cầu xin yêu thú nhưng vẫn có thể khế ước được. Sắc mặt các trưởng lão thay đổi liên tục, gần như thành một thùng thuốc nhuộm. Bác Vũ Hoành tức giận phất tay háo rời đi, trừ lại các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bác Tiềm cắn răng nói, ta không tin tên nam sủng phế vật bị hủy linh căn lại có bản lĩnh lớn như vậy. Các trưởng lão khác giật giật khoe miệng, Thủy Chung không nói nên lời. Âm Tế Thiên rời khỏi đại sảnh trở về Minh Thăng Viện, Bác Sinh và Bác Duy chỉ biết im re mà đi theo phía sau hắn. Mãi đến khi Âm Tế Thiên vào trong phòng, đóng cửa lại, bọn họ mới có thể thở ra một hơi. Bác Sinh vỗ ngực nói rằng, từ lúc đi theo bảo vệ thiếu phu nhân đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy sắc mặt thiếu phu nhân khó coi đến vậy. Bác Duy cũng cau mày. Chắc là các trưởng lão đem hết tội lỗi đổ lên người thiếu phu nhân rồi. Bác Sinh khẽ thở dài, thiếu phu nhân thật đáng thương. Trong phòng, khuôn mặt ba xảo của Âm Tế Thiên đầy vẻ tức giận. Con mẹ nó. Bác Tiềm chết tiệt dám xem hắn như nam sủng. Đáy mắt Âm Tế Thiên một mảnh lạnh lẽo. Rồi có một ngày, hắn sẽ khiến bọn họ hối hận khi xem hắn là nam sủng. Âm Tế Thiên bình tĩnh lại, vội vàng lấy phản quang kính từ trong không gian ra. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bề mặt phản quang kính. Hắn còn nhớ lúc ở trong tượng đá Hiên Viên Duật đã từng đề cập, chỉ cần truyền linh lực vào, phản quang kính sẽ hiện lên chuyện mà người sử dụng muốn nhìn thấy nhất. Âm Tế Thiên nhăn mày. Hiên Viên Duật đã ở tầng cao nhất của hóa thần kỳ nhưng chỉ nhìn thấy được vài ba sự tình, vậy liệu hắn có đủ linh lực để nhìn rõ người hủy linh căn tịch thiên là ai hay không? Đúng. Không phải hắn có thể khống chế pháp bảo, thần khí để nó nghe theo ý mình hay sao? Như vậy, chỉ cần hắn khống chế phản quang kính thì chuyện gì hắn cũng có thể nhìn rồi. Mắt Âm Tế Thiên lóe lên tia vui vẻ, nhanh chóng sử dụng ba thần lực tiến vào phản quang kính. Chỉ chốc lát, chiếc phản quang kính mà ban đầu chỉ chiếu ra khuôn mặt Âm Tế Thiên, nay đột nhiên rực sáng, rồi bỗng hiện lên hình ảnh. Âm Tế Thiên vừa mừng vừa nghi, sau đó chuyển sang nhăn nhăn mày, bởi vì kính không hiện lên cảnh tượng nào cả, hoàn toàn là một màu đen. Rốt cuộc đây là cái gì? Âm Tế Thiên vô cùng sốt ruột, mặt kính vẫn luôn là một màu đen. Ngay lúc hắn chuẩn bị từ bỏ, hình ảnh trong kính rốt cuộc cũng có động tĩnh. Tuy rằng vẫn là một màu đen như trước, nhưng hắn có cảm giác, hình ảnh này tựa hồ đang chậm rãi di chuyển. Sau đó, hắn chợt trông thấy chiếc mặt nạ bạc quen thuộc. Âm Tế Thiên nhìn chiếc mặt nạ kia, đáy mắt ùa lên nỗi sợ hãi, suýt chút nữa là vứt luôn cả kính xuống đất. Thôn phách. Cư nhiên là thôn phách. Âm Tế Thiên thật không ngờ rằng người hủy linh căn của Tịch Thiên cư nhiên là thôn phách. Dù sao thôn phách cũng đã từng tặng cho hắn một con yêu thú cấp 8, lại thêm pháp bảo khống thú linh, rồi giúp hắn đối phó với đám sát thủ Lăng gia phái tới. Nghĩ thế nào cũng không ngờ được là ý ỉa. Chẳng lẽ thôn phách giúp đỡ hắn hoàn toàn xuất phát từ lòng ấy nấy? Âm Tế Thiên lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Hắn không tin người quỷ tu phái sẽ nảy sinh lòng ấy nấy với người mà mình hãm hại. Tuy nhiên vì sao thôn phách lại hủy linh căn của Tịch Thiên? Chẳng lẽ do ý ỉa muốn trở thành thiên tài duy nhất của tu chân giới? Hay là phản quang kính hiển thị chưa hết sự tình? Nếu thật như vậy, tại sao nó không hiện lên thêm người nào nữa? Cớ gì từ đầu tới đuôi chỉ có mỗi thôn phách? Âm Tế Thiên vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc mà đem kính phản quang cất vào trong không gian. Sau đó đáy mắt chỉ còn một mảnh ngoan lệ. Lẽ ra hôm qua hắn không nên làm theo trực giác của bản thân, cứ giết chết thôn phách luôn cho rồi. Bây giờ chờ gặp được thôn phách lại chẳng biết đến khi nào. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi có người ôn hòa gọi, Tịch Thiên, là ta, ngươi có thể mở cửa được không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Âm Tế Thiên nghe thấy giọng Bắc Vũ Hành, đôi mắt khẽ động. Không cần nghĩ hắn cũng biết Bắc Vũ Hoành đến đây là vì đám trưởng lão Bắc gia kia. Bắc Vũ Hoành không nghe thấy tiếng đáp lại, thử gọi một hồi nữa, nhưng người trong phòng vẫn không có ý định trả lời. Cạnh đó, Bắc Duy và Bắc Sinh cũng nghi hoặc liếc nhìn nhau. Bắc Vũ Hoành nhăn mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Tịch Thiên không muốn gặp mình. Ông xoay người định rời khỏi, nhưng nghĩ đến vụ việc vừa phát sinh, trong lòng thực không yên. Bắc Vũ Hoành trở lại, tiếp tục gõ cửa, Tịch Thiên, ngươi ở bên trong thì nói một tiếng, nếu như ngươi không muốn gặp ta. Ngươi cứ nói ra, ta sẽ lập tức rời đi. Trong phòng vẫn một mảnh im ắng. Sắc mặt Bắc Vũ Hành cùng đám Bắc Sinh Bắc Duy trắng bệnh, cho rằng Âm Tế Thiên luẩn quẩn trong lòng nên tông cửa xông vào, nhưng nào ngờ trong phòng chẳng một bóng người. Lúc này, tại sân của thôn trưởng Đậu Hoa thôn. Thôn trưởng cởi áo bào ra, dùng đầu ngón tay quệt thuốc mỡ rồi cẩn thận mà thoa lên miệng vết thương. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện cách phòng thôn trưởng hai thước. Thôn trưởng hốt hoảng nhìn, sau đó cả kinh. Vừa nhận ra người đến là ai thì thiếu chút nữa gã đã miết mạnh vào vết thương của mình.